Thanh bào nam tử âm lánh mắt bên trong tinh quang chớp động. Tới là hồn linh. Nghĩ không đến ta lại vẫn nhìn sai rồi. Ngươi thế mà còn tu luyện hồn quyết. Mạc Trần khẽ mỉm cười nói, ngươi chuyện không nghĩ tới, còn có rất nhiều. Thanh bào nam tử trong đôi mắt thanh quang sáng rõ, toàn thân dâng lên thanh sắc ma diễm, phản chiếu một trương vốn là hung lệ mặt, nhìn qua càng khủng bố hơn. Nếu như ngươi hiện tại đã trùng huyền cảnh, còn có thể bằng mượn hồn linh thế giới đánh với ta một trận. Đáng tiếc ngươi chỉ là một cái minh nộ cảnh xú tiểu tử. Liên tính ngươi học kia một chút đồ vật, tại thực lực tuyệt đối trên lệch mặt trước, cũng yếu ớt không chịu nổi một kích. Mạc Trần lạnh nhạt nói, ta cũng không phải muốn cùng ngươi đánh nhau. Thanh bào nam tử hai tay vung ra, thanh sắc ma diễm ầm ầm nổ tung, đả kích cường liệt lực tướng phương viên trăm trượng hết thể kiến trúc đều phá hủy, mạn thiên bụi đất bay lả tả, che khuất bầu trời. Đứng tại đầu phố cái này, Mạc Trần cũng không có chút nào ngoài ý muốn giống đông tuyết tiêu tán. Ngươi chân thân còn giấu được sao? Bụi đất nhao nhao bên trong, thanh bào nam tử ngạc nhiên nhìn thấy, những cái kia nguyên bản bị hắn phá hủy phòng xá kiến trúc, lại đã khôi phục nguyên trạng. Chỉ có mạn thiên bụi đất như cũ tại không trung phi vũ. Có thể sáng tạo ra dạng này hồn linh thế giới, ngươi lại nhường kinh ngạc một thanh. Có thể là ngươi có thể có bao nhiêu hồn lực. Thanh bào nam tử thân ma diễm lại lần nữa nổ tung, đem mặt trước tất cả mọi thứ lại lần nữa phá hủy. Nhưng mà Mạc Trần hồn lực rất nhanh liền đem hủy đi hết thể lại lần nữa trung kiến. Trung kiến tốc độ hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Chương 180, mộ bù vòng. Ngươi hồn lực có thể mạnh bao nhiêu? Thanh bào nam tử sắc mặt biến được càng âm trầm, ma khí tăng vọt, giống một cái thanh sắc đại điểu đồng dạng từ cái này một mảnh quảng trường lướt qua. Những nơi đi qua, hết thể kiến trúc đều bị nổ thành bột mịn. Nhưng mà để thanh bào nam tử kinh dị là, cái này một mảnh quảng trường rõ ràng cũng không lớn, có thể là hắn một đường phá hủy qua đi, trước mắt lại vẫn như cũng là vô cùng vô tận đường đi. Mà làm hắn quay đầu nhìn sang lúc, sau lưng quảng trường lại bị Mạc Trần hồn lực toàn bộ chữa trị. Gia hỏa này sáng tạo hồn linh thế giới, đến tột cùng lớn bao nhiêu? Có thể là, tên kia tu vi cũng không cao, làm sao có thể sáng tạo ra cái này lớn một cái hồn linh thế giới? Thanh bào nam tử không có lông mày khóa cùng một chỗ, hừ lạnh một tiếng, thân hình bạo lao ra, tắt lên một đường bạo liệt phong xá, vô số bụi bặm ngập trời mà lên. Đã dạng này, vậy liền để ta xem một chút, ngươi cái này thế giới đến tột cùng có thể có nhiều đại. Mạc Trần ôm nha đầu ngốc, tỉnh táo tại chính mình tạo dựng hồn linh thế giới bên trong ghé qua. Hộ tống Lạc Kỳ Nhi trên đường, Mạc Trần thông qua hồn lực đến tạo dựng trong trí nhớ thế giới cho chơi, đến không ngừng cường hóa chính mình đối hồn lực điều khiển. Mặc dù hắn vẫn luôn không có quan tưởng bất luận cái gì cường đại hồn linh, nhưng mà đối hồn lực tinh tế điều khiển, đã có đột nhiên tăng mạnh biến hóa. Tại quan sát Huyền Vũ Vô Song cùng Phùng Nguyên đám người kia lúc chiến đấu, Mạc Trần liền nhìn ra, hồn linh thế giới biến hóa phi thường huyền diệu. Hắn cùng thế giới hiện thực quan hệ, đã có thể là riêng phần mi nhờ độc lập hai thế giới, lại có thể tác dụng tại thế giới hiện thực hình thành ảnh hưởng. Tựa như là hai cái thứ nguyên, đã có độc lập tính, lại có thể lẫn nhau giao nhau. Cho nên Huyền Vũ Vô Song dục hỏa phượng hoàng có thể dùng công kích Phùng Nguyên các loại người, đem bọn hắn dây được không còn sót lại một chút cạn, cũng không có thiêu hủy toàn bộ sơn lâm, thậm chí liền trên đất thảo đều không có thiêu hủy một cái. Đây chính là hồn linh thế giới huyền diệu địa phương. Mặc Trần tại đường phố bên trong thời điểm chạy trốn, liền đem bên người hết thể đặt vào tầm mắt, thông qua hồn lực, phỏng chế ra một cái hoàn chỉnh quảng trường cảnh giống. Từ bù mẹ giảng quấy nhiễu thanh bảo nam tử bắt đầu, bọn hắn truy đuổi chẳng cảnh, liền đã từng bước từ thế giới hiện thực đi ra ngoài, đổi thành Mạc Trần tạo dựng ra đến quảng trường thế giới trong gương. Đây cũng là vì cái gì thanh bảo nam tử một mực không nhìn thấy quảng trường bên trong có những người khác nguyên nhân. Nhưng mà Mạc Trần trước mắt năng lực, còn vô pháp tạo dựng ra một cái đầy đủ hùng vĩ thế giới đến cung cấp hắn chạy trốn. Mà thanh bảo nam tử thực lực mạnh phi thường, nếu như chỉ là một khối nho nhỏ địa phương, hoàn toàn không đủ để trèo chống Mạc Trần hất ra truy đuổi cùng ẩn nấp thân hình. Cho nên hắn tại nơi này lại sử dụng một cái chút nhu kế. Mộ bù vào nguyên lý. Hắn tạo dựng hồn linh quảng trường thế giới, dùng mặt đất vì phân giới, chia làm trên dưới hai tầng đôi kính tượng. Trên mặt đất là một mảnh quảng trường, mà dưới mặt đất còn có một mảnh giống trong gương cái bóng đồng dạng hoàn toàn tương tự quảng trường. Mặt đất hướng ra phía ngoài kéo dài tới mở, tựa như một cái mặt cong, dùng mộ bù vòng hình thức đầu đuôi đụng vào nhau, thành lập một cái phong bế hình cái vòng hồn linh thế giới. Nơi này liên quan tới mộ bù vòng không làm càng nhiều miêu tả. Cho nên tại hai người truy đuổi thời điểm, bọn hắn trên thực tế là tại cái này mộ bù vòng thế giới bên trong, từ thượng tầng chạy đến hạ tầng, lại từ hạ tầng chạy đến thượng tầng, không có khe hở kết nối, vô hạn tuần hoàn. Thanh bào nam tử ở cấp trên thời điểm, Mạc Trần liền trốn đến hạ tầng, thanh bào nam tử tại hạ tầng thời điểm, Mạc Trần liền trốn đến thượng tầng. Dạng này không cần nói thanh bào nam tử thế nào đuổi theo, hắn cũng không có cách nào tìm tới Mạc Trần chân chính vị trí. Thanh bào nam tử cũng không rõ ràng cái này thế giới cấu tạo, hắn đem lực chú ý đặt ở phá hủy phòng xá bên trên, ý đồ thông qua phá hủy hết thảy phòng xá, đến bức Mạc Trần hiện thân. Nhưng lại không biết dưới mặt đất, còn có một cái hoàn toàn giống nhau cảnh giống quảng trường. Làm hắn đem thượng tầng quảng trường phá hủy, Mạc Trần đã đi theo mổ bụ vòng chạy đến hạ tầng. Mà Mạc Trần thì thông qua những ngày này để tích lũy hồn lực điều khiển kỹ năng, một bên ẩn nút, một bên dùng tốc độ nhanh nhất đem tổn hại quảng trường khôi phục. Tại thanh bào nam tử mắt bên trong, trước mắt quảng trường liền vĩnh viễn không có phần cuối, lâm vào một cái vô cùng vô tận tuần hoàn bên trong. Mạc Trần biết thực lực của đối thủ xa cao hơn chính mình, muốn đối đầu hoặc là toàn lực chạy trốn, kỳ thật đều không thực tế. Thực lực không đủ tình huống dưới, muốn đối thanh bảo nam tử hình thành kiềm chế, cũng chỉ có thể dựa vào đầu óc. Bị Mạc Trần ôm ở trong tay tiểu nữ hài nhi hai mắt thật to chớp chớp, dường như cảm thấy cực kỳ thú vị. Thanh bảo nam tử rốt cục cũng ngừng lại, mắt bên trong đều là nghi hoặc. Dùng hắn vừa rồi tốc độ, hiện tại chí ít đều xông ra hơn 100 dặm, có thể là trước mặt quảng trường lại vẫn y như là kéo dài mở rộng, không nhìn thấy phần cuối. Nếu như Mạc Trần có thể tạo dựng ra dạng này lớn một cái hồn linh thế giới, kia hắn tu vi liền đã nắm giữ đánh với mình một trận năng lực, mà tuyệt đối sẽ không vẹn vẹn chỉ có minh ngộ cảnh. Thế nhưng tên kia xác thực chỉ có minh ngộ cảnh, vậy cái này một mảnh hồn linh thế giới, hắn lại là như thế nào làm đến? Tiểu tử, ngươi quả thật làm cho ta đợi kinh ngạc. Mặc kệ ngươi là thế nào làm đến, có thể làm đến điểm này, đều biểu thị ngươi xác thực không phải một người đơn giản. Thế nhưng, ngươi có thể cả một đời đều mang cái này tiểu nha đầu trốn ở chỗ này sao? Mạc Trần thanh âm nhẹ nhàng vang lên, ta đương nhiên không thể cả một đời đều trốn ở chỗ này. Bất quá, ngươi thật giống như quên đi một việc. Nơi này là Thịnh An Thành, là Lạc Gia địa bàn. Mà ngươi lại là một cái ma môn bên trong người, ngươi nghĩ được ngươi có thể một mực tại nơi này, không chút kiêng kỵ làm bất cứ chuyện gì sao? Ngươi giết Kim Nha Trương thủ hạ, cướp đồ vật, sau đó lập tức rời đi, ta nghĩ nơi này khả năng không ai có thể ngăn lại ngươi. Có thể là ngươi muốn là muốn ở chỗ này gây sóng gió, kia liền là một chuyện khác. Theo lấy Mạc Trần lời nói, thanh bào nam tử sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn. Cái này tiểu tử nói đến không có sai. Nơi này là Thịnh An Thành, là Lạc Gia địa bàn. Nghe nói Lạc Chính Dương lần này xuất quan, đã đến trùng huyền cảnh. Cho dù là hắn cùng Lạc Chính Dương một đối một giao thủ, hai người thắng bại số lượng cũng rất khó đoán trước. Mà lại, Lạc Chính Dương là một cái phụ trận sư, cũng là bình thường nói tới phụ tu. 5 năm trước đó, Lạc Chính Dương phụ trận chi thuật, liền đã danh xưng đại vệ quốc đệ nhất nhân. Phụ trận sư họa địa vi lao, phụ trận bên trong, công thủ lưỡng cường. Dù cho xưng không lên tu hành người bên trong chiến lược tối cường, cũng là khó chơi nhất, khó đối phó nhất một loại. Càng là tại phụ trận sư phụ trận phạm vi bên trong, ưu thế của hắn lại càng lớn. Chớ đừng nói chi là cái này lớn như vậy một cái Thịnh An Thành bên trong, còn xa xa không chỉ Lạc Chính Dương một người. Mà lại, Lạc gia đối ma môn thái độ gì, ta nghĩ ngươi so ta càng rõ ràng hơn. Mạc Trần lại nhàn nhạt điểm một cái. 5 năm trước, Lạc Chính Dương phu nhân Ngọc Liên Hương chết thảm, liền cùng ma môn có thoát không ra quan hệ. Lạc Chính Dương ẩn nhẫn 5 năm, vì chính là muốn báo cái này huyết cửu. Nếu là hắn nhìn thấy ma môn bên trong người tại nơi này tàn phá bừa bãi vô kỵ, thế nào khả năng tùy tiện bỏ qua. Chương 181, phụ trận. Mạc Trần không có khả năng tại cái này hồn linh thế giới vĩnh viễn ẩn nút, nhưng mà đối thanh bảo nam tử đến nói, tình thế kỳ thật càng thêm bất lợi. Thanh bảo nam tử mắt bên trong biến ảo chập chờn. Thật vất vả có một tia ma thần đỉnh manh mối, không xa ngàn dặm ba ba chạy tới. Có thể là giày vo cái này hồi lâu, trừ một đống phế phẩm hàng giả, vậy mà căn bản không có bất luận cái gì tính thực chất thu hoạch. Cái này khiến hắn làm sao có thể cam tâm. Chỉ là cái này gọi Mạc Trần tiểu tử, không cần nói là tu vi thủ đoạn, còn là láo cá độ, đều vượt qua hắn dự đoán. Phí nửa ngày sức lực, chạy nửa ngày đường, thế mà cũng không có thể đem kia tiểu tử tìm cho ra. Cái này đồng dạng để thanh bảo nam tử cảm thấy đầy mình đều là ngột ngạt. Có thể là mình quả thật đã tại nơi này hao phí quá nhiều thời gian, lại không rời đi, phiền phức sợ rằng sẽ càng lăn càng lớn. Suy đi nghĩ lại, thanh bảo nam tử rốt cục hạ quyết định quyết tâm. Hiện tại thế cục này, nhất định là lãng phí thời giờ. Liên quan tới ma thần đỉnh, chỉ có thể đằng sau lại làm mưu đồ dự định. Mạc Trần, hiện tại coi như số ngươi gặp may, bất quá, chúng ta sẽ còn gặp lại. Thanh bào nam tử bỗng dưng phóng lên tận trời, thanh sắc ma diễm vẽ ra trên không trung một đạo thật dài quy tích. Mạc Trần lặng lặng nhìn xem hắn rời đi, không có bất kỳ cái gì động tác. Lúc trước thanh bào nam tử sẽ bị hắn hồn linh thế giới vây khốn, là tập trung tinh thần muốn đem Mạc Trần tìm ra. Nếu như cái này ra hỏa từ bỏ bắt Mạc Trần ý nghĩ này, muốn rời khỏi nơi này, Mạc Trần lại là không có biện pháp đem hắn hạn chế lại. Đi, liền đi. Núi xanh còn đó, nước biết chảy dài. Đợi đến thực lực của ta tăng lên ngày đó, chúng ta lại đến so tài. Lúc này, Thịnh An Thành trên không đột nhiên vang lên một tiếng rõ ràng âm. Thanh Mục Ma Vương, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi coi nơi này là nhà ngươi hậu viện sao? Câu nói này, tiền nhiệm Kim Nha Trương đã từng đối Thanh Bảo Nam Tử nói qua, nhưng lúc ấy chỉ có thể tính không biết tự lượng sức mình. Lời giống vậy, từ hiện tại cái này nhân khẩu bên trong nói ra, khí thế lại là hoàn toàn không giống. Mạc Trần lập tức nghe được, thanh âm này, chính là Lạc Kỳ Nhi Cha, Lạc Chính Dương. Cái này Thịnh An Thành chính chủ, rốt cục ra ngoài rồi. Theo lấy một tiếng này rõ ràng ngâm rơi hạ, toàn bộ Thịnh An Thành tứ phía trên tường thành, đều sáng lên sáng tỏ phù trận. Phù trận bước lên ra cực lớn trung sáng, xông thẳng lên thiên, xen lẫn tại không trung, tạo thành cực lớn quang rào. Mỗi một đạo quang rào hướng hai bên mở ra, cuối cùng liền cùng một chỗ, tạo thành một mảnh hoàn chỉnh màu lam nhạt quang mạc. Từng đạo hơi sáng phủ văn tại màu lam nhạt quang mạc thượng lưu động, đem trọn tòa Thịnh An Thành đều bao phủ trong đó. Nếu không phải biết cái này là phụ trận, còn tưởng rằng là thế giới cũ trong đô thị phồn hoa ánh đèn tú. Thanh Bào Nam Tử lúc đầu đã nhanh muốn xông ra đạo này bình chướng phạm vi, lại tại một khắc cuối cùng, vừa vặn bị chặn đứng. Trong mũi xông ra một cỗ hơi la nhờ, Thanh Bào Nam Tử lãnh đạm nói, sớm liền nghe nói Lạc Chính Dương tại toàn bộ Thịnh An Thành bên trong đều bày ra phụ trận, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Thanh Bào Nam Tử quát lên một tiếng lớn, ma diễm quang hoa đột nhiên tối sầm lại là trở nên càng dày đặc, từ thanh sắc chuyển thành thật sâu màu xanh sẫm. Màu xanh sẫm ma diễm bọc vào, trong hai mắt thanh quang lộ ra càng quỷ dị. Lúc này ở bình chướng thượng lưu động phù văn đột nhiên tỏa sáng, đạo đạo quang hoa từ phù văn bên trong bắn ra, đều đánh vào Thanh Bào Nam Tử thân bên trên. Thanh Bào Nam Tử bị mấy chu cờ đạo quang hoa bao lại, thân ma diễm phát ra tư tư thanh âm, nồng đậm màu xanh sẫm vậy mà tại bắt đầu từng chút giảm nhạt. Mà kia từng đạo quang hoa, cũng giống là từng tòa đại sơn, cho Thanh Bảo Nam Tử trầm trọng cảm giác các bách. Thanh Bảo Nam Tử thân thể trung ma khí đột trướng, phất tay một quyền, chính chính nện ở cái kia đạo bình chướng phía trên. Giống như quang mạc phụ trận bình chướng tạo nên một vòng gợn nước gợn sóng, những cái kia bao phủ tại Thanh Bảo Nam Tử thân quang hoa cũng theo đó tối sầm lại. Lạc Chính Dương lại là thần sắc như thường, không có biến hóa chút nào. Quang mạc phù văn đột nhiên bắt đầu di chuyển nhanh chóng, biến ảo bước phát triển mới phương vị. Dài chừng 10 trượng cực lớn quang nhận tại bên trong phù trận xuất hiện, xoay tròn phi vũ, không lưu tình chút nào đối Thanh Bảo Nam Tử rào sát qua đi. Thanh Bảo Nam Tử hai mắt tinh quang như đuốc, toàn bộ người tách ra chói mắt bích quang, xa xa nhìn lại, tựa như một cái đột nhiên thắp sáng tinh thần. Cùng lúc đó, toàn thân hắn ma khí cuồng bạo bên ngoài sông, nháy mắt hóa thành thao thiên ma diễm, đốt lượt cả bầu trời. Cực lớn quang nhận vừa nhập ma diễm, liền bị nuốt hết, biến mất không còn tăm tích. Bầu trời cũng giống bị ma diễm nhóm lửa. Thanh sắc hỏa quang che khuất bầu trời, phản chiếu toàn bộ Thịnh An Thành đều một mảnh thảm thảm xanh biếc, phảng phất một tòa địa ngục quỷ thành. Thành bên trong cư dân coi là trời sinh dị biến, đều ngẩng đầu nhìn về phía thiên thượng, thần sắc kinh hoàng không thôi. Mạc Trần nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói, nghĩ đến đây chính là Kim Vân Ma Công tầng thứ 6, Tinh Ma Phần Nguyên. Thanh Bào Nam Tử thanh âm theo mê muội diễm ẩm vang truyền đến. Lạc Chính Dương, mặc dù ngươi chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, có thể ta Thanh Mục cũng không phải mặc người chém giết hàng người. Người ta nếu như buông ra giao thủ, cái này toàn bộ Thịnh An Thành, sợ là đều muốn bị đánh cho vỡ nát ta. Ta ngược lại là không quan trọng, có thể là ngươi có thể bỏ được hạ cái này một tòa thành vô số tính mạng, đến đổi ta Thanh Mục một cái mạng sao. Lạc Chính Dương khẽ cau mày, mặt trầm như nước. Thanh Mục nói tới những này, hắn làm sao không minh bạch đạo lý trong đó. Thanh Mục bài danh ma môn ngũ đại ma vương, thực lực đương nhiên không thể khinh thường. Nếu là buông ra đến đánh, dù cho cuối cùng đem Thanh Mục cầm xuống, Thịnh An Thành cũng tất nhiên bị hao tổn nghiêm trọng, dân chúng trong thành càng sẽ tử thương vô số. Trầm ngâm thật lâu, Lạc Chính Dương rốt cục vẫn là từ bỏ. Thanh Mục, hôm nay ta liền thả ngươi rời đi. Nhưng mà ma môn thiếu ta Lạc gia huyết trướng, một ngày nào đó, ta đều muốn toàn bộ đòi lại. Trên bầu trời cực lớn phủ trận quang mạc dần dần nhạt đi. Thanh Mục cũng chậm rãi thở ra một hơi, thao thiên ma diễm cũng theo đó thu trở về liễm. Nếu như Lạc Chính Dương không để ý thành bên trong bách tính chết sống, khăng khăng muốn lưu hắn lại. Theo hiện tại trận thế này, hắn muốn hoàn chỉnh trở về, chỉ sợ là không có khả năng. Cũng may Lạc Chính Dương trung quy là sợ ném chuột vỡ bình, cuối cùng vẫn là không có lựa chọn động thủ. Mạc Trần cùng cái này một thân vô lại ra hỏa dây dưa nửa ngày, bây giờ mới biết, cái này thực lực siêu quần ra hỏa, lại chính là ma môn ngũ đại ma vương một trong, Thanh Mục Ma Vương. Nhúng tay sờ sờ cái cằm, chật chật thở dài, trách không được, lợi hại như vậy. Hiện tại nếu không phải mình thủ đoạn đủ nhiều, đầu óc đủ linh quang, chỉ sợ sớm chu bị gia hỏa này cho bắt đi. Quả nhiên, ta thực sự là quá ưu tú. Nghĩ đến hiện tại chính mình biểu hiện, Mạc Trần cảm thấy rất hài lòng, nhẫn không trụ đầy đầy đều là tự đắc bộ dáng. Đồ đần. Tiểu nữ hải đã đem băng đường hồ lô cho găm xong, đem một cái trần trùng trục trúc ký tại bên miệng mút hai lần, bất thình lình bước lên ra hai chữ tới. Liên cái này trí thông minh, còn ở lại chỗ này mà đắc ý đâu. Bận rộn mệt chết nửa ngày, Hoa Văn dùng một đống, muốn không hắn quả thật có chút kỳ quái thủ đoạn, kém một chút liền bị người khác bắt lại. Ngốc thành dạng này, quả thực cũng không biết thế nào đánh giá. Trực tiếp hướng Lạc Gia đại viện chạy không được sao. Lạc Gia đại viện bên trong muốn người có người, muốn trận có trận, mượn thanh mục 10 cái gan, cũng không dám một mình hướng bên trong xông vào. Từ vừa rồi cái ngõ hẻm kia, thẳng tắp khoảng cách 150 trượng, liền đến Lạc Gia đại viện. Liên tính toán bên đường chạy, cũng không cao hơn 380 trượng. Cái này tiểu tử từ vừa mở đầu liền chạy phản phương hướng, kết quả càng chạy càng xa, quả thực muốn đem người cười chết. Thế mà hiện tại còn một bộ dương dương đắc ý bộ dáng, cảm thấy mình nhiều thông minh đồng dạng. Thật sự là không lời nói a. Ngốc. Mạc Trần nghiêng mắt nhìn thấy tiểu nữ hài nhi, nhúng tay tại nàng thịt đô đô gương mặt tử bấm một cái, mặc dù cái này là sự thật, nhưng mà ngươi cũng không thể nói mình như vậy, biết sao? Bằng không, người khác sẽ cảm thấy ngươi càng ngốc. Tiểu nữ hài nhi một đôi loẹ loẹ mắt to nhìn xem Mạc Trần, rốt cục phốc một tiếng bật cười. Chương 182, phá ma nhất tiễn. Thanh mục thu liễm ma diễm, liền chuẩn bị cứ vậy rời đi. Với hắn mà nói, hiện tại rất là phiền muộn. Hắn vô pháp xác nhận Mạc Trần trong tay ma thần đỉnh, có phải là hay không thật. Cũng không có bắt lấy Mạc Trần, hỏi thăm liên quan tới Lộ Thiên Viễn cùng ma thần đỉnh manh mối. Có thể nói là hoàn toàn đến không chạy một chuyến. Không chỉ có như thế, còn đem Lạc Chính Dương cho dẫn ra. Mặc dù Lạc Chính Dương cố kỵ toàn bộ Thịnh An thành tổn thất, không có cưỡng ép lưu hắn lại, nhưng mà hiện tại lần này chạm mặt kết quả, hắn cuối cùng vẫn là rơi hạ phong. Lạc Chính Dương, chờ ta tìm tới ma thần đỉnh, ma công đại thành, ta liền muốn đến san bằng ngươi cái này Thịnh An thành. Thanh Mục oán hận nghĩ đến, ma khí khẽ động, đứng dậy liền muốn bay đi. Chờ một chút. Phía dưới thành bên trong đống nhiên truyền ra từng tiếng quát, một thân màu vàng hơi đỏ áo váy Lạc Kỳ Nhi nhảy lên mà ra, tay cầm tử tiêu giả làm cung. Tay kéo dây cung như trăng tròn, trực chỉ không trung Thanh Mục. Muốn đi, cũng muốn tiếp ta một tiễn. Trên dây cung, nguyên khí cấp tốc hội tụ, hóa thành một nhánh hào quang mở mịt trường tiễn. Khí huyết lưu chuyển, rót vào trường tiễn nháy mắt chuyển thành huyết hồng chi sắc. Cùng lúc đó, Lạc Kỳ Nhi sau lưng ẩn ẩn hiện ra một cái cự sĩ đại điểu. Cái kia đại điểu thân hình có một ít mờ nhạt, cũng không mười phần rõ ràng, nhưng vẫn có thể nhìn ra đại khái hình thái. Toàn thân xanh đen, đỉnh đầu kim sắc mạo. Cái cổ cao uốn lượn, hai cánh thon dài mở rộng mấy trượng chi rộng, mấy cái thật dài lông đuôi lưu quang tràn động. Cùng tinh xảo xinh xắn Lạc Kỳ Nhi hai tướng làm nổi bật, càng là giật mình sinh ra một chủng thiên hàng chi uy tới. Cong. Tiếng dây cung vang. Huyết hồng trường tiễn phá không mà đi. Bó mũi tên mũi nhọn lóe ra mấy đạo huyết hồng lưu quang, tại tiễn thân sổ ANO cờ quấn quanh, lôi ra thật dài đuôi rát, phảng phất một đạo hồng sắc sao trổi xẹt qua trường không. Thiên cấp công pháp, phá ma huyết tiễn. Lạc Kỳ Nhi cùng Thanh Mục kỳ thật cách xa nhau rất xa, nhưng mà cái này nhánh huyết hồng trường tiễn lại là tại trong nháy mắt sẽ xuyên qua khoảng cách giữa hai người, đi thẳng đến Thanh Mục trước mặt. Thanh Mục nội tâm lướt qua một tia nghiêm nghị. Cái này nhất tiễn, có một ít cổ quái. Nhưng mà hắn đối với mình tu vi vẫn có đầy đủ tự tin. Lạc Kỳ Nhi cái này nhất tiễn mặc dù cổ quái, nhưng nàng bản nhân tu vi dù sao quá thấp. Lại thế nào quyết tâm, chung quy là tiểu nữ hài nhi nhất thời khí phách mà thôi. Thanh Mục tay phải ma khí hoán ra thanh quang, trực tiếp liền đi tiếp mũi tên dài kia. Trên thực tế, dùng hắn ma thể, không cần ma khí hộ thân hắn cũng có 10 phần lòng tin tiếp xuống. Cân nhờ ảo cờ đến mũi tên này trên có chút cổ quái, hắn mới vận dụng ma khí phòng hộ. Thế nhưng bàn tay của hắn còn chưa kịp chạm đến tiễn thân, trên đầu ngón tay ma khí vậy mà giống như băng tuyết hòa tan cấp tốc tiêu tán. Ừm. Thanh Mục trong lòng kịch chấn, đầu mũi tên đã đột nhiên đến trước mắt. Thanh Mục không kịp nghĩ kỹ. Thân thể ngay lập tức làm ra bản năng ứng kích phản ứng, vặn người hướng bên cạnh một bên. Ầm. Huyết hồng trường tiễn cuối cùng là bắn trúng hắn bả vai, thanh bảo vỡ vụn, lập tức nổ tung một cái hố. Dù là Thanh Mục ma thể đã đạt tới ma vương tiêu chuẩn, bị cái này nhất tiễn bắn trúng, vẫn cảm thấy rõ ràng bén nhọn nhói nhói cảm giác từ bả vai truyền đến. Nếu là hắn tu vi lại thấp một ít, cái này nhất tiễn sợ là liền muốn phá vỡ hắn ma thể, gặp hồng chảy máu. Cái này tiểu nha đầu nhất tiễn, thế mà có thể có như vậy uy lực. Mà lại vừa rồi Lạc Kỳ Nhi sau lưng ẩn ẩn hiện ra đại điểu, chính là Cửu Thiên Huyền Điểu bộ dáng. Truyền thuyết thượng cổ huyền nữ là Cửu Thiên Huyền Điểu sở hóa, nhìn như vậy đến, cái này tiểu nha đầu huyết mạch phong ấn quả nhiên đã mở ra. Nhìn bộ dáng của nàng, huyền điểu chi hình còn chưa vững chắc, liền đã có năng lực như vậy, nếu như chờ nàng tu luyện một đoạn thời gian nữa, kia còn là rồi. Thanh Mục nội tâm vô cùng kinh nghi, nhưng cũng không dám dừng lại thêm nữa, ma khí bạo trùng, tốc độ cao nhất rời đi Thịnh An Thành. Trên thực tế, Lạc Kỳ Nhi mở ra thân thể bên trong huyết mạch phong ấn không giả, mấy ngày nay tại Lạc Chính Dương bảo vệ chỉ đạo hạ, tu vi cũng xác thực có rất lớn tăng trưởng. Nhưng mà cái này nhất tiễn có thể có như thế uy thế, nguyên nhân lớn nhất, hay là bởi vì nó vốn chuyên phá thiên hạ thuật pháp phá ma chi tiễn. Mà lại, Tiểu Thanh Long cho Lạc Kỳ Nhi bộ này công pháp đã đạt thiên cấp, uy lực như thế nào lại là bình thường công pháp có thể so sánh. Thanh Mục không biết cái này nhất tiễn lai lịch, chỉ cho là Lạc Kỳ Nhi có thể như vậy cường lực, tất cả đều là bởi vì mở ra thượng cổ huyền nữ huyết mạch phong ấn, cho nên mới sợ hãi không thôi. Lạc Kỳ Nhi nắm lấy Tử Tiêu giả làm cung, ngực mãnh liệt chập trùng, tinh xảo gương mặt cũng biến thành có chút tái nhợt. Cái này nhất tiễn nàng ngậm phân bắn ra, nhưng vẫn là khí huyết tiêu hao qua đại, nhất tiễn bắn ra, thân thể liền có chút trở dạ. Lạc Chính Dương cấp thân qua đi, đỡ lấy Lạc Kỳ Nhi đầu vai, hòa nhã nói, kỳ thật ngươi không cần xuất thủ, chờ ngươi huyết mạch phong ấn toàn bộ giải trừ, dung hội huyết mạch chi linh, tự nhiên có rất nhiều cơ hội. Lạc Kỳ Nhi hơi thở, chậm rãi điều hòa khí tức, đối Lạc Chính Dương gật gật đầu. Nàng không phải không rõ đạo lý này, chỉ là ma môn bên trong người vậy mà đến Thịnh An Thành đến Dương Oai, nàng đương nhiên nuốt không trôi khẩu khí này. Lạc Chính Dương vỗ vỗ Lạc Kỳ Nhi bả vai, lấy đó an ủi. Mặc dù Lạc Kỳ Nhi cái này nhất tiễn có một ít hành động theo cảm tính, bất quá cũng không có cái gì chỗ xấu. Ma môn ngũ đại ma đầu đều tại nàng cái này nhất tiễn hạ ăn thiệt ngầm, cũng là đối ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó địch nhân một cái tỉnh táo. Lạc Chính Dương cũng không sợ quá sớm bại lộ Lạc Kỳ Nhi thực lực. Bởi vì Lạc Kỳ Nhi thân huyết mạch phong ấn giải trừ về sau bay lên không ở giữa còn vô cùng đại. Hiện tại nhìn thấy Lạc Kỳ Nhi, đã không phải là ngày hôm qua Lạc Kỳ Nhi. Mai đây các ngươi nhìn thấy Lạc Kỳ Nhi, đương nhiên cũng sẽ không lại là hôm nay Lạc Kỳ Nhi. Ngược lại là dân chúng trong thành nhóm, nguyên bản bị Thanh Mục kia phiến che khuất bầu trời thanh sắc ma diễm làm được có một ít kinh kinh hoàng hoảng sợ, lại nhìn thấy Lạc gia tiểu thư một đạo khí thế như hồng trường tiễn bắn xuyên qua, cái này ma vương nhân vật liền hốt hoảng đào tẩu. Trong lúc nhất thời còn nhảy cẫng hoan hô, tuôn ra lão đại một trận tiếng ủng hộ. Thanh Mục rời đi, quấy nhiễu Mạc Trần uy hiếp cũng rốt cục được đến giải trừ. Tán đi hồn linh thế giới, vung lỏng căng cứng thần kinh, Mạc Trần đại giãn ra một thoáng gân cốt, đối nha đầu kia nói, được rồi, hiện tại ngươi cũng không muốn lại đi theo ta, nên trở về đi đâu liền về lại đó đi. Hiện tại không hiểu thấu bị nha đầu này cho cuốn lên, kém một chút còn sinh ra đại phiền toái. Nào biết được kia tiểu nữ hài nhi lại đối Mạc Trần phi thường mình sắc lắc đầu nói, đừng. Mạc Trần bất đắc dĩ nói, chính ngươi có người nhà, bọn hắn cũng khẳng định chính là đang tìm ngươi, ngươi không cần lại đến quân lấy ta. Tiểu nữ hài nhi lại đem miệng nhỏ nhất biển, bọn hắn đều không cần ta. Mạc Trần nơi nào chịu tin. Nếu như ngươi xuyên được cùng 10 thế khất cái đồng dạng phế phẩm, toàn thân vô cùng bẩn, đầu đầy đều là con giận, nói không có người muốn ngươi, cái này còn có thể tin. Ngươi nhìn ngươi xuyên được cái này một thân, không nói áo gấm đi, chí ít cũng là thượng hạng sa tanh, tinh công may vá. Châm vượng ngọc hoàn, một kiện không thiếu. Liên ngươi tổ y ta cờ, lại ngốc được bộ dáng như vậy, không có người thân chiếu cố, trên người ngươi những vật này đều là trên trời rơi xuống đến sao. Như vậy đi, ta đem ngươi đưa đến vừa rồi cái này phiên chơ bên trên, trong nhà người người hẳn là sẽ tại kia phụ cận tìm ngươi. Cái này là Mạc Trần có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ. Hiện tại chẳng qua là nghĩ ra được đi dạo phố, hít thở không khí, nào nghĩ tới yên ổn như Thịnh An Thành, thế mà cũng không yên ổn. Gặp phải còn là ma môn ngũ đại ma vương một trong. Cũng không biết nên nói là không may mắn, vẫn là phải nói quá may mắn. Trên phiến đại lục này, dù sao còn chưa tới ma vương nhiều như chó, ma hoàng đi đầy đất tình trạng A. Kia tiểu nữ hài nhi lại vẫn ý như là không chịu, lại là một cái, đừng. Chương 183, Diệp Tử. Mặc Trần rốt cục nhíu mày, xoay người rời đi. Ta cùng đồ đần nói cái gì đạo lý? Ta đây là có bệnh A. Tiểu nữ Hải Nhi nắm trong tay lấy kia căn đã rông tuyết trúc ký, tại Mạc Trần đằng sau từng bước theo sát. Mạc Trần thầm nghĩ ngươi nha đầu ngốc này tâm nhãn thế nào cái này thực đâu. Ngươi đây là muốn đem ta cho ỷ lại vào a? Mạc Trần trong lòng chuyển suy nghĩ, dưới chân liền tăng tốc bộ pháp. Không thể trêu vào, ta còn không thể tránh sao. Ta thoát không nổi ma vương đuổi theo, chẳng lẽ còn thoát không nổi ngươi cái này chỉ có 7-8 tuổi nha đầu ngốc. Mạc Trần cái này nhấc lên nhanh, lập tức cùng tiểu nữ Hải Nhi kéo dài khoảng cách. Còn không có đợi hắn bắt đầu đắc ý, kia tiểu nữ hài nhi lại đập xuống thân thể, ủy ủy khuất khuất khóc lớn lên. Ô hoa hoa hoa. Thanh âm kia, khóc đến thật sự là tê tâm liệt phế, ruột gan đứt từng khúc. Quả nhiên là, muốn nhiều thương tâm, có nhiều thương tâm. Mạc Trần cứng ngắc lấy tâm không quay đầu lại. Ta cũng không phải ngươi người giám hộ a. Cái này đầu sự tình đã hoàn tất, ngươi cùng ta không phải hẳn là cắt về cắt châu ngồi sao? Khóc cái gì đâu? Ô ô hoa hoa ba. Một tiếng kêu khóc truyền vào Mạc Trần lỗ tai bên trong, lại cuối cùng là kéo chậm hắn bước chân. Dưới chân đứng vững, xoay người sang chỗ khác, nhìn xem kia đầu còn tại vẫn khóc lớn không thôi nha đầu ngốc, Mạc Trần mặt không chịu được giật một cái. Một khóc hai nháo ba du á. Nha đầu này ngốc là ngốc, xáo lộ thế mà cũng một điểm không ý ta. Đây chính là nữ nhân trời sinh tự mang kỹ năng sao. Cơ lấy hai tay, Mạc Trần một bộ mặt chết nhìn chằm chằm nha đầu ngốc, không rên một tiếng. Nói thật, nha đầu này dây dưa đến cùng lấy hắn, hắn là thật không muốn qua nở. Có thể là, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng mà từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, nha đầu này vẫn đi theo chính mình. Bị Thanh Mục đuổi theo cùng một chỗ chạy đã hơn nửa ngày, miễn cưỡng cũng coi là chung một thanh hoàn nạn. Muốn nói đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, cũng liền thôi. Kết quả nha đầu ngốc này làm ra một màn như thế, Mạc Trần rõ ràng muốn đi, lại có chút không đành lòng. Dù sao cũng là cái kẻ ngu. Nhìn xem bộ dáng này, thật sự là ném cũng không phải, nhặt cũng không phải. Nhìn thấy nha đầu kia khóc đến đáng thương, bên cạnh người đi đường cũng không nhịn được dừng bước lại trở lại quan sát. Mấy vị lúc đầu lẫn nhau không biết đại mụ đại nương đại thẩm đại nương, cấp tốc thông qua ngắn gọn câu thông xác nhận ánh mắt là đồng dạng bắt quái người, lập tức ngay tại chỗ lâm thời tạo thành bắt quái nói chuyện phiếm tiểu phân đội, bắt đầu châu đầu ghé thai chỉ trỏ. Mạc Trần còn là mặt âm trầm đứng tại chỗ, đã không nói lời nói, cũng không động tác. Nha đầu ngốc lúc này kêu khóc nhưng lại thăng lên một cấp. Ô ba ba. Ca. Mạc Trần trong mắt lập tức liền đổi xanh. Lúc nào ta lại thành người ca rồi? Nha đầu ngốc một tiếng này lập tức liền đem bên cạnh nói chuyện phiếm tiểu phân đội cho dẫn bạo, đại mụ đại nương đại thẩm đại nương nhóm rốt cục chịu đựng không nổi, bắt đầu trực tiếp đối Mạc Trần cờ trách lên đến. Tiểu huynh đệ, ngươi nhìn ngươi muội khóc đến rất đau lòng, ôi nha, ta đều nghe đau lòng, tranh thủ thời gian mang về nhà đi thôi. Đúng à, ngươi một cái làm ca, nam tử hán đại trượng phu, ngươi muội muội nàng liền là lại có cái gì không đúng, cũng là tiểu hài tử, ngươi cùng với nàng so đo cái gì? Đúng đúng đúng, đều là người một nhà, có chuyện gì không thể hào hào nói. Mau dẫn đi về nhà đi, tại cái này bên ngoài khóc khóc giống nháo, không phải cũng cho nhà mất mặt sao. Những lời này từng câu tiến vào Mạc Trần lỗ thai bên trong, thẳng nghe được hắn xinh xinh đem xanh lét trong mắt trở thành ngân bạch sắc. Nghe đau lòng. Đại nương, ngươi nghe đau lòng ngươi thế nào không mang về đi đâu. Đại thẩm, ta là nam tử hán đại trượng phu không sai, có thể ta không có cùng với nàng so đo à, một điểm điểm đều không có so đo. Đều là chính nàng tại cái này làm cản, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Còn có cái này vị đại mụ, ta cùng với nàng vô thân vô cố, bèo nước gặp nhau, ta liền nàng họ gì kêu cái gì cũng không biết, nàng khóc nàng, có thể ném không người thế nào của ta. Trong lòng mặc dù các loại hoán thầm, Mạc Trần lại rốt cục vẫn là nện bước bước chân nặng nề đi hướng nha đầu đốc. Làm thật, là thiếu ngươi. Mạc Trần cảm thấy mình chán bên trên bước lên ra lão đại một cái suy chữ. Hiện tại từ gặp đến nha đầu này bắt đầu. Liền không có phát sinh qua chuyện gì tốt. Vừa đi đến nha đầu ngốc trước mặt, tiếng khóc lập tức dừng lại, so quan nguồn điện còn muốn cấp tốc. Một trương thịt đô đô khuôn mặt nâng lên, mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt, nhìn xem thật sự là ta thấy mà yêu. Mạc Trần nhìn chằm chằm nha đầu ngốc chớp tránh mắt to, chầm chầm nói, không khóc rồi. Vui vẻ rồi. Ta thế nào liền gặp đến lên ngươi. Nha đầu kia nhìn xem Mạc Trần, khoe miệng nhấp ra một tia cười quỷ quệt, đồ đần. Mạc Trần cố nén tắt qua một cái xúc động, hỏi, ngươi tên là gì? Gia chủ chỗ nào? Ta đưa ngươi trở về được rồi. Tiểu tổ tông của ta. Nha đầu mặt tách ra sáng rỡ tiếu dung, thanh tú động lòng người trả lời, ta gọi Diệp Tử. Diệp Tử. Diệp Tử chính là của ngươi danh tự. Họ Diệp. Kia nhà của ngươi, liền là Diệp ra đi. Diệp Tử nhưng lại không nói câu nào. Mạc Trần vô pháp, đành phải hướng về phía bên kia còn tại chít chít tủ cục bắt quái tiểu phân đội gọi một tiếng, trong thành này cái nào đại hộ nhân gia họ Diệp. Một cái đại mụ hồi đáp, Thịnh An thành bên trong có họ Chu, họ Tống, nào có họ Diệp đại hộ nhân ra. Bên cạnh một vị đại thẩm lại nói, thành Đông Diệp đại phú nhà không phải sao. Đại mụ mặt nặn ra một tia mắt Trần có thể thấy xem thường, Diệp đại phú không phải liền là một cái thợ mổ heo, cũng có thể xưng nhà giàu sao. Đại thẩm chật chật lên tiếng nói, ngươi còn đừng nhìn không lên, đầu năm nay, có thể ăn được lên thịt heo, đều là nhà giàu. Ngươi liền nói một chút nhà ngươi có bao nhiêu thiên không ăn thịt heo đi. Đại mụ dùng sức nuốt một lần nước bọt, rốt cục gật đầu nói, ngươi kiểu nói này, cũng là có lý. Mạc Trần nắm Diệp Tử một đường đi đến trong truyền thuyết thịt heo nhà giàu Diệp Đại Phú nhà. Diệp Đại Phú chính vội vàng cho vừa vặn giết heo hơi mở vừa miệng. Thế nhưng rất đáng tiếc. Diệp Đại Phú xác thực có hai cái nữ nhi một cái nhi tử, thế nhưng một cái đại nữ nhi đã xuất giá, tiểu nữ nhi cùng nhi tử đều tốt trong sân hỗ trợ đâu. Hơn nữa nhìn Diệp Đại Phú hắc mập thân hình, thô to lỗ mũi, tăng thêm một thân nhân nhất mỡ heo, Mạc Trần cũng không thấy được hắn có thể sinh ra Diệp Tử dạng này nữ nhi ra. Cái này Thịnh An Thành bên trong, còn có hay không nhà khác họ Diệp? Trước khi đi, Mạc Trần lại tiện thể hỏi cái này Diệp Đại Phú một cái. Diệp Đại Phú vô vô ngập ngực, một mặt ngạo nghễ nói, tiểu huynh đệ, chúng ta Diệp gia trong Thịnh An Thành, chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh. Ngươi muốn mua thịt heo, liền quyết định ta Diệp gia thịt heo, tuyệt không thiếu cân, tuyệt không rót nước giả dối, tuyệt đối lương tâm thịt heo. Mạc Trần ngâu ngô ứng hai câu, từ Diệp Đại Phú nhà lui ra. Không phải cái này một nhà, mà lại nghe lên đến, trong thành này cũng không có nhà thứ hai họ Diệp. Chẳng lẽ nha đầu này là từ nơi khác đến? Đi theo người nhà xuất môn, kết quả tẩu tán rồi. Kia muốn hay không đi khách sạn nhìn một chút? Mạc Trần nắm Diệp Tử vừa đi vừa nghĩ đến, đột nhiên cảm giác được trong đầu thứ gì chợt lóe lên. Chờ một chút. Diệp Tử. Cái tên này, giống như có một chút ấn tượng A. Trong linh đài, chúng thần chi thư cấp tốc phóng đại, Mạc Trần linh thức nhanh chóng tại danh tự đồng quyển tra tìm. Diệp Tử. Một cái đại đại danh tự, bất ngờ tại đồng quyển tinh tưởng minh bạch còn tại đó. Mạc Trần con mắt đột nhiên mở thật lớn. Nha đầu ngốc này, chẳng lẽ liền là một cái thiên giới đại lão? Không thể nào. Chương 184, Mạc Trần lòng nghi ngờ. Mạc Trần cà đất một lần nhìn về phía bên người tiểu nha đầu, lúc này nha đầu kia cũng nghiêng đầu đến xem hướng hắn, hai người ánh mắt vừa chạm vào, Mạc Trần tranh thủ thời gian giả vờ như cái gì cũng đều không có, đem ánh mắt trôi hướng nơi khác. Nhưng trong lòng hắn lại lật ra vô số cái suy nghĩ. Là thật sự thiên giới đại lão? Còn là chẳng qua là trùng tên trùng hợp? Trùng hợp, có trùng hợp như vậy sao? Vừa lúc liền để cho mình gặp gỡ. Cùng một chỗ ngốc lâu như vậy, đều không có cảm nhận được bất kỳ chỗ nào khác bình thường khí tức. Liền chúng thần chi thư đều không có phản ứng gì. Là phổ thông phàm nhân A. Có thể là, nếu như, nàng thật là thiên giới nhập thế đại lao đâu. Nàng bây giờ còn nhỏ, khả năng còn chưa có bắt đầu trưởng thành. Có khả năng nàng thần linh căn bản cũng không có bất luận cái gì thức tỉnh. Nếu như vậy, muốn hay không trực tiếp chụp chết nàng. Thời gian này hạ thủ, đỡ tốn thời gian công sức bớt tiền công. Một bàn tay sự tỉnh. Nghĩ tới đây, Mạc Trần khí thế trên người liền có chút biến hóa. Mắt trong mang theo một tia sắc cơ, nhìn về phía bên người tiểu nha đầu. Giết! Tiểu Diệp Tử một đôi chớp tránh mắt to cũng nhìn qua, hai người đối mặt một hồi, Mạc Trần khí thế trên người chậm rãi tiêu tán xuống dưới. Mặc kệ nàng có phải hay không đại lão, nàng cuối cùng vẫn là chỉ có 7-8 tuổi tiểu nha đầu. Liền coi như nàng là đại lão, liền tính toán chú định tương lai hội trở thành địch nhân, ra tay giết chết một cái 7-8 tuổi không có lực phản kháng chút nào tiểu cô nương. Còn là lộ ra quá mức tàn nhẫn. Nếu như nàng không phải đại lão, nộ sát liền càng tàn nhẫn. Bất quá, nhập thế đại lão hội đem chính mình biến thành một cái nha đầu ngốc sao? Hay là nói, kỳ thật cái này căn bản liền chỉ là một cái trùng hợp, tất cả mọi thứ, đều là chính mình suy đoán lung tung đâu. Tiểu Diệp Tử nghiêng mặt nhìn về phía hắn, tựa hồ cảm thấy phá lệ thú vị. Mặc Trần liếc mắt nhìn nàng, nặn ra một tia nụ cười khó coi, bộ dáng kia quả thực có một ít kinh dị, thấy Tiểu Diệp Tử nhướng mày. Mạc Trần nghĩ đến các loại khả năng, nắm Tiểu Diệp Tử tay, dạo bước tiến lên, Tiểu Diệp Tử vậy mà cũng không có lên tiếng âm thanh, liền cái này đi theo hắn một đường đi tới. Trong bất chi bất giác, hai người đi trở về đến Hắc Thị đường phố. Bởi vì vừa rồi thanh mục một trận làm âm ý, phiên chơ trên có không ít thương gia bán hàng rong đều dọa đến thu dọn đồ đạc trở về nhà, nhưng mà còn có một bộ phận không có đi, tăng thêm còn có trên đường không có về người, cho nên con đường này thế mà còn không có lộ ra đặc biệt quặn cũ ẽ. Đứng tại giao lộ, nhìn xem trên đường lui tới đám người, Mạc Trần đột nhiên hỏi một tiếng, tại nơi này thời điểm, ngươi là cố ý tới tìm ta à? Hiện tại Mạc Trần mới vừa tới cái này Hắc Thị thời điểm, so hiện tại người còn nhiều hơn, một số thời khắc còn muốn chen tới chen lui. Mà lại Mạc Trần mặc quần áo phi thường phổ thông, nhan sắc cũng không có cái gì đặc biệt chỗ. Đi đến trong đám người, rất dễ dàng liền cùng những người khác xen lẫn trong cùng một chỗ. Đương thời Tiểu Diệp Tử đi theo hắn tại trên con đường này vừa đi vừa về đi mấy chuyến. Bởi vì tuổi tác nguyên nhân, Tiểu Diệp Tử bản thân lại muốn so với người trưởng thành thấp bé rất nhiều, tại người đến người đi đường đi bên trong, muốn một mực đi theo Mạc Trần, liền muốn bảo trì cao độ lực chú ý. Nhưng bọn hắn hai cái, rõ ràng liền căn bản không biết. Lúc đầu đối Tiểu Diệp Tử thân phận liền có đến hoài nghi, lúc này lòng có tiếp xúc, Mạc Trần mới thăm dò tính hỏi một câu như vậy. Nghĩ không đến Tiểu Diệp Tử trực tiếp liền đáp lại, mà lại trả lời rất thanh thúy, đúng vậy a. Mạc Trần cúi người. Đem con mắt xích lại gần Tiểu Diệp Tử khuôn mặt nhỏ, nhìn xem nàng chớp tránh mắt to, cho nên, ngươi không phải một cái nha đầu đốc. Tiểu Diệp Tử nhăn lại cái mũi, nhẹ xoẹt nói, ngươi mới là cái đồ đần. Mạc Trần ngẩn ngơ, kia ngươi lúc đó vì cái gì muốn giảng đốc? Tiểu Diệp Tử đem đầu lệch ra, tựa như nhìn một cái dị giới quái thú đồng dạng nhìn xem Mạc Trần, ta lúc nào giảng ngốc rồi? Ngươi lật qua lật lại chỉ hỏi ta mấy cái kia vấn đề, người nhà ngươi ở đâu? Có phải không tìm không thấy nhà rồi? Nhà ngươi ở đâu? Hỏi cái này nhàm chán vấn đề, người nào thích phản ứng ngươi? Chính ngươi đầu óc không dùng được, còn không biết xấu hổ nói người khác ngốc. Mạc Trần dùng sức gãi đầu một cái. Lời nói là cái này không sai, có thể là nha đầu này ngay lúc đó bộ dáng, không phải liền là ngơ ngác ngốc ngốc dáng vẻ sao? Tiểu Diệp Tử nhìn xem Mạc Trần nói, ta chỉ là xem ngươi thân hình, giống như là ta muốn tìm người kia, cho nên mới xích lại gần nhìn xem. Muốn tìm người? Xích lại gần nhìn xem. Cần dùng tới vừa đi vừa về nhìn mấy con phố sao? Tiểu Diệp Tử miệng nhỏ nhẹ nhàng nhíu lên, chủ yếu là, ta cùng người kia, cũng không phải rất quen, ấn tượng cũng có một ít mơ hồ, cho nên không tốt lắm xác định. Tiểu Diệp Tử cũng rất bất đắc dĩ. Từ xuất sinh lên, nàng liền nhớ kỹ chính mình muốn tìm một người. Có thể là trong trí nhớ người kia, chỉ là vạn trượng quang mang bên trong một thân ảnh, liền mặt đều nhìn không quá rõ ràng. Bằng không, chính mình như thế nào lại tìm cái này rất nhiều năm, đều không có tìm được hắn ở đâu. Hiện tại nhìn thấy tiểu tử này, đã cảm thấy thân hình giống như có một ít tương tự, lúc này mới đi theo nhìn ra ngoài một hồi. Chỉ tiếc trí nhớ của mình quá mơ hồ, cho đến bây giờ, căn bản không nhớ nổi cái gì quá nhiều chi tiết, có thể so sánh đồ vật thực sự quá ít. Mạc Trần không khỏi sờ sờ cái cảm. Người cái tuổi này, trừ người nhà, người quen biết không nên nên đều là một ít ca ý giả mở hài nhi sao? Thế nào sẽ tìm tới ta sao? Ta dáng dấp rất giống tiểu thí hài nhi sao? Thế nhưng tình huống đã rất rõ ràng, Tiểu Diệp Tử căn bản không phải một cái nha đầu ngốc, chẳng qua là nhận lầm người mà thôi. Từ vừa mới bắt đầu, Mạc Trần liền nghĩ lệch. Đã nha đầu này cũng không ngốc, vậy hôm nay biểu hiện của nàng, đặc biệt là tại gặp đến Thanh Mục về sau đủ loại, liền có chút cổ quái. Thanh Mục như vậy hung tàn, liền giết mấy người, cái này tiểu nha đầu lại không có chút nào sợ hãi. Đi theo chính mình một đường chạy loạn, cũng không có bất kỳ cái gì khẩn trương cùng sợ hãi phản ứng. Lúc trước cho là nàng ngốc, còn có thể để giải thích thành đần độn không hiểu nguy hiểm. Hiện tại, đã nàng không phải đồ đần, loa ý biểu hiện này liền rõ ràng không bình thường. Nghĩ đến chúng thần chi thư danh tự, Mạc Trần mí mắt bỗng nhiên nhảy hai lần, tranh thủ thời gian chạy đi hai bước. Vừa đi vừa trở lại đưa tay chỉ Tiểu Diệp Tử, đã ngươi là nhận lầm người, vậy cũng chớ lại đổ thừa ta. Nên làm gì làm cái đó đi. Tiểu Diệp Tử hai tay chắp sau lưng, lặng lặng nhìn xem Mạc Trần, không có xê dịch bước chân. Chính là như vậy, ta đi trước một bước. Mạc Trần quát to một tiếng, xoạt 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 chạy. Mấy cái tung nhảy vọt qua phố nói, lại xoát cả đất xuyên qua hai con đường khu, lúc này mới cảm thấy trong lòng áp lực nhẹ đi, sinh ra một tia thoải mái cảm giác tới. Chính chuẩn bị kêu nhỏ một tiếng biểu đạt trong lòng tình cảm, đống nhiên nhìn thấy phía trước giao lộ, Tiểu Diệp Tử hai tay chắp sau lưng chính thanh tú động lòng người mà nhìn xem hắn. Mạc Trần thắng gấp một cái dừng lại. Phản ứng đầu tiên là ta chuyển nhầm phương hướng, lại chạy về đến rồi. Thế nhưng tả hữu xem xét. Không có. Chính mình cũng không có lại chạy trở lại hắc thị bên trên. Vậy cái này nha đầu thế nào chạy đến bên này? Mạc Trần nhẹ vừa đề khí, quay người hướng khác một con đường chạy tới, không có một chút dừng lại, một đường thẳng tắp xông về phía trước. Kít. Mạc Trần chân đột nhiên tại mặt đất phanh lại. Đế giày cùng bàn đá xanh mặt đất ma sát ra hai đầu hôi sắc vết tích, mang ra hai cỗ nhàn nhạt khói nhẹ. Tại trước mặt hắn, Tiểu Diệp Tử lại hai tay chắp sau lưng đứng tại giao lộ. Thật giống như nàng vẫn luôn đứng ở nơi đó đồng dạng. Chương 185, vô địch Lưu Đại Lão. Nhưng mà Mạc Trần lần này biết được rất rõ ràng. Lần này hắn chạy là thẳng tắp. Hoàn toàn không dừng lại thẳng tắp. Có thể là cái này gọi Tiểu Diệp Tử tiểu nha đầu, vậy mà so hắn tốc độ còn muốn nhanh hơn nhiều. Cái này nói rõ cái gì? Nói rõ Tiểu Diệp Tử là có tu vi tại thân. Có tu vi, tên là Tiểu Diệp Tử, Đại Lão A. Nhìn chằm chằm mặt trước thoạt nhìn chỉ có 7-8 tuổi tiểu nha đầu. Mạc Trần đột nhiên thăng ra một cái càng để cho người kinh hãi ý nghĩ. Cho tới bây giờ, chúng thần chi thư một điểm phản ứng đều không có, nói rõ Tiểu Diệp Tử khí tức trên thân một điểm không có tiết lộ ra ngoài. Có thể là vừa rồi tốc độ của hai người đo sư cờ, Mạc Trần đã là không chậm. Nhưng mà Tiểu Diệp Tử so hắn tốc độ còn muốn nhanh. Tốc độ càng nhanh, liền mang ý nghĩa cần thiết vận dụng nguyên khí càng nhiều, thì càng khó thu liễm khí tức. Tiểu Diệp Tử có thể tại nhanh chóng như vậy di động bên trong ý nguyên thu liễm khí tức. Thậm chí không có một tia tiết lộ ra ngoài, kia liền biểu thị, trước mắt cái này chủng độ tốc độ, đối với nàng mà nói căn bản đều không cần tốn nhiều sức. Mạc Trần đã 16 tuổi, lại kinh lịch nhiều chuyện như vậy kiện ma luyện, mới có hiện tại năng lực. Hắn cũng sớm đã hất ra người đồng lứa không biết bao nhiêu con phố. liền xem như đại lão một trong Lâm Tấn, trước mắt tu hành tiến độ, cũng bị hắn bỏ lại đằng sau. Có thể là cái này 7-8 tuổi tiểu nha đầu, vậy mà còn mạnh hơn hắn. Không chỉ có mạnh, còn mạnh hơn nhiều. Mặc Trần não hải bên trong bước lên ra ba cái sáng long lanh chữ lớn. Vô. Địch. Lưu. Không sai. Nếu như Mạc Trần suy đoán chính xác lời nói, cái này gọi tiểu diệp tử tiểu nha đầu, hẳn là loại kia xuất sinh liền linh quang bốn phía, một tuổi có thể điều khiển linh kiếm, hai tuổi có thể khai bia liệt thạch, ba tuổi ngự không phi hành, bốn tuổi sơn băng địa liệt, năm tuổi rời sông lấp biển, sáu tuổi kinh thiên động địa, đến 7-8 tuổi, liền vô địch thiên hạ. Vô địch lưu, đại lão. Tại nàng nhu thuận khuôn mặt nhỏ la lị thân thể hạ, ẩn tàng là cái này thế giới chiến lược mạnh nhất. Mạc Trần cảm thấy phía sau lưng từng đợt phát lạnh, song quyền không khỏi nắm chặt. Thiên mệnh luân bàn bên trên, chính mình cùng chư vị nhập thế đại lão đều là đối thủ, nếu như nha đầu này là thiên giới đại lão một trong, nàng dạng này đi theo chính mình, kia liền là đến thượng môn gây chuyện rồi. Nói cái gì tìm một cái người quen biết, chẳng lẽ căn bản chính là lời nói dối. Nói cách khác, ngươi cố ý tìm tới ta, liền là vì tới đối phó ta rồi. Mạc Trần nói đến không có cái gì quá lớn lực lượng. Nếu như nha đầu này thật là vô địch lưu đại lão mệnh cách, chính mình hiện tại chút năng lực nhỏ nhoi ấy, trên cơ bản không có cái gì phần thắng. Tiểu Diệp Tử đem đầu hơi lệch ra, khó hiểu nói, đối phó ngươi. Ta cùng ngươi rất quen sao? Ta có thủ oán với ngươi sao? Đều không có a. Vậy ta vì cái gì muốn đối phó ngươi? Mạc Trần một lần có một ít ngây người. Lời này, cũng không sai. Đúng vậy, hai người bọn họ, ấn đạo lý nói, kỳ thật hiện tại một điểm mâu thuẫn điểm đều không có. Chuyến này hộ tống Lạc Kỳ Nhi, lúc đầu không phải Mạc Trần mệnh lý chủ tuyến. Đây là tại rất nhiều biến số về sau, hắn mới sớm tham gia đầu này tuyến bên trong kịch bản. Tại tao lão đầu tử an bài bên trong, tương lai cái nào đó điểm, hắn hẳn là sẽ cùng cái này gọi tiểu diệp tử đại lao sinh ra xung đột. Nhưng mà rất rõ ràng, tiết điểm kia, cũng không phải hiện tại. Kia ngươi vì cái gì một mực đi theo ta? Mạc Trần rốt cục hỏi. Tiểu Diệp Tử nhàn nhạt cười một tiếng, nói, mặc dù ta không thể xác định ngươi có phải hay không người ta muốn tìm, thế nhưng ngươi cho ta cảm giác có chút kỳ quái. Cho nên ta dự định lại đi theo ngươi nhìn nhiều nhìn, có lẽ, ta có thể nghĩ nhiều nữa lên một điểm gì đó đồ đâu. Mạc Trần lông mày dần dần nhăn lại đến, nhìn nhiều nhìn. Ý của ngươi là, ngươi muốn một mực đi theo ta rồi. Tiểu Diệp Tử đem đầu một điểm, không sai. Mạc Trần cơ hồ muốn tại chỗ bạo tẩu. Một mực đi theo chính mình. Một cái vô địch lưu đại lão. Muốn một mực đi theo chính mình. Mạc Trần bỗng dưng quay người về sau, cấp tốc để khí bạo sông. Tốc độ cao nhất thúc đẩy, một hơi xông ra mấy con đường, Mạc Trần mới dừng lại bước chân, thở thở ra một hơi dương mắt hướng chung quanh nhìn lại. Tiểu Diệp Tử không có theo tới. Lại nhìn một vòng, xác nhận không có tới. Có lẽ ta đoán chừng sai, nàng cũng không phải vô địch lưu đại lão. Mặc kệ như thế nào, cái này tiểu nha đầu hiện tại tại Mạc Trần mắt bên trong đã là nhân vật hết sức nguy hiểm. Hất ra nha đầu này, trước về Lạc Gia đại viện, mới hảo hảo mưu đồ một chút. Mạc Trần trong lòng không ngừng suy nghĩ, nhìn chính xác phương vị, nhanh chóng chạy về Lạc Gia đại viện. Còn chưa tới cửa đại viện, xa xa liền nhìn đại môn trên bậc thang, một cái 7-8 tuổi tiểu nha đầu ngồi ở phía trên, một tay chống cằm, chớp tránh mắt to thẳng tắp xem tới. Ngươi quá chậm, ta đều ngồi ở đây nửa ngày. Ngươi chẳng lẽ lại chạy sai đường đi? Mạc Trần vừa nhìn thấy cái nha đầu kia, liền biết chính mình lại sai. Nha đầu này không đến truy chính mình, là bởi vì sớm liền biết chính mình muốn đi đâu. Mặt trên có chút trở nên cư nở dê, Mạc Trần gượng cười hai tiếng nói, ngươi sớm liền đến rồi. Đúng a? Ngươi vừa rồi tại sao không có truy ta đây? Tiểu Diệp Tử phốc một lần cười, ta vì cái gì muốn truy ngươi? Vừa rồi ngoặt hai cái giao lộ tới liền đến Lạc Gia đại viện, ta vì cái gì muốn đi theo ngươi kẻ ngu này hướng bên kia chạy lung tung? Mạc Trần nhìn chằm chằm Tiểu Diệp Tử con mắt nói, nơi này chính là Lạc Gia. Tiểu Diệp Tử đứng dậy, vỗ nhẹ nhẹ đập đùi đất trên người, khẽ cười nói, Lạc Gia thì thế nào? Bọn hắn cũng sẽ không khó xử ta một cái không có một điểm tu vi tiểu cô nương ra. Thế nhưng, Tiểu Diệp Tử ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, lúc trước, ngươi thật giống như muốn xuống tay với ta, đúng hay không? Mạc Trần bắp thịt trên mặt hơi lắc một cái, làm sao lại như vậy? Ngươi cái này thiên chân khả ái, thông minh hoạt bát, ai sẽ bỏ được xuống tay với ngươi? Tiểu Diệp Tử ánh mắt y nguyên rất lạnh, nhưng mà tiếu dung lại càng ngày càng ngọn. Ta khuyên ngươi sớm một chút bỏ ý niệm này đi, nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mạc Trần chỉ cảm thấy đầu có 5-6 cái đầu lớn. Mặc kệ cái này gọi Tiểu Diệp Tử tiểu nha đầu muốn tìm ai, hiện tại đều ỷ lại vào chính mình. Nếu như nàng tìm là người khác, kia còn dễ nói, có thể chơi 2 ngày, liền đi. Nếu như nàng tìm người chính là mình, ha ha, Mạc Trần cảm thấy mình chuyến này nhập thế hành trình, có khả năng hội sớm kết thúc. Mà lại nha đầu này thu liễm khí tức năng lực siêu cường. Chúng thần chi thư đều bắt dư không đến dù là một tia tiêu tán ra khí tức. Cho dù ai đến xem, nàng đều là một cái không có chút nào tu vi phổ thông tiểu nha đầu. Giả heo ăn thịt hổ hoàn mỹ sáo lộ A. Nếu như Mạc Trần cùng Lạc Chính Dương bọn hắn nói, cái này tiểu diệp tử là một cái vô địch thiên hạ đại lao, không biết có người hay không sẽ tin tưởng đâu. Chỉ là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy, rất khó. Lúc này, tiểu diệp tử đã đứng dậy, nhón chân lên chế trụ Lạc gia đại môn vòng cửa, phanh phanh phanh, liền gõ mấy lần. Quay đầu về Mạc Trần hì hì cười một tiếng, đi thôi, về nhà. Đại môn mở ra, Lạc gia tôi tớ thấy là Mạc Trần, tranh thủ thời gian liền tiếng gọi, nguyên lai là Mạc công tử trở về. Mạc Trần vẫn không trả lời, tiểu diệp tử đã mỉm cười một cước bước qua cánh cửa, đi vào. Kia tôi tớ có một ít kinh ngạc, ánh mắt hướng nhìn Mạc Trần, lộ ra hỏi thăm chi ý nói, Mạc công tử, cái này vị tiểu thư trước kia chưa thấy qua đâu. Mạc Trần đang muốn mở miệng, đã đi vào đại môn tiểu diệp tử nhẹ nhàng quay đầu, liếc hắn một cái. Chỉ nhìn cái này, liền để Mạc Trần như rơi vào hầm băng. Mạc Trần một mặt ủ rũ nói, nàng là muội muội của ta. Chương 186, chuyển cơ. Thiên giới. Tao lão đầu tử một đường chạy chậm tìm tới Bách Dương, một mặt hưng phấn, Bách Dương, chuyển cơ đến rồi. Bách Dương một mặt mê hoặc mà nhìn xem hắn, hỏi, cái gì chuyển cơ đến rồi? Tao lão đầu tử mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hưng phấn, hỏng đỏ mũi to đầu đều hiện ra hồng quang, Mạc Trần gặp Diệp tử đại lão, bị Diệp tử đại lão cho để mắt tới. Bách Dương cũng có một ít ngoài ý muốn. Diệp tử đại lão. Khoảng thời gian này, nàng thế nào sẽ gặp phải Mạc Trần? Nói, lật ra trong tay Hạo Cực Thiên Thượng Thần nhập thế lục. Cái này là tao lão đầu tử vì chư vị thượng thần nhập thế, an bài mệnh lý chủ tuyến. Trước đây Bách Dương cũng lật xem qua mấy lần. Vừa mới bắt đầu, hết thảy tựa hồ còn tại mệnh lý an bài bên trong. Thế nhưng tại kinh lịch mấy lần biến số về sau, phía sau rất nhiều sự kiện đã cùng tao lão đầu tử sớm an bài tốt mệnh lý chủ tuyến càng chạy càng xa. Lật đến Diệp Tử chuyện, nhìn vài trang, Bách Dương gầy còm mặt hiện ra một tia lo lắng. Biến hóa này có một ít lớn A. Dựa theo Diệp tử đại lão mệnh lý an bài, nàng hẳn là tại 2 năm về sau mới có thể gặp gỡ Mạc Trần. Lúc kia, Mạc Trần đã rời đi Thanh Ly Tông, thành ma vực bên trong người, cho nên bọn hắn mới có thể sinh ra xung đột. Nhưng là bây giờ, Mạc Trần vẫn là Thanh Ly Tông đệ tử, giữa bọn hắn, như thế nào hội có mâu thuẫn sinh ra đâu. Tao lão đầu tử ha ha cười nói, Bách Dương, không cần lo lắng, mặc dù biến số rất nhiều, nhưng mà có một cái điểm mấu chốt không có biến. Bách Dương ồ một tiếng, hỏi, đó là cái gì? Tao lão đầu tử trên mặt vẻ đắc ý, ma thần đỉnh. Ma thần đỉnh. Hắn cùng Diệp tử đại lao có quan hệ gì? Tao lão đầu tử nói, dựa theo ban đầu an bài, Thanh Mục Ma Vương hội tại 1 năm về sau, tra được Lộ Thiên Viễn tung tích, thế là tiến đến thu hồi ma thần đỉnh, cũng cùng Lộ Thiên Viễn ra tay đánh nhau. Nguyên bản Thanh Mục coi là có thể nhẹ nhõm cầm xuống, nhưng mà Lộ Thiên Viễn lại so hắn tưởng tượng càng thêm cường đại. Lộ Thiên Viễn mặc dù được đến là tàn khuyết ma công công pháp, thế nhưng bằng mượn hơn người thiên phú, quả thực là đem nó luyện thành một môn khác ma công. Hai người tranh đấu phía dưới, song song đều nhận trọng thương. Lúc này Mạc Trần xuất hiện, hắn lúc đầu một mực bị Lộ Thiên Viễn dùng phệ hồn huyết trùng khống chế, ẩn nhẫn hồi lâu, rốt cục tại cái này nhất thời ở giữa nắm lấy cơ hội, cướp được ma thần đỉnh. Sau đó Mạc Trần tra tấn hai người 7 ngày 7 đêm, rốt cục ép hỏi ra Kim Vân ma công trước 7 tầng công pháp, cũng hút đi hai người thân nguyên khí. Sau đó Mạc Trần đem hai người giết chết, ẩn nấp đi tu luyện, nửa năm sau. Bách Dương nghe nửa ngày cũng không có nghe được trọng điểm, tranh thủ thời gian đánh gãy tao lão đầu tử, ngươi nói điểm chính, ngươi cái này nói hồi lâu, ta cũng không biết cùng Diệp tử đại lão có quan hệ gì. Tao lão đầu tử cũng cảm thấy chính mình giống như kéo tới có một ít xa, tranh thủ thời gian kéo trở về nói, ta muốn nói là, mặc dù bây giờ mệnh lý tuyến phát sinh biến hóa, Mạc Trần sớm cầm tới Lộ Thiên Viễn ma thần đỉnh. Nhưng mà cũng bởi vậy dẫn tới Thanh Mục Ma Vương chú ý. Mạc Trần lại sớm chạy đến Thường Dương quận, thoáng một cái, liền cùng lúc gặp đến Diệp Tử Đại lão cùng đến bắt hắn Thanh Mục. Tại bị Thanh Mục đuổi theo thời điểm, vì đau mệnh, Mạc Trần không thể không cưỡng ép thôi vận ma công. Điểm này, căn bản không cần phải nói, khẳng định đã bị Diệp Tử Đại lão phát giác, cho nên Diệp Tử Đại lão mới một đường nhìn chằm chằm Mạc Trần không thả. Tao lão đầu tử vuốt vuốt rối bời sợi râu, cười to lên, cái gọi là thiên mệnh không thể trái, Mạc Trần tự gây nghiệt. Náo ra một đống sự tình, coi là có thể nghịch thiên cải mệnh. Lại không có nghĩ đến, trời gây nghiệt, là có thể sống, tự gây nghiệt, không thể sống. Diệp tử đại lão nhập thế, kia có thể là trực tiếp mở 9 thành thần linh, muốn giết hắn, liền là một ngón tay sự tình. Bách Dương lại không có tao lão đầu tử lạc quan như vậy, nghĩ một trận, vẫn cảm thấy có chút không yên lòng. Có thể là, ngươi cũng biết, Diệp Tử đại lao cùng cái khác đại lao không giống. Cái này nhiều ít năm, nàng đều đang không ngừng tìm nàng muốn tìm người kia, trừ cái đó ra, đối cái khác sự tình, trên cơ bản liền không có hứng thú gì. Ngươi nghĩ được lần này, nàng hội có hứng thú đối phó Mạc Trần sao? Tao lão đầu tử lòng tin tràn đầy, mặc kệ nàng đang suy nghĩ gì, đại lao chung quy là đại lão, thần ma dù sao bất lưỡng lập. Mạc Trần đã tại Diệp Tử đại lao mặt trước buộc lộ ra ma khí, tăng thêm thân còn có ma thần đỉnh, ngươi nói Diệp Tử đại lao hội bỏ qua hắn sao? Nàng hiện tại không hạ thủ, đơn giản liền là nghĩ nhiều chơi một hồi mà thôi. Nói đến đây, tao lão đầu tử hai mắt thả ra dị sắc. Cái này nhập thế đại biến số, liền bị hoàn toàn đảo ngược. Thịnh An Thành, Lạc Gia đại viện. Tiểu Diệp Tử vừa đi, một bên tại trong đại viện trái xem phải xem, tựa hồ đối với hết thảy đều cảm thấy rất có ý tứ, mà lại gặp người liền nói mình là Mạc Trần muội muội. Lạc Gia gia phó nhóm mặc dù nhìn xem tiểu nữ hài này mà đều lạ mắt cực kỳ, nhưng mà vừa nghe nói là Mạc Trần muội muội, liền lại cấp tốc cung kính. Dù sao Mạc Trần cũng coi là Lạc Gia quý khách, mà lại nghe nói cùng Lạc Gia Thiên Kim không chỉ có là đồng môn, hai người quan hệ còn thật không. Muội muội của hắn đến Lạc Gia, kia tự nhiên cũng là không thể lãnh đạo. Cùng chi tương phản, Mạc Trần rũ cụp lấy đầu, mặt đen thui theo ở phía sau, nhìn xem phía trước nhảy nhảy nhót nhót thân ảnh, cảm thấy tựa như là một cái gai nhọn tại tinh nhãn bên trong nhảy động, cuốn lại đau nhức. Cô nãi nãi, ngươi chơi tốt nhất mà hai ngày liền chán, sau đó nên đi đâu chỗ nào? Còn có, cái này ngươi muốn tìm là cái gì người, tốt nhất tranh thủ thời gian xuất hiện, đem ngươi lĩnh đi thôi. Đâm đầu đi tới một cái phong thần thanh niên tuấn lãng, lại là Lạc Kỳ Nhi nhị ca, Lạc Phong. Nhìn thấy Mạc Trần, Lạc Phong lộ ra vẻ mặt vui vẻ, chắp tay làm lê, nói, Mạc công tử ở chỗ này được có thể quen. Mạc Trần giữ vững tinh thần, đáp lễ lại, nhận được chiếu cố, chúng ta tại nơi này được phi thường thoải mái dễ chịu. Lạc Phong lại nói, trước đó tại Thanh Ly Tông, tại hạ đương thời có một ít vội vàng sao động, đối Mạc công tử có nhiều chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Mạc Trần chỗ nào còn đem những chuyện kia để ở trong lòng, liền nói ngay, một chút việc nhỏ mà thôi, Lạc huynh nhớ thân tình, lại là làm người động dung. Lạc Kỳ Nhi có thể có ngươi dạng này huynh trưởng, thực sự tại thế gian chuyện hạnh phúc nhất tình. Lạc Phong gặp Mạc Trần đối chuyện lúc trước cũng không so đo, cũng thật cao hứng, liền hỏi, Mạc công tử trong nhà nhưng cũng có huynh đệ tỉ muội. Mạc Trần lắc đầu nói, trong nhà phụ mẫu đi sớm, chỉ sinh ta một cái, cũng không có lưu lại cho ta huynh đệ tỉ muội. Khu khu. Bên cạnh đột nhiên vang lên trọng trọng tiếng ho khan. Lạc Phong nghe được cái này thanh âm có một ít cổ quái, quay đầu nhìn sang, lại là một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài nhi đứng ở bên cạnh. Cái này vị tiểu nữ hài nhi ngày thường lại thật đúng là tốt nhìn, nhất là một đôi mắt to, chớp chớp, linh động chi cực. A, Lạc Phong lại là chưa từng gặp qua tiểu nữ hài này. Lạc gia trên dưới người mặc dù nhiều, nhưng mà tiểu nữ hài này xem xét cũng không phải là Lạc gia người. Gần nhất trong nhà và ở đến khách nhân, cũng chính là hộ tống Lạc Kỳ Nhi trở về Thanh Ly Tông đồng môn một nhóm. Những người kia hắn đều là thấy qua, bên trong không có dạng này một cái tiểu nữ hài nhi a. Vị tiểu cô nương này, mời hỏi, ngươi là vị nào đâu? Kia tiểu nữ hài nhi đối Mạc Trần mở một lần miệng nhỏ. Ê, ta là hắn muội muội. Chương 187, bô nở bê tho đi cờ hở. Mạc Trần, muội muội. Lạc Phong lại là một lần có điểm không rõ. Vừa rồi Mạc Trần không phải mới nói, hắn không có huynh đệ tỷ muội sao? Thế nào cái này đứng bên cạnh một cái, liền lại là hắn muội muội đâu? Cái này cũng rất cổ quái đi. Mang lấy một tia nghi vấn thần sắc, Lạc Phong lại là nhìn về phía Mạc Trần. Mạc Trần vừa rồi nói chuyện trời đất không có nghĩ quá nhiều, một cách tự nhiên liền theo thực tình nói ra. Lời vừa ra khỏi miệng, mới nghĩ lên chính mình hôm nay đã khác nhiều. Chính mình bên cạnh đã nhiều ra một cái muội muội. Ngươi, muội. Trong đầu của hắn không khỏi toát ra một câu kiếp trước ca từ đến. Nhất định là đặc biệt duyên phận, mới một đường đi tới biến thành một nhà người. Cái này duyên phận, thật đúng là không cạn. Nhìn xem Lạc Phong, Mạc Trần gượng cười cười ha ha, cái này một vị. Vậy, cũng xác thực là ta muội muội. Không, bất quá không phải thân muội muội, là biểu muội. Lạc Phong mặt bư a nay hiện ra vẻ chợt hiểu, cũng nở nụ cười, biểu muội, đó cũng là muội muội a. Lại hướng tiểu nữ hài nhi làm một cái vai chào, không biết Mạc công tử biểu muội lại phải như thế nào xưng hô. Tiểu nữ hài nhi nên ngang khoát tay một cái nói, ngươi liền gọi ta Diệp Tử liền tốt. Lạc Phong đối tiểu nữ hài nhi tác phong, cũng lơ đễnh, cười nói, nguyên lai là tiểu Diệp Tử cô nương, thất lễ, thất lễ. Tiểu Diệp Tử cách cách cười nói, miễn lễ miễn lễ. Lạc Phong gặp tiểu cô nương này nói chuyện ngược lại là rất thú vị, không khỏi tâm sinh thích, lại hỏi Mạc Trần nói, trước đây Mạc công tử cùng xá muội Lạc Kỳ Nhi cùng trở về thời điểm, cái này vị tiểu diệp tử cô nương giống như không có cùng các ngươi cùng một chỗ đâu. Mạc Trần một bên gãi đầu tóc, một bên hiện biên giải thích, nô, đúng vậy, nàng là hôm nay mới tới. Cái này lúc, Lạc Kỳ Nhi, Mộ Dung Thanh Nguyệt, Mẫn Thanh Hà cùng Hứa Chí Minh mấy người cũng từ một bên khác đi dạo qua tới. Lạc gia đại viện bên trong vốn là rất lớn, hơn nữa có núi có nước, có hồ có đỉnh, tại đại viện bên trong dạo chơi, ngược lại so ở bên ngoài đi dạo còn muốn thoải mái rất nhiều. Lạc Kỳ Nhi sắc mặt còn có một chút trắng bệnh, nhưng mà tinh thần lại thật là tốt, một mặt hưng phấn, chính khoa tay múa chân cùng Mộ Dung Thanh Nguyệt hắn nhóm kể hôm nay chiến tích của nàng. Mộ Dung sư tỷ, hôm nay ngươi thấy không có, cái này gọi cái gì thanh mục gia hỏa, thật là phách lối. Con đường hoàng trên Thịnh An thành ngự không phi hành, cái này không liền thể hiện rõ tại khiêu khích sao? Cha ta chiếu cố đến thành bên trong bách tính, không muốn tại nơi này cùng hắn động thủ. Có thể là ta lúc đó gọi là một cái khí, không chút suy nghĩ, trực tiếp nhảy ra ngoài cho hắn một tiễn. Mũi tên kia bắn đi ra, vèo một cái, liền đến hắn trước mặt. Chính kể, Lạc Kỳ Nhi chợt thấy Mạc Trần, lúc này ba bước cũng làm hai bước nhảy qua tới. Mạc Trần, ngươi hôm nay chạy chỗ nào đi dạo rồi? Có thấy hay không ta bắn mũi tên kia? Mạc Trần cười cười nói, ngươi mũi tên kia, toàn Thịnh An thành đều nhìn đến, ta như thế nào lại không nhìn thấy? Lạc Kỳ Nhi một đôi mắt đẹp tinh tinh tỏa sáng, thế nào? Ta có lợi hại hay không? Mạc Trần liên tục gật đầu nói, lợi hại, lợi hại. Bên cạnh tiểu diệp tử nhịn không được xoẹt một âm thanh, một bộ đại xem thường dáng vẻ. Dù sao cũng là một bộ thiên cấp công pháp, thế mà bị dùng thành bộ dáng như vậy, liền ra đều không có đâm rách, thế mà cũng không cảm thấy ngại tại nơi này lớn tiếng ồn ào. Cũng không biết chỗ nào đến tự tin. Khó trách thế gian này người thường lưu truyền một câu, càng là xuẩn người, càng là dễ dàng được đến vui vẻ. Lạc Kỳ Nhi cái này mới chú ý tới cái này một bên còn đứng một cái hoàn toàn không biết tiểu nữ hài nhi. A, cái này một vị tiểu cô nương là ai? Lạc Phong mỉm cười hướng nàng giới thiệu nói, cái này một vị, liền là Mạc công tử muội muội, Diệp tử cô nương. Cái này vừa nói, không chỉ có là Lạc Kỳ Nhi, liền Mộ Dung Thanh Nguyệt, Mẫn Thanh Hà cùng Hứa Chí Minh đều cảm thấy kinh ngạc. Mạc Trần muội muội. Hắn nhóm hiện tại cùng Mạc Trần cũng coi là hết sức quen thuộc, có thể là cũng đều không có nghe nói hắn có cái muội muội a. Chết ra hỏa, ngươi lúc nào có cái muội muội rồi? Lạc Kỳ Nhi dẫn đầu đặt câu hỏi. Mạc Trần cũng rất bất đắc dĩ. Trước hôm nay, ta cũng không biết ta hội có cái này một cái muội muội a. Nhưng là tiểu diệp tử ánh mắt mang lấy từng tia từng sợi hàn ý, như có như không liếc qua đến, Mạc Trần chỉ có kiên trì đem vừa rồi đối Lạc Phong nói láo lại tiếp tục nói một lượt. Ừm, là ta biểu muội, biểu muội. Biểu muội. Lạc Kỳ Nhi còn là mặt mũi tràn đầy nghi vấn, hướng về tiểu diệp tử trái xem phải xem. Luôn cảm thấy chỗ nào có gì đó quái lạ. Ngươi tại Thanh Ly Tông không phải chỉ có một cái thúc phụ. Cũng không có nghe nói ngươi có khác thân thích à. Lúc nào chui ra ngoài một cái biểu muội. Mạc Trần cười hắc hắc, tiếng cười sàn sạt, không có cái gì tình cảm màu sắc. Ta cũng là hôm nay trên đường thấy được nàng, mới phát hiện nguyên lai nàng là ta biểu muội, thật là đem ta kích động xấu, nghĩ không ra nàng đều lớn như thế. Mẹ nha, nhanh đừng hỏi. Hỏi lại ta đều nhanh muốn biên không xuống đi. Lạc Kỳ Nhi lại không có một chút nghĩ muốn bỏ qua hắn ý tứ. Nghiêng đầu nhìn xem Mạc Trần, thần sắc lại mang lấy một tia dò xét chi ý, đường phố nhìn đến. Nếu như ta không có nhớ lầm, chính thúc đã từng nói, ngươi từ Thanh Ly Tông ra sinh về sau, trên cơ bản liền không có rời đi. Mạc Trần nghe lấy Lạc Kỳ Nhi, dần dần cảm thấy có chút không đúng. Ngươi lúc nào còn cùng ta thúc tán gẫu qua những này? Hơn nữa, chính thúc, ngươi không phải gọi hắn lớn ra sao? Lạc Kỳ Nhi phất phất tay nói. Cái này ngươi đừng quản. Lại đem ngón tay ngọc nhỏ dài điểm hướng Mạc Trần, ngươi mười mấy năm không hề rời đi qua Thanh Ly Tông, tiểu cô nương này hiện tại mới bắt cửu tuổi niên kỷ. Liên tính nàng thật là biểu muội của ngươi, ngươi đều không có gặp qua nàng, ngươi lại là sao có thể tại đường phố nhận ra nàng đến. Mạc Trần cảm thấy chán mà có một chút lạnh lạnh. Nghe một hơi này, chẳng lẽ, ngươi nên không phải hoài nghi ta dụ dỗ tiểu cô nương a? Ai ôi, cái này dạng tiểu cô nương, ai muốn lời nói nhanh chóng lấy đi. Kỳ thực Lạc Kỳ Nhi cũng không phải hoài nghi hắn dụ dỗ tiểu nữ hài nhi, nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy trong này có chút cổ quái mà thôi. Mạc Trần bị Lạc Kỳ Nhi từng bước ép hỏi, làm đến liền Mộ Dung Thanh Nguyệt cùng Mẫn Thanh Hà nhìn hắn ánh mắt đều có chút biến hóa. Khoe mắt thoáng nhìn, đã thấy tiểu diệp tử nết miệng nhỏ, thế mà cho hắn làm một cái cố gắng thủ thế. Ta đi. Cái này nha đầu chết tiệt kia. Chết đại lão. Ngươi ở một bên hóng gió xem kịch. Ném ta một cái người tại nơi này bô nở bê tho đi cờ hở điển lỗ thủng. Vô địch liền rất nhu bức. Tiểu Diệp Tử lại lập tức ánh mắt nhất biến, ngón tay tại trước mặt nhẹ nhẹ vạch một cái, ý uy hiếp đập vào mặt mà tới. Mạc Trần âm thầm cắn răng. Tốt a, vô địch. Xác thực, rất nhu bức. Lúc này cửa này, vô luận như thế nào cũng đến trước lửa gạt qua. Mạc Trần rốt cuộc nghiêm mặt nói, mặc dù ta cực ít từ Thanh Ly Tông ra đến, nhưng là tình huống trong nhà, ta còn là biết rõ một ít. Ta cái này biểu muội là ta một cái cứu cứu nhà nữ nhi. Ta cứu cứu liền vừa cũng may thịnh an thành, ta lúc đi ra, thúc phụ nhiều lần căn dặn ta nói, nhất định phải đi cứu cứu nhà nhìn một chút. Bên kia nghẹn nửa ngày Mẫn Thanh Hà rốt cuộc nhịn không được. Nói hồi lâu, cứu cứu ngươi là ai vậy? Mạc Trần dừng một chút, rốt cuộc cắn răng nói, đúng đấy, thịnh an thành bên trong thịt heo nhà giàu, Diệp Đại Phú. Chương 188, bi thảm cứu cứu. Mạc Trần cứu cứu, thế mà là thịnh an thành bên trong thịt heo nhà giàu, Diệp Đại Phú. Một đám người đều cảm thấy nghe đến có chút không rõ. Tu hành người, cùng thợ mổ heo. Mộ Dung Thanh Nguyệt các loại người sắc mặt cổ quái nhìn xem Mạc Trần, lại nhìn nhìn cái này phấn trang ngọc trác tiểu nha đầu. Cái này, thế nào đã cảm thấy cái này không hài hòa đâu. Hơn nữa tiểu cô nương này, mặc dù mới 7-8 tuổi niên kỷ, có thể là mi mục ở giữa, đã có thể nhìn ra tuyệt mỹ hình dáng, khí chất càng là phong hoa xuất chúng. Cái này dạng người, giống như là thợ mổ heo nữ như sao. Đại gia chính đánh giá Tiểu Diệp Tử, Lạc Kỳ Nhi lại nói với Mạc Trần, ta nhớ rõ Trịnh Thúc nói qua, ngươi nương hẳn là họ Hà Nha. Cứu cứu ngươi thế nào hội họ Diệp? Mạc Trần thật nghĩ cầm trương băng dính đem Lạc Kỳ Nhi cái miệng đó cho dán sát vào. Cái này thì tống, lúc nào liền ta nương họ gì đều biết rồi. Ngươi biết rõ cũng liền biết, ngươi liền không thể quên một hồi. Bình thường cũng không có thấy ngươi trí nhớ có cái này tốt. Chợt hiện tại liền hồi quang phản chiếu đây. Nhưng là bây giờ đã bị Lạc Kỳ Nhi đem lời cho vu khống bên trên, cái này nhiều ánh mắt đồng loạt nhìn qua, Mạc Trần chỉ có thể tiếp tục một đường hướng hạ soạn bậy. Chuyện này, vậy coi như nói rất dài dòng. Mạc Trần nhẹ ho nhẹ một âm thanh, không để ý tới xó xỉnh bên trong Tiểu Diệp Tử kia mang lấy chế nhạo tiếu dung. Ta thúc nói cho ta nói, ta cái này cứu cứu, nhỏ thời điểm bị một cơn bệnh nặng, lang trung nhìn đều nói không cứu sống, trực tiếp để chuẩn bị hậu sự. Kia lúc hắn mới mấy tuổi à? Bà ngoại ta chỗ nào cam lo nở dê, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, tê tâm liệt phế. Ông ngoại của ta đem quan tài đều kéo đến viện bên trong mang lên, bà ngoại chết sống không chịu thả người, ôm lấy hắn thân thể nho nhỏ, một lượt hô hào nhũ danh của hắn. Ông ngoại của ta nghe lấy cũng phi thường khó chịu, ngồi ở trong sân cũng không ngừng lau nước mắt. Lạc Kỳ Nhi vừa nghe, Mạc Trần cứu cứu vậy mà có khúc chết như vậy nhân sinh kinh lịch, cái này chủng nhân gian thảm kịch một lần liền đem con mắt của nàng xung kích đến nước mắt lưng tròng. Ngươi cứu cứu, thật đáng thương. Liên Liên Lạc Phong cùng Hứa Chí Minh cũng ở một bên nhẹ giọng thở dài. Mẫn Thanh Hà lau mắt nói, thật đáng thương a. Sau đến, sau tới là thế nào cứu sống? Mạc Trần xem xét, nô, cái này dạng liền đúng rồi. Lâm thời biên tạo cố sự không có khả năng nghiêm mật như vậy, thu xếp cảm tình bài rời đi hạ chú ý lực, mới khó để lộ. Mạc Trần tiếp tục nói, sau đến, vừa tốt có một cái giang hồ phương sĩ đi ngang qua, nhìn đến tình huống này. Hô to một tiếng trước đừng có gấp, cái này hài tử còn có cứu. Kia phương sĩ không nói hai lời, trước tiên ở cứu cứu đỉnh đầu đâm ba cây ngân châm, lại họa một đạo phù thủy, cho cứu cứu rót xuống dưới. Cái này nói cũng kỳ quái, vốn là đã không có động tĩnh gì cứu cứu, vậy mà thật lại sống lại. Một mặt khẩn trương Lạc Kỳ Nhi cái này lúc như chút được gánh nặng, hai mắt đẫm lệ liên tục gật đầu nói, còn tốt, còn tốt. Đống nhiên lại nghĩ đến một vấn đề, kia cái này cùng ngươi cứu cứu họ Diệp có quan hệ gì? Mẫn Thanh Hà chen miệng nói, chẳng lẽ, cứu cứu ngươi bị cái này phương sĩ cho mang đi rồi. Theo hắn họ, Mạc Trần lắc lắc đầu nói, kia phương sĩ mặc dù đem cứu 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 sống, nhưng là hắn nói, ta cứu cứu thiên tinh đái sát, cùng người trong nhà mệnh cách xung đột lẫn nhau, thả tại nhà bên trong, sớm muộn cũng muốn chết. Từ hắn mệnh cách để tính, muốn nhận nuôi họ Diệp nhân gia mới có thể sống. Hơn nữa nhà bên trong người thân nhất, 30 năm không thể cùng gặp mặt hắn, không được nhận nhau. Cho nên vì có thể để cho hắn sống sót. Ông ngoại của ta bà ngoại liền nhịn đau đem hắn ôm cho một hộ họ Diệp nhân gia. Đám người nghe đến đó, mới biết Mạc Trần cứu cứu thế mà còn có ly kỳ như vậy thân thế. Nghĩ đến bởi vì thân thể nguyên nhân, hoặc là ôm cho người nhà kia vốn là phổ thông người, cho nên hắn cứu cứu cũng không có thành vì tu hành người, mà là thành một vị thợ mổ heo. Hứa Chí Minh than nhẹ một âm thanh, nói, kỳ thực. Là một người bình thường, an an ổn ổn, bình bình đạm đạm sống hết đời, cũng là một niềm hạnh phúc. Mạc Trần cũng nhanh chóng xen vào nói, kỳ thực lần này ra đến, thúc phụ mặc dù để ta đi xem một cái, nhưng mà cũng cho ta không nên quấy rầy hắn nhóm sinh hoạt, để hắn an an ổn ổn vượt qua dư sinh. Cho nên ta mặc dù đi một chuyến cứu cứu nhà, kỳ thực cũng không có nhận nhau. Chỉ là, ta nhìn thấy cô muội muội này thực tại là quá khả ái, nhịn không được nói lộ ra thân phận, kỳ thực cũng không phải quá tốt. Cho nên ta mới nhiều lần căn dặn tiểu Diệp tử, tuyệt đối không nên trở về cùng cứu cứu nói lên ta tới qua. Lời nói này đến chính Mạc Trần đều răng mỏi như, cái gì nha đầu này quá khả ái vân vân, quả thực liền là che giấu lương tâm nói chuyện. Nhưng là vì để tránh cho đằng sau lỗ thủng quá lớn, bất đắc dĩ chỉ có thể cái này tròn xuống dưới. Mẫn Thanh Hà bỗng nhiên mở miệng nói, đã là cần phải muốn tặng cho họ Diệp nhân gia, vì sao không đưa đến Thiên Hành kiếm trai đi. Cái này vừa nói, đám người một lúc không biết nên thế nào nói tiếp. Thiên Hành kiếm trai, cùng Tử Tiêu tu viện, Nguyệt Lạc tinh hà, danh xưng tu hành giới ba đại thánh địa. Thiên Hành kiếm trai chủ nhân Diệp Phi Hồng, danh xưng đương thời đệ nhất kiếm tu. Loại địa phương kia, là nói đến liền có thể đi sao? Huống chi Mạc Trần cứu cứu lúc đó còn là một cái sắp chết mất ma bệnh. Vào lúc đó, có thể bảo vệ tính mệnh, cũng đã là thiên đại phúc phận, có thể trông cậy vào cái gì càng nhiều. Lạc Kỳ Nhi trong lòng một trận mềm mại, đưa tay đem tiểu Diệp Tử ôm vào trong ngực. Muội muội, về sau ta chính là tỷ tỷ ngươi á. Vừa cười chỉ vào bên cạnh người, nói, trừ ta, còn có nhiều như vậy ca ca tỷ tỷ, nếu ai dám khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho chúng ta biết, ta nhóm cùng một chỗ đi thu dọn hắn. Mạc Trần nhẹ nhẹ bôi một lần cái chán. Khi dễ nàng. Người nào? Đây không phải là chẳng khác gì là muốn chết sao? Đừng nói cái gì Thịnh An Thành, Thường Dương Quận, liền là cả cái Đại Vệ Quốc, Hạo Cực Đại Lục, nha đầu này đều là đi ngang chủ nhân. Nàng không ra ngoài khi dễ người khác mộ tổ đều muốn bốc khói. Cái gì Thiên Hành kiếm trai, Tử Tiêu tu viện, Nguyệt Lạc tinh hà, nha đầu này nếu là một cái không cao hứng, có thể đem cái này ba đại thánh địa cùng nhau cho phá. Tiểu Diệp Tử lại khanh khách cười, cười đến còn vui vẻ đến rất, một lần nhiều cái này nhiều ca ca tỉ tỉ, ta thật là cao hứng đâu. Mạc Trần nhịn không được trong lỗ mũi phun một cỗ hơi la nhở. Khí tinh. Nhưng mà Tiểu Diệp Tử lại lập tức bắt dư đến Mạc Trần biến hóa. Một lần chu cái miệng nhỏ nhắn, chỉ vào Mạc Trần, nói với Lạc Kỳ Nhi, ta ca hắn khi dễ ta. Mạc Trần giật nảy mình. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, nói mỏ gì đâu. Ta hôm nay có thể không có làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình a. Ân. Ở giữa là có lên qua sắc cơ. Bất quá đây chẳng qua là một cái chợt lóe lên tưởng niệm đúng hay không. Ta căn bản cả ngón tay đầu cũng không động tới a. Lạc Kỳ Nhi tinh xảo gương mặt nhất bản, giả vờ nộ làm bộ nói, thật sao? Hắn thế nào khi dễ ngươi rồi? Lời tuy cái này dạng phong túng, khỏe mắt lại như cũ mang lấy ý cười. Tiểu Diệp Tử ủy khuất khuất nói, hắn đáp ứng ta muốn mang ta ăn đồ ăn ngon, kết quả liền cho ta một chuỗi băng đường hồ lô. Lạc Kỳ Nhi đưa tay dùng sức đánh Mạc Trần một lần, cái này nhiều năm không gặp, ngươi liền nhẫn tâm cầm một chuỗi băng đường hồ lô liền đem ngươi muội muội cho đuổi rồi. Mạc Trần gượng cười hai tiếng, lời gì cũng không có nhận. Một cái vô địch lưu đại lão, trong khi xuất thủ liền có thể nghiêng trời lệch đất. Lại muốn tại cái này nũng nịu bán manh, nhìn qua, thật là nói không ra không được. Ngươi đang có ý đồ gì đâu? Lạc Kỳ Nhi dắt lên Tiểu Diệp Tử tay, huyền chuyển cười nói, đừng để ý tới cái này keo kiệt quỷ hẹn hỏi, tỷ tỷ dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon. Tiểu Diệp Tử cười đến cùng chuông bạc đồng dạng, thuận theo sát Lạc Kỳ Nhi đi. Cái này biên tạo cố sự cuối cùng là kết thúc, Mạc Trần hai tay cao cao mở rộng, đại đại duỗi cái lưng mệt mỏi, thầm nghĩ, tao lao đầu tử, ngươi có phải hay không ngay tại đắc ý đâu? Ta nói cho ngươi, liền tính nàng là một cái vô địch lưu đại lão, ta cũng phải nghĩ biện pháp, đem nàng cho phế. Cái này lúc, Tiểu Diệp Tử vừa vặn quay đầu, nhìn Mạc Trần một mắt, khi thấy Mạc Trần hai tay mở ra tư thế. Lúc đó Mạc Trần chính đưa lưng về phía Thái Dương, ánh mặt trời chói mắt đem Mạc Trần thân thể toàn bộ bao trùm, chỉ để lại quang hoa bên trong một đạo cắt hình. Bộ dáng kia mặc dù nhìn xem hết sức lười nhác, lại cùng mình ký ức bên trong vạn trượng quang mang bên trong đạo thân ảnh kia, vậy mà cực kỳ tương tự. Tiểu Diệp Tử nhìn không khỏi một lúc ngây người. Chương 189, phi phàm người. Tại Lạc Gia đại viện bên trong, Tiểu Diệp Tử so Mạc Trần tưởng tượng còn muốn lẫn vào phong sinh thủy khởi. Không ra nửa ngày thời gian, nàng liền cùng Lạc Kỳ Nhi, Mộ Dung Thanh Nguyệt, Mẫn Thanh Hà lẫn vào hết sức quen thuộc. Vài cái nữ hài nhi cũng phi thường thích cái này nhu thuận khả ái tiểu muội muội. Ở giữa, Tiểu Diệp Tử còn thông qua các loại phương thức, hướng các nàng nghe ngóng liên quan tới Mạc Trần sự tình. Lạc Kỳ Nhi các nàng cũng không có cảm thấy cái này có cái gì không đúng. 7-8 tuổi tiểu cô nương, đột nhiên nhiều ra một cái ca ca, cho nên đối Mạc Trần có rất nhiều hiếu kỳ, đây cũng là phi thường bình thường. Bất quá Mạc Trần tại Thanh Ly Tông lịch sử, nhưng lại không phải kia hào quang chiếu người. Tựa như tiền kỳ thường xuyên đều cùng đánh nhau sinh sự loại chuyện này liên hệ với nhau. Đằng sau còn có một chút khó mà miêu tả tai nạn xấu hổ, tỉ như uống sữa dê loại hình, cũng không có biện pháp mở miệng. Ba cái nữ hài nhi liền chỉ có thể tránh nặng nói nhẹ, tận lực lấy một ít có thể nói tới nói. Cũng may Mạc Trần còn là có lực chiến ám dạ đâm nhận báo, đối đầu thần binh thiên tuyển chi tử, khách sạn cầm thích khách cái này dạng càng quang huy sự tình có thể lấy ra nói một chút, vẫn còn không hội lộ ra quá mức xấu hổ. Tiểu Diệp Tử đối với mấy cái này sự tích mặc dù nghe đến cũng thật cao hứng, lại tựa hồ như đối Mạc Trần những chuyện khác càng thêm cảm thấy hứng thú. Ta ca có cái gì, hơi đả cờ bì hệ tờ hành vi. Kỳ lạ hành vi. Cái này định nghĩa đại gia không phải rất tốt giới định. Nô, chính là, tương đối đến nói, có một ít cổ quái. Mẫn Thanh Hà một lần cười ra tiếng, kia ra hỏa cổ quái hành vi còn thiếu sao. Thì như đâu? Tiểu Diệp Tử một lần đem cái đầu nhỏ tiến tới. Thì như? Mẫn Thanh Hà cười hì hì tới gần Tiểu Diệp Tử lỗ thai, lặng lẽ nói, nhìn lén nữ hải tử tắm rửa có tính không? Lạc Kỳ Nhi tinh xảo gương mặt đột nhiên đỏ, dùng lực vặn Mẫn Thanh Hà một cái, không nói cái này ngươi muốn chết à? Tiểu Diệp Tử cười thầm một lần, cái này ra hỏa thế mà còn ưa thích làm loại chuyện này. Lại nói, kia hắn có không có nói qua một chút? Càng kỳ quái lời đâu? Càng kỳ quái lời. Kia là thứ gì lời? Mạc Trần nói chuyện mặc dù thường xuyên biếng nhác, cà lơ phất phơ, nhưng mà muốn nói kỳ quái. Hắn giống như vẫn luôn không phải rất bình thường dáng vẻ. Mộ Dung Thanh Nguyệt bỗng nhiên nói, kỳ quái lời nói, hắn ngược lại là thật có nói qua. Mẫn Thanh Hà nhìn xem nàng, ồ lên một tiếng nói, sư tỷ, ngươi thế mà biết rõ. Mộ Dung Thanh Nguyệt nói đến cũng không nhanh, tựa hồ tại cố gắng nhớ lại ký ức bên trong đoạn ngắn. Hắn đã từng nói kỳ quái nhất, ta hiện tại còn nhớ rõ. Cái gì cái thể trưởng thành khác biệt cùng gia đình hoàn cảnh xã hội ở giữa quan hệ. Còn có phản xã hội nhân cách ẩn tàng bạo lực thuộc tính đối người khác cùng xã hội uy hiếp. Ừm, còn giống như có, sinh vật sinh thái tuần hoàn cùng vật chất năng lượng bảo toàn ở giữa có tồn tại hay không ngang nhau trao đổi khả năng. Thế giới vĩ mô cùng thế giới vi mô đối lập xung đột lúc lựa chọn như thế nào bất đồng thăm dò phương hướng. Ước chừng. Liền là những này. Lạc Kỳ Nhi kinh ngạc không thôi, Mộ Dung sư tỷ, ngươi thế mà đều nhớ, thật là quá lợi hại. Những lời này, là lúc đó Mộ Dung Thanh Nguyệt, Mạc Trần cùng Lạc Kỳ Nhi ba người lực chiến hắc y nhân sau đó, vì qua loa lấy lệ đến cha nhìn tông môn trưởng lão, Mạc Trần thuận miệng địa chuyện. Trong này rất nhiều từ ngữ, cả cái Hạo Cực đại lục đều chưa từng xuất hiện qua, đừng nói ghi nhớ, liền là lại nghe mấy lần, cũng không biết nói là cái gì. Mộ Dung Thanh Nguyệt vậy mà một chữ không sai toàn bộ thuật lại ra đến. Cái này phần trí nhớ cũng thật là quá mức kinh người. Mộ Dung Thanh Nguyệt thản nhiên nói, ta cũng là bằng cảm giác mà thôi. Mẫn Thanh Hà đống nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, một lần nhảy dựng lên, ừm, ta nghĩ lên đến. Kia về tại Hậu Sơn thời điểm, Mạc Trần cùng Lâm Tấn giao thủ, lúc đó hắn cũng đã nói cái này trùng phi thường cổ quái. Sau đến Thanh La trưởng lao nói, hắn kia cũng là nói mỏ. Chỉ là, Mẫn Thanh Hà dùng lực lên nửa ngày, còn là không nhớ được lúc đó Mạc Trần nói cái gì, giống như nói cái gì, cái gì, cái gì. Ai nha? Ta một chữ cũng không có ghi nhớ. Cùng Mộ Dung Thanh Nguyệt so ra, còn trẻ 2 tuổi Mẫn Thanh Hà, giây lát ở giữa cảm thấy mình giống như là một cái gần đất xa trời lao thái bà tử. Lạc Kỳ Nhi nhìn Tiểu Diệp Tử, nghi ngờ nói, Tiểu Diệp Tử, ngươi hỏi cái này tới làm gì? Chẳng lẽ những lời này, có cái gì đặc biệt ý tứ sao? Tiểu Diệp Tử thịt đô đô mặt nhỏ cười đến một thuần chân ngây thơ, kỳ thực, mặc dù hắn nói là ta ca, trong lòng ta là tin 7-8 phần, nhưng là dù sao vẫn là có một chút lo nghĩ. Cho nên ta nghĩ lại xác nhận một chút, hắn đến cùng có phải hay không ta ca. Mẫn Thanh Hà nói, mấy câu nói đó có thể nói rõ cái gì? Tiểu Diệp Tử cười nhẹ nhàng nói, những lời này ngươi nhóm nghe không hiểu, kỳ thực ta cũng nghe không hiểu. Nhưng là cha ta liền cho ta nói qua cái này trùng rất cổ quái, hắn nói, đây đều là hắn còn nhỏ thời điểm, mãi mãi của ta nói cho hắn nghe. Cho nên ta nghĩ, mãi mãi của ta hội cho ta ba ba nói, vậy nhất định cũng hội cho Mạc Trần mụ mụ nói. Tiểu Diệp Tử ba ba đương nhiên cho tới bây giờ không có cùng nàng nói qua cái này trùng hoàn toàn không đáng tin cậy. Bất quá bây giờ, nàng ngược lại là không ngại theo Mạc Trần nói láo biên xuống dưới. Vài cái nữ hài nhi ngược lại là một mặt bừng tỉnh. Nguyên lai cái này tiểu cô nương tư duy là cái dạng này. Cái này đến nói, giống như cũng rất có đạo lý. Từ thế hệ trước chỗ đó lưu truyền tới nay cổ hấn, một đời truyền xuống tới, gia tộc bên trong người mỗi cái đều hội biết rõ. Đây cũng xác thực là có thể làm một cái chứng cứ đến phân biệt thân phận. Chỉ là, vài cái nữ hài nhi không hẹn mà gặp hiện lên một cái ý niệm, Mạc Trần nhà bên trong cổ hấn, thế mà lại như vậy cổ quái. Đơn giản, cực kỳ cổ quái, không có logic có thể nói. Nghĩ tới đây, không khỏi đối Mạc Trần sinh ra một cỗ thương hại chi ý. Sinh ở cổ quái như vậy gia tộc bên trong, còn muốn nghe quái dị như vậy cổ hấn, cũng khó trách hắn sẽ làm ra kia quá vô lý sự tình. Nói đến, nguyên lai cũng không thể chỉ trách hắn. Tiểu Diệp Tử lại nhếch miệng nhỏ đứng ở một bên, nội tâm âm thầm tính toán. Mạc Trần nói những lời này, tại Hạo Cực Đại Lục điển tịch bên trong, đều chưa từng có qua. Tiểu Diệp Tử 5 tuổi liền lượt duyệt điển tịch, đối với cái này một điểm, nàng có đầy đủ tự tin. Nhưng là những lời này, cũng không giống là thuận miệng soạn bậy. Cho nên, kỳ thực hắn, là tới từ dị giới bên ngoài sao. 6 tuổi xuyên toa các đại huyền cảnh, bí cảnh, đối với dị giới, Tiểu Diệp Tử có lấy thường nhân vô pháp với tới lý giải. Nếu thật là cái này dạng, kia hắn có thể hay không liền là chính mình một đoạn ký ức bên trong một người kia đâu. Một đoạn ký ức bên trong người kia, mặc dù không nhớ nổi là người nào, nhưng mà nàng tuyệt đối tin tưởng, có thể đủ tại trong trí nhớ của mình lưu lại sâu sắc như vậy ấn tượng, tuyệt đối là phi phàm người. Phi phàm người, tất có chỗ đặc thù. Trước Mạc Trần đạo thân ảnh kia, cùng ký ức bên trong hình ảnh dần dần trùng hợp lên đến. Hội là hắn sao? Mạc Trần chộp lấy tay, lại tại Lạc Gia đại viện bên trong lắc lư, nhưng mà lắc nửa ngày, kỳ thực hầu như đều tại chỗ đảo quanh. Hắn ánh mắt một mực rơi ở phía xa Tiểu Diệp Tử thân bên trên. Nhìn xem Tiểu Diệp Tử cùng Lạc Kỳ Nhi các nàng chơi đùa nhốn nháo, cười cười nói nói, Mạc Trần hoàn toàn vô pháp đem trước mặt cái này nhìn hồn nhiên ngây thơ tiểu nha đầu cùng thiên giới thượng thần đại lão liên hệ tới. Ngươi không phải tìm người sao? Cái này cười toe toét, cùng tìm người có nửa xu quan hệ sao? Mạc Trần thầm nghĩ, âm thầm làm dự định. Phía trước trên đường không có ra tay với Tiểu Diệp Tử, từ hiện tại đến xem, là phi thường sáng suốt. Lúc đó chính mình nếu là độc thủ, hiện tại cũng đã là một cô thi thể. Một cái vô địch đại lão, chính mình muốn minh đao minh thương đối nghịch, kia là căn bản không thực tế. Trừ phi mình đã đem hồn linh thế giới bên trong cái này cực lớn quang đoàn toàn bộ hấp thu, có thể còn có thể có lực đánh một trận. Nhưng là hiện tại, Mạc Trần hiển nhiên không phải là đối thủ của Tiểu Diệp Tử. Có thể là, nếu như tùy ý cái này dạng một cái đại lao ở bên người đặt vào, kia cùng thả một cái bom hẹn giờ ở bên người, khác nhau ở chỗ nào? 3 ngày. Chỉ cấp ngươi 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó, ngươi như không đi. Hừ hừ. Ta đi. Chương 190, đoạn trưởng chi lễ. Vào lúc ban đêm, Lạc Gia đại viện đến một vị đặc thù khách nhân. Thứ công chúa Phượng Giao, ngoài ý muốn đến thăm. Đây đối với Lạc Gia bên trên xuống tới nói, khá là ngoài ý muốn. Bởi vì trước đây Lạc Gia cùng tứ công chúa ở giữa, cũng không có cái gì quá nhiều vắng lai. Phượng Giao đem tùy tùng toàn bộ lưu tại môn bên ngoài, chỉ có một vị thị nữ đi theo. Kia tên thị nữ tay mang theo một cái vương vức hộp ngọc, nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Phượng Giao. Phượng Giao hôm nay thân mang một bộ thịnh trang, châm vàng đầu, ngọc hoàng tay, cao gầy cao ráo dáng người nhìn một cái không sót gì, mi mục ở giữa, tự có một cỗ không thể bỏ qua vương giả chi uy. Mặc dù ngoài ý muốn, nhưng mà Phượng Giao trung quy là hoàng thất công chúa, Lạc Chính Dương cũng không thể lãnh đạm, tự mình ra nên tiếp. Hai người một phen hàn huyên, liền cùng nhau đi tới phòng tiếp khách ngồi xuống. Mạc Trần nghe đến cái này tin tức về sau, ngược lại là không có chút nào kỳ quái. Tương phản, tứ công chúa hiện tại mới đến, theo Mạc Trần, vẫn còn so sánh hắn dự tính muộn một điểm. Tứ công chúa cái này 4 hợp tiểu viện cứ điểm, liền tại Thịnh An Thành, đủ để chứng minh nàng đối Lạc gia, kỳ thực cũng rất xem trọng. Theo đạo lý, nàng tốt nhất ra mặt thời cơ, hẳn là Lạc Kỳ Nhi vừa rồi trở lại Thịnh An Thành thời điểm. Không cần cái gì quá nhiều động tác, chỉ cần thoáng lộ diện, dùng bày ra chúc mừng, cũng đã đầy đủ. Đằng sau dựa vào cái này gió đông, gia cường song phương đi lại liên hệ, rất nhiều chuyện liền có thể tự nhiên xúc tiến. Kéo tới hiện tại mới đến, Mạc Trần còn cảm thấy nàng có điểm kéo dài. Ta quên đi một việc. Mạc Trần đỗng nhiên vô đầu một cái. Chính mình tại đường bên trên vì luyện tập hồn lực điều khiển, từng đem Tống Bình Giang các loại 10 mấy 20 người kéo tới chơi hồn linh thế giới trò chơi. Những này người mặc dù đều là tam thái tử thủ hạ, nhưng mà một đến chơi đùa loại sự tình này, bản thân cũng không có cái gì cơ mật, thứ hai những người này, cũng không tất không có trong lòng còn có hai lòng người. Cho nên Mạc Trần tu tập có hồn quyết chuyện này, bị người ta biết lại khó tránh khỏi. Nếu như cái này một cái chi tiết bị tứ công chúa tra được, chính mình nhất định lập tức liền sẽ trở thành nàng độ cao hoài nghi đối tượng. Bởi vì mặc dù Mạc Trần cùng tứ công chúa tiếp xúc lúc, giả mạo lại ẻo là công tử danh đầu. Nhưng ở Lạc gia đón về Lạc Kỳ Nhi long trọng đội ngũ bên trong, Huyền Vũ Vô Song cũng không có ở trong đó. Dùng tiểu lâu tình báo truy tung năng lực, cũng không khó phát hiện, Lạc Kỳ Nhi về Thường Dương quận cả cái đồ bên trong, Huyền Vũ Vô Song chỉ ở Lâm Giang Thành từng xuất hiện, kỳ thực cũng không tại hộ tống đội ngũ bên trong. Mặc dù cái này cũng không bài trừ Huyền Vũ Vô Song vừa tốt xuất thủ trùng hợp, nhưng mà Huyền Vũ Vô Song từ Lâm Giang Thành sau đó, trên cơ bản liền biến mất hành tung, cũng chưa từng cùng Lạc gia có qua tiếp xúc, đây chính là một chỗ lỗ thủng. Phượng Giao suy nghĩ tinh tế, nhìn đến chỗ này, nhất định hội đối giả vô song công tử chân thực thân phận sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ, đây chính là nàng một mực chậm chạp không đến Lạc Gia nguyên nhân? Nàng là lo lắng như là bắt mưa thu người là Mạc Trần, liền hội đối Lạc Chính Dương cáo chi liên quan tới nàng cùng tiểu lâu tất cả nội tình. Cho nên một mực tại quan sát. Đáng tiếc tứ công chúa chuyến này qua tới bái phòng Lạc Gia, Mạc Trần thân phận chỉ là Lạc Gia khách nhân, cũng không có cơ hội được mời tiến đến gặp mặt. Mạc Trần thử nghiệm truy tung kia Mai Đồng Khấu, phát hiện xác thực theo tứ công chúa đến Lạc Gia, nhưng là hồn thức thăm dò qua, y nguyên chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen như mực. Hiển nhiên tứ công chúa cũng không có mở ra ngăn trở hồn lực hồn khí, cũng không muốn để Mạc Trần biết rõ nàng cùng Lạc Chính Dương nội dung nói chuyện. Cho nên nàng lần này đến, sợ là đến dò xét Lạc Chính Dương ý. Nói đến cũng là trời xui đất khiến. Vốn là đến Thịnh An Thành, Mạc Trần liền muốn đem tứ công chúa có liên quan tin tức nói cho Lạc Chính Dương. Nhưng mà không nghĩ tới là, Lạc Kỳ Nhi vừa về đến, Lạc gia trên dưới liền bắt đầu lôi lệ phong hành hành động. Đừng nói Lạc Chính Dương chỉ vội vàng gặp qua hai mặt, liền Lạc Kỳ Nhi đều là hôm nay mới nhìn thấy lần thứ nhất. Mạc Trần căn bản cũng không có cơ hội cùng Lạc Chính Dương nói tứ công chúa sự tình. Hiện tại xem ra, cái này cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Nếu như Lạc Chính Dương hiện tại cũng không biết rõ Lâm Giang Thành bắt cóc Lạc Kỳ Nhi liền là tứ công chúa, cũng đối tứ công chúa thủ hạ tiểu lâu cũng không biết rõ tình hình, tứ công chúa nếu như muốn đối hắn tiến hành thăm dò, ngược lại thăm dò không ra kết quả gì ra đến. Cái này đúng lúc có thể tránh thoát song phương khó xử nhất, dễ dàng nhất lên xung đột tiết điểm. Đối Mạc Trần đến nói, hắn cùng chư vị đại lao tranh đấu, là hắn một thế này chạy không thoát số mệnh. Qua cũng tốt, kết quả cũng tốt, đều tất nhiên tương đương thảm liệt. Có thể thiếu liên lụy một ít người, liền thiếu đi liên lụy một ít người. Lạc gia trong phòng tiếp khách, Lạc Chính Dương đem Phượng Giao nên tiếp thủ tọa, chính mình tại phía dưới ngồi xuống, lúc này mới lên tiếng nói, tứ công chúa Phượng Gia Tôn Lâm, thực là Lạc gia đại hạnh. Lạc mỗ trưởng cư Thịnh An Thành, vậy mà không biết công chúa tiểu tại thành bên trong, thất lễ cực kỳ, thực tại xấu hổ không thôi. Phượng Giao nhẹ ho nhẹ thấu một tâm thanh, mặt phát ra một tia ửng hồng, lại nói, Lạc tiên sinh, người ta ở giữa, kỳ thực không cần khách khí như thế. Lạc tiên sinh phụ trận chi thuật, thiên hạ đều biết, Phượng Giao cũng là hâm mộ đã lâu, chỉ là tục vụ quân thân, một mực không có cơ hội trước tới bái phỏng. Hôm nay chuyến này qua đến, Phượng Giao lại là đến cho Lạc tiên sinh tặng lễ đến. Lạc Chính Dương chắp tay cúi rạp người thi lễ, nói, tứ công chúa Phượng thể tôn quý, có thể đến hàn xá, đã là Lạc gia vinh hạnh lớn lao, Lạc gia có tài đức gì, còn dám thu công chúa chi lễ. Phượng Giao nụ cười trên mặt không giảm, y nguyên nói, ta món này lễ vật, là vì tiên sinh chuyên chuẩn bị, còn phí hết năm nhất phiên tâm tư. Tiên sinh như là không thu, có thể là không duyên cớ phụ ta một phen tâm ý. Lạc Chính Dương hơi ngưng trệ, lại là không biết do cái này vị cho tới bây giờ không có leo qua môn tứ công chúa. Đột nhiên thượng môn tặng lễ, là cái gì ý tứ? Phượng Giao hướng sau thân thị nữ ý chào một cái, Ngân Nguyệt, đem đồ vật cho Lạc tiên sinh trình lên. Ngân Nguyệt lên tiếng, cầm trong tay hộp ngọc cầm tới Lạc Chính Dương trước mặt, nhẹ đánh nhẹ mở. Lạc Chính Dương nhanh chóng đứng dậy, hướng trong hộp ngọc nhìn thoáng qua, lại là sắc mặt biến hóa. Trong hộp ngọc, bất ngờ đặt vào một cái bị đủ cổ tay chặt đứt bàn tay trái. Lạc Chính Dương mặt lộ nghi hoặc chi ý, nhìn về phía Phượng Giao. Công chúa món này lễ vật, Lạc Mỗ lại còn làm thật là ngoài ý muốn cực kỳ. Phượng Giao lạnh nhạt nói, cái bàn tay này chủ nhân, là ma môn ngũ đại ma vương một trong, Thanh Mục ma vương. Lạc Chính Dương biến sắc. Hôm nay Thanh Mục tại Thịnh An thành hiện thân, Lạc Chính Dương vốn định chặn đứng hắn, lại cố kỵ thành bên trong an nguy, rốt cục vẫn là thả hắn rời đi. Nghĩ không ra tứ công chúa vậy mà âm thầm ra tay, còn cầm xuống Thanh Mục một cái bàn tay trái. Phượng Giao nói, trong ma môn người, thiên hạ trung địch, Lạc gia cùng ma môn thủ cũ, ta cũng biết một điểm. Cho nên hôm nay trông thấy trong ma môn người vậy mà tại Thịnh An thành Trương Dương, căn cứ thiên hạ công nghĩa chi tâm, liền xuất thủ. Vốn định cầm xuống đầu của người nọ làm lễ, đáng tiếc người này tu vi sát thực quá cao, vẹn vẹn chỉ lấy hạ một bàn tay, kia người lại là đào tẩu. Năng lực có hạn, không thể toàn lấy Thanh Mục, để tiên sinh chê cười. Nói chuyện ở giữa, Phượng Giao lại tựa hồ có chút không tốt, dùng khăn lụa che miệng, lại ho khan hai tiếng. Chương 191, Vương giả chi uy. Lạc Chính Dương mặt không có chút rung động nào, thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng cực điểm chấn kinh. Thanh Mục bài danh ma môn ngũ đại ma vương, mặc dù cũng không phải là ma vương bên trong tối cường, thực lực lại là một điểm không kém. Dù cho chính mình xuất thủ, cũng muốn bỏ phí một phen tay chân có thể đem hắn cầm xuống. Cái này vị tứ công chúa nhiều năm qua người trước không hiện, cho tới bây giờ không có nghe nói có gì cao thâm tu vi, vậy mà có thể đem Thanh Mục trọng thương, như thế nào không để Lạc Chính Dương cảm thấy kinh ngạc. Những năm này gắng sức đối phó ngũ hoàng tử, lại vẫn không chú ý cái này dạng một vị nhân vật. Thanh Mục là ngũ hoàng tử Phượng Dục tại trong ma môn cường viện trợ lực. 5 năm trước Ngọc Liên Hương chết, cùng Thanh Mục liền có trực tiếp quan hệ. Tứ công chúa Phượng Giao lần này xuất thủ, mặc dù không có trực tiếp giết chết Thanh Mục, cái này phiên tâm ý, lại là thật sự bày ở ngoài sáng. Lạc Chính Dương nghiêm nghị vái chào đại lễ, nói, Lạc Mộ mắt vụ về, lại là không biết tứ công chúa tu vi vậy mà đã đến như này cao tuyệt tình trạng, lần này đại lễ, Lạc Mộ thực là nhận lấy thì ngại. Phượng Giao khẽ mỉm cười nói, thiên sinh quá khen. Phượng Giao mặc dù có chút tu vi, nhưng mà cùng cái này vị Thanh Mục Ma Vương so sánh, nhưng vẫn là còn kém hơn rất nhiều. Có thể đủ gỡ xuống hắn một bàn tay, dựa vào bất quá là người đông thế mạnh mà thôi. Mặc dù Phượng Giao nói đến Vân Đạm Phong Thành, nhưng mà Lạc Chính Dương còn là nghe ra trong này một ít tin tức trọng yếu. Phượng Giao tự xưng so Thanh Mục Ma Vương còn kém hơn rất nhiều, hẳn không phải là khiêm tốn chi tử. Nhìn nàng tiến đến sau đó, khục 2-3 lần, thân thể tựa hồ có không tốt, có khả năng liền là tại cùng Thanh Mục Giao thủ thơ ý điểm thụ thương. Nhưng là cái này cũng tương tự thuyết minh, Phượng Giao trước mắt tu vi, cho dù so ra kém Thanh Mục, chí ít cũng có thể cùng có lực đánh một trận. Nếu không, nếu như nàng cùng Thanh Mục chênh lệch quá lớn, cho dù xuất thủ, cũng không có cái gì ý nghĩa quá lớn. Nhưng là Phượng Giao vẹn vẹn chỉ có 20 tuổi, có thể cùng thành danh nhiều năm ma môn ngũ đại ma vương một trong Thanh Mục Ma Vương giao thủ, cái này phần tu vi, đã là cực điểm kinh người. Hiện nay tu hành giới, thế hệ trẻ tuổi bên trong, giống cái này dạng tuyệt thế thiên tài vậy mà liên tiếp xuất hiện, cái này tại lúc trước, hoàn toàn không thể tưởng tượng. Trừ trước mắt Phượng Giao, Thất Tinh Các Huyền Vũ Vô Song, Thanh Ly Tông Thần Binh Thiên Tuyển Chi Tử Lâm Tấn, bao quát hiện tại còn tại Lạc Gia làm khách Mộ Dung Thanh Nguyệt, Mạc Trần, đều là bất thế xuất kỳ tài. Những này người tuổi còn trẻ, cũng đã đem người đồng lứa xa xa vung ra đằng sau, liền rất nhiều tu hành nửa đời người người, cũng đều không kịp nổi hắn nhóm. Có thể dự tính, Hạo Cực Đại Lục tương lai, tất nhiên sẽ hội là đám người này thiên hạ. Trong vòng 10 năm, cả cái tu hành giới, liền hội có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hơn nữa Phượng Giao còn để đến, nàng sở dĩ có thể cầm xuống Thanh Mục, bằng vào cũng không chỉ là nàng cá nhân năng lực, mà là người đồng thế mạnh. 4 chữ này, vừa vặn tại cho thấy, trừ bản thân nàng tu vi bên ngoài, ở trong tay nàng, còn có một cỗ không thể coi thường thế lực. Lạc Chính Dương ổn định tâm thần, chậm rãi nói, công chúa không chỉ tu vi chắc tuyệt, hơn nữa mưu đồ chu toàn, làm thật làm cho Lạc Mộ khâm phục không thôi. Phượng Giao thản nhiên nói, 5 năm trước Lạc gia phu nhân ngoại ý muốn chết, ta cũng biết một điểm nội tình. Hôm nay chỉ là giúp đỡ một điểm nhỏ mang, mong rằng tiên sinh không cần ghét bỏ. Dưới tay ta còn có mấy cái người có thể dùng được, Lạc tiên sinh nếu như cần dùng đến, tùy thời mở miệng là được. Lạc Chính Dương nói, Lạc ra một điểm ra sự mà thôi, rơi vào công chúa tôn thai đã là quấy rầy, nơi nào còn dám làm phiền công chúa. Phượng Giao biết rõ hắn đang từ chối, cũng không để ý, khẽ mỉm cười nói, ta biết rõ tiên sinh cùng Tam Thái tử rất thân cận, nhưng mà cái này cũng không trở ngại ngươi ta ở giữa kết giao. Thêm một cái bằng hữu, tổng so thêm một kẻ địch đến hay lắm, tiên sinh nói đúng hay không? Phượng Giao lời nói cũng không có cái gì mãnh liệt ngữ khí, nhưng mà câu chữ ở giữa, lại thủy chung lộ ra một cố để người vô pháp coi nhẹ vương giả uy nghiêm. Lạc Chính Dương cũng không khỏi đến âm thầm than thở, nữ tử này như là sinh liền nam nhi chi thân, cái này thiên hạ chi tranh, chỉ sợ cũng không có Tam Thái tử cùng Ngũ Hoàng tử cái gì sự tình. Phượng Giao lại nói, đến mức Ngũ Hoàng tử chỗ đó, tiên sinh càng là có thể yên tâm. Theo ta biết, Ngũ Hoàng tử gần nhất liên tục tao ngộ đả kích, đã là tâm tình nóng nảy, thủ hạ càng là người thấp thỏm động. Nói đến đây, Phượng Giao nhẹ nhẹ cười nói, tỉ như Gia Dương quận quận trưởng Triệu Vũ, Thanh Hà quận quận trưởng Tưởng Phụ Bình, cũng đã chuyển ném ta tòa hạ, Phượng Dục trong quân đội mấy cố thế lực, cũng đã bị ta phân tán tăng dã, khó mà thành thế. Thiên sinh hiện tại muốn làm gì, đại khái có thể buông tay đi làm. Ta tự hội trong bóng tối hiệp trợ tiên sinh. Lạc Chính Dương không khỏi sắc mặt thay đổi. Thanh Mục cũng tốt, Ma môn cũng tốt, tại phiến đại lục này chúng quy không phải chính đạo. Vô luận như thế nào, Ngũ Hoàng tử cũng không có cách nào đem hắn nhóm mang lên mặt bàn cùng Thái tử quyết tranh hơn thua. Nhưng là Gia Dương quận quận trưởng, lại thêm quân bên trong thế lực khắp nơi, cái này liền hoàn toàn là hai việc khác nhau. Những thế lực này, đều là tương lai đứng vững triều đỉnh trọng yếu căn bản. Chẳng lẽ, tứ công chúa bản thân, cũng định muốn tham dự cái này trận hoàng quyền tranh đoạt. Dùng công chúa chi thân, cướp đoạt thiên hạ, ý nghĩ như vậy. Có thể xương xưa nay chưa từng có, chỉ sợ đằng sau người đến cũng khó. Nghĩ đến tứ công chúa thân thế, Lạc Chính Dương cảm thấy nàng làm hạ tất cả những thứ này, tựa hồ lại phi thường hợp lý. Nhưng là Phượng Giao lần này qua đến, không chỉ đưa lên cái này dạng một món lễ lớn, còn đem lời nói đến cái này minh bạch, kỳ thực, phong hiểm cực đại. Nếu như Lạc Chính Dương cự tuyệt, Tam Thái tử liền hội biết rõ Phượng Giao mưu đồ. Đối với uy hiếp đến địa vị mình người, bất kể là đệ đệ còn là muội muội, tam thái tử cũng đều tuyệt đối không hội nương tay. Phượng Giao cái này một tay, có thể nói là binh đi hiểm chiêu. Theo lý thuyết, lời nếu như muốn nói đến như này phân thượng, Phượng Giao liền hẳn là ở ngoại vi bày ra nặng tay, một ngày Lạc Chính Dương không đáp ứng, lập tức huyết tẩy Lạc ra, tuyệt đối không lưu hậu hoạn. Có thể nàng lại vẹn vẹn chỉ mang một cái thị nữ tương thủy, tất cả người hầu, toàn bộ lưu tại môn bên ngoài. Hội khách đường bên trong, Phượng Giao lời nói không vội không từ, ngữ điệu không nhẹ không nặng, nhưng mà nhìn quanh ở giữa, vương giả chi khí hiển thị rõ. Lạc Chính Dương cũng không nhịn được thầm khen, nữ tử này, quả nhiên khí khái phi phàm. Hạo Cực Thiên Thượng Thần nhập thế lục. Diệp Tử chuyện. Diệp Tử kỳ thực nửa điểm cũng không muốn đi tham gia cái gì Tử Tiêu tu viện đường thí. Đối với nàng mà nói, cùng những cái được gọi là thiên tài thiếu niên cùng một chỗ so tài, căn bản không có có ý tứ gì. Nhưng mà nghĩ có thể đủ ra ngoài đi đi, cũng so một mực ở lại nhà mạnh, thế là miễn cưỡng đáp ứng. Đi Tử Tiêu tu viện đường bên trên, ngẫu nhiên nghe nói Thường Dương quận gần nhất rất là náo nhiệt, nghĩ dù sao thời gian còn sớm, Diệp Tử liền lượn quanh một đoạn đường từ Thường Dương quận đi qua. Đêm đó thiên thượng đến Thịnh An Thành, Diệp Tử liền phát hiện Ma Vương Thanh Mục bắt lấy hôn mê Lạc Kỳ Nhi, thừa dịp bóng đêm vội vã chạy trốn ra khỏi thành. Diệp Tử cảm thấy chơi vui, một đường đi theo Thanh Mục ra khỏi thành, chính giữa mấy lần xuất thủ đùa giỡn Thanh Mục. Thanh Mục cảm giác được kinh khủng dị thường, mấy lần nghĩ muốn xuất thủ, nhưng mà Diệp Tử thân pháp xuất quỷ nhập thần, Thanh Mục không chỉ dính không đến nàng một bên, liền nàng tướng mạo đều không thấy. Dưới sự sợ hãi, Thanh Mục ý đồ dùng Lạc Kỳ Nhi tính mệnh tướng uy hiếp, lại bị Diệp Tử một chiêu chặt đứt bàn tay trái. Trọng thương phía dưới, Thanh Mục không còn dám dừng lại lâu, vội vàng đem Lạc Kỳ Nhi ném hạ, nhịn đau sử ra độn thuật cuốn quýt đào tẩu. Diệp Tử đối truy kích Thanh Mục không có hứng thú gì, tiện tay đem Lạc Kỳ Nhi mang về Thịnh An Thành, chính gặp gỡ truy ra khỏi thành đến tứ công chúa Phượng Giao. Đem Lạc Kỳ Nhi cấp cho Phượng Giao về sau, Diệp Tử liền nhanh nhẹn rời đi. Chương 192, thăm dò. Bất quá Lạc Chính Dương không biết là, Phượng Giao sẽ làm như vậy, kỳ thực cũng là bị buộc ra đến. Bị Mạc Trần ép ra ngoài. Như Mạc Trần nghĩ như thế, Phượng Giao đã đối Mạc Trần thân phận có hoài nghi. Theo Phượng Giao, Mạc Trần nếu như là cái này giả mạo vô song công tử người, Lạc Chính Dương liền có khả năng đối nàng bày kế bắt cóc hành động đã biết, đối trong tay nàng tiểu lâu cũng sẽ có điều hiểu. Kể từ đó, Lạc Chính Dương tất nhiên ngoài lòng trong chặt, đối nàng có đề phòng, càng có khả năng tin tức đã trực tiếp truyền tống đến Tam Thái Tử chỗ đó. Lúc này vọng động đao binh, không chỉ đạt không đến hiệu quả dự trù, còn có thể đem chính mình hoàn toàn đẩy lên Lạc ra phía đối lập. Hơn nữa Phượng Giao hiện tại vũ dực không gió, tăng thêm thế lực so với khắp nơi gây thù hằn càng thêm trọng yếu. Cho nên nàng không tiếp cưỡng ép chặn giết Thanh Mục Ma Vương, liều mạng chính mình thụ thương, cũng muốn lấy hắn một bàn tay. Lại một mình đến Lạc ra, mượn tặng lễ chi cơ, cho thấy thái độ, hy vọng bằng mượn chính mình năng lực thay đổi thế cục. Dù cho Lạc Chính Dương biết mình trong bóng tối mưu đồ, nhưng mình mục đích cũng không phải tổn thương Lạc Kỳ Nhi, quan hệ của song phương cũng không có đến không đội trời chung xung khắc như nước với lửa tình trạng. Lạc Chính Dương mục tiêu lớn nhất vẫn là Ngũ hoàng tử cùng hắn bên cạnh Ma môn thế lực. Cái này khiến hắn nhóm song phương ý nguyên tồn tại lẫn nhau khả năng hợp tác. Sự thật chứng minh, nàng cái này một bước đi đúng rồi. Mạc Trần còn chưa kịp nói rõ với Lạc Chính Dương Lâm Giang thành tình huống, Lạc Chính Dương đối kia khởi kiếp cầm phía sau ẩn tình cũng không rõ. Tương phản, hắn đối Phượng Giao bày ra thủ đoạn cùng uy nghi, lại khá là tán thưởng. Phượng Giao gặp đã nói đến không sai biệt lắm, liền đứng lên nói, nghe nói Thịnh An Thành mới mở một nhà tử lâu, tên là Đăng Tiên Lâu, món ăn khá có đặc sắc, không biết rõ Lạc tiên sinh có không có thưởng thức qua. Lạc Chính Dương không biết rõ Phượng Giao đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói lên tiểu lâu thức ăn là có ý gì, đành phải thuận miệng đáp, Lạc mộ những năm này phần lớn là tại nhà bên trong thanh tu, bình thường ít có ra ngoài, đối với những này lại là biết rất ít. Phượng Giao hơi gật đầu, khẽ cười nói, Lạc tiên sinh nhà bên trong tự nhiên có kỹ nghệ tinh xảo đâu biết, bất quá ngẫu nhiên ra ngoài nếm thức ăn tươi, thay đổi khẩu vị, có lẽ cũng có không đồng dạng thu hoạch. Lạc Chính Dương gật đầu nói, tứ công chúa như này đề cử, chắc chắn là cực tốt. Ngày khác Lạc Mộ nhất định phải đi thử một lần. Phượng Giao trong bóng tối một phen thăm dò, phát hiện Lạc Chính Dương đối tiểu lâu cái này mẫn cảm từ ngữ cũng không có biểu hiện ra cái gì quan tâm, lập tức minh bạch, Lạc Chính Dương hẳn là còn không có nghe được liên quan tới trong tay nàng tiểu lâu tin tức. Cái này là một cái cực tốt dấu hiệu. Sau đó sự tình, liền là nghĩ biện pháp giải quyết Mạc Trần nơi đó vấn đề. Phượng Giao đi ra hai bước, lại dừng lại, quay đầu nói, ta nghe thấy Lạc Gia Thiên Kim trước đây tại Thanh Ly Tông tu hành. Chuyện này lúc trước là cái bí mật, bây giờ lại đã là mọi người đều biết, cho nên Lạc Chính Dương cũng không có cái gì tốt che giấu. Thoải mái nói, không tệ, tiểu nữ ngang bướng, trước kia bị tức giận trốn đi, lại không biết như thế nào tiến Thanh Ly Tông, Lạc Mộ cũng là gần nhất mới biết. Phượng Giao đương nhiên biết rõ đây đều là Lạc Chính Dương tại nói bậy. 5 năm trước nếu như không phải hắn trong bóng tối an bài, một cái hơn 10 tuổi tiểu nha đầu, thế nào khả năng lẻ loi một mình chạy vài ngàn dặm đường đến Thanh Ly Tông đi. Nhưng là Phượng Giao cha hỏi trọng điểm cũng không ở nơi này. Ta nghe thấy lần này hộ tống Lạc Gia Thiên Kim trở về Thanh Ly Tông đệ tử, cũng đều là trẻ tuổi tài tuấn, mỗi người tu vi đến. Lạc Chính Dương nói, Thanh Ly Tông mấy ngàn năm đại phái, tự nhiên là nội tình thâm hậu, tông môn đệ tử có tài nghệ như thế, cũng không kỳ quái. Phượng Giao khẽ cười nói, ta nghe nói bên trong có một vị thiếu niên, gọi là Mạc Trần, từng cùng Thiên Tuyển Chi Tử tranh đoạt thần binh, cũng làm cho ta vô cùng hiếu kỳ. Có thể đủ cùng Thiên Tuyển Chi Tử tương tranh người, đến tột cùng là bộ dáng gì? Lạc Chính Dương không biết rõ Phượng Giao vì sao đột nhiên lại để đến Mạc Trần. Nàng liên là nói muốn nhìn một chút Lâm Tấn, đều muốn hợp lý rất nhiều. Nói cho cùng tại thần binh tranh đoạt bên trong, tất cả mọi người hội càng thêm chú ý cầm lấy thần binh người kia. Mạc Trần mặc dù cũng phi thường ưu tú, nhưng mà dùng Phượng Giao thân phận cùng tầm mắt, không nên hội vẹn vẹn chỉ chú ý tới cái này dạng một cái tông môn đệ tử. Bất quá Phượng Giao đã để đến, Lạc Chính Dương cũng không thể không đáp, liền nói ngay, Mạc Trần nơi đây còn tại xá hạ làm khách, công chúa như là nghĩ gặp, ta liền cho người mời hắn qua đến là được. Phượng Giao suy nghĩ một chút, lại lắc đầu nói, hôm nay quá muộn, ngày khác đi. Phượng Giao từ Lạc Gia ra đến, ngồi vào một mực hậu ở ngoài cửa xe ngựa toa xe, cái này mới thở ra một hơi thật dài, lại đem khăn lụa tiện tay vứt sang một bên. Chặn giết Thanh một lúc, nàng xác thực nhận một điểm thương, nhưng mà cũng không có biểu hiện ra ngoài nghiêm trọng như vậy. Nàng cùng Thanh Mục ở giữa chênh lệch, cũng không có Lạc Chính Dương tưởng tượng kia đại. Ngân Nguyệt nói, công chúa cố ý hướng Lạc Chính Dương biểu hiện ra thương thế, cái này một chiêu quả nhiên lợi hại, ta nhìn Lạc Chính Dương giống như cũng nhìn không ra. Phượng Giao ánh mắt lạnh lùng, khe khẽ hừ một tiếng nói, Ngân Nguyệt, ngươi phải nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, cũng không thể để đối thủ nhìn rõ ràng chính mình toàn bộ át chủ bài. Ngân Nguyệt nghiêm nghị huấn luyện, công chúa dạy rất đúng. Nghĩ đến chuyện hôm nay, Ngân Nguyệt nói, công chúa, ngươi cố ý thả Thanh Mục rời đi. Hắn trở về sau đó, chẳng phải là muốn hướng Ngũ hoàng tử nói đến công chúa chặn giết hắn sự tình. Phượng Giao khinh miệt nói, Phượng Dục bất quá là cái bao cỏ, nhìn khí thế hùng hổ, kỳ thực căn bản không đáng sợ. Ta chính là muốn để hắn biết, cho dù là ma môn ngũ đại ma vương một trong, ở trước mặt ta, cũng tương tự muốn ăn huyết thua thiệt. Thức thời, thừa dịp về sớm ra trường tranh đấu này, ta có lẽ có thể cho hắn một cái toàn thây. Nghe đến Phượng Giao lời nói bên trong sát cơ bỗng hiện, Ngân Nguyệt trong lòng nghiêm một chút, hỏi. Lạc Gia hiện tại mặc dù không có rõ ràng tỏ thái độ, có thể là Lạc Chính Dương trước đây đã cùng Tam Thái Tử có qua tiếp xúc, hắn hội ngược lại duy trì công chúa sao. Phượng Giao đem thân thể nhẹ khẽ tựa vào toa xe bên trong mềm dựa vào, từ từ nói, ta hôm nay nói với Lạc Chính Dương cái này nhiều, cũng là cho hắn một lựa chọn cơ hội. Hắn là một người thông minh, không hội không rõ ta ý tứ. Phượng Tam là Thái Tử, cái này là ưu thế của hắn, nhưng là, đồng dạng cũng là hắn nhược điểm. Phu Hoàng còn khỏe mạnh. Thái tử làm việc, liền cần phải càng cẩn thận, có chút sai lầm, một bước đi nhầm, liền hội bị phụ hoàng cho là hắn nghĩ muôn sớm thượng vị, có xoán vị chi tâm. Cho nên có chút thời gian, hắn so lên hoàng tử khác, đều còn muốn càng thêm chú ý, càng cẩn thận. Nguyên nhân chính là như đây, thái tử ngược lại lo trước lo sau, không có biện pháp buông tay buông chân. Mà ta lại khác. Đã đi ra cái này một bước, ta đã làm tốt cá chết lưới rách chuẩn bị, đừng nói là Phượng Tam Phượng Ngũ, cho dù là phụ hoàng. Nếu muốn ngăn ta, ta đều tuyệt đối không hội thủ hạ lưu tình. Phượng Giao ánh mắt bên trong lộ ra băng lãnh khắc nghiệt chi ý, lạnh giọng nói, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Trận này thiên hạ chi cục, ta cùng Phượng Tam, Phượng Ngũ đương nhiên không thể cùng tồn tại, Lạc Gia nếu như không thể vì bản thân ta sử dụng, liền tất nhiên vì ta tiêu diệt. Lời nói ở giữa, Phượng Giao khí thế toàn thân đột biến, phảng phất trước mặt đã là núi thây biển máu, chỉ còn lại một mình nàng, ngạo thị thiên hạ. Chương 193 Vô Song công tử hiện thân, đưa tay xuất ra cái này hồn khí cái hộp nhỏ, Phượng Giao thân bên trên sát ý dần dần khởi ra, khóe miệng lộ ra một tia tuyệt mỹ ý cười. Là thời điểm nhìn một chút chúng ta tân bằng hữu. Cái này lúc, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại. Phượng Giao bất mãn nói, chuyện gì dừng xe? Ngân Nguyệt vén rèm cửa lên ra ngoài, tựa hồ có chút kinh ngạc, mở miệng nói, công chúa, bên ngoài hình như là Vô Song công tử. Phượng Giao lông mày dương nhẹ, cũng có chút ngoài ý muốn. Vậy mà tại cái này thời gian gặp gỡ hắn, vẫn còn thật thú vị. Phượng Giao đi ra xe toa, trông thấy đường đi đối diện dưới mái hiên, quả nhiên đứng lấy một vị nam tử. Một bộ tuyết bạch áo dài, tại dưới bóng đêm, lộ ra phá lệ bắt mắt. Tóc dài đen nhánh như mặt nước thác nước hạ, khoảng chừng đuôi tóc kéo một cái kết. Dưới bóng đêm mái hiên, quang ảnh ảm đạm, khiến cho nam tử này khuôn mặt hơi chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn ra tuấn mỹ vô song dung nhan. Vô Song công tử. Phượng Giao tuyệt thế dung nhan phía trên phun ra một luồng phong hoa tuyệt đại tiêu dung, vậy mà có thể tại nơi này nhìn thấy cử thế Vô Song, Vô Song công tử, thực tại là nhân sinh chuyện may mắn. Huyền Vũ Vô Song cũng mỉm cười, nói, người ta ở giữa, cũng không phải lần thứ nhất quen biết, sao phải nói đến khách khí như thế. Phượng Giao nhìn xem Huyền Vũ Vô Song, mặt vẫn mang lấy tiêu dung, ánh mắt lại hơi hơi ngưng trệ. Có ý tứ gì? Nghe Huyền Vũ Vô Song cái này lời ý tứ, hắn nhóm trước đây là có qua gặp mặt. Có thể là hắn nhóm hôm nay rõ ràng mới lần thứ nhất gặp mặt. Chẳng lẽ nói, Phượng Giao trong lòng dâng lên nghi vấn, lại nói, tha thứ ta mắt vụ về, lại là không biết ở nơi nào cùng công tử gặp qua. Huyền Vũ Vô Song thản nhiên nói, Lâm Giang Thành bên ngoài, công chúa quý nhân hay quên sự tình, lại là để Vô Song hảo hảo tâm lệnh. Phượng Giao ánh mắt đột nhiên nhất biến. Trong lời nói chỉ, rõ ràng là cái thiên kiếp này cầm Lạc Kỳ Nhi sự kiện. Kia thiên Lạc Kỳ Nhi ngủ lại Lâm Giang Thành khách sạn, mà tiểu lâu phái đi ra chấp hành nhiệm vụ, chính là tên là Mưa Thu Hồn Tu. Chẳng lẽ, trước tất cả phỏng đoán đều là sai. Kia thiên bắt lấy Mưa Thu, truy tung 3.000 dặm, cùng Phượng Giao nói chuyện người, thế mà thật là Huyền Vũ Vô Song. Mà cái này gọi Mạc Trần Thanh Ly Tông đệ tử, kỳ thực cùng chuyện này căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Trùng trùng suy đoán tại cái này một thời gian bị lật đổ, Phượng Giao kinh dị trong lòng không cách nào hình dung. Nhưng mà nàng trung quy là tâm kế thâm trầm, mặc dù nội tâm kinh dị, lại cực tốt khống chế nét mặt của mình, không có toát ra rõ ràng tâm tình chập chờn. Công tử cái này lời nói, Phượng Giao có chút cái hiểu cái không, có thể không mời công tử lên xe đến, tinh tế nói chuyện. Huyền Vũ Vô Song nhẹ nhẹ lay động đầu nói, công chúa tuân dùng, phong hoa tuyệt đại, nghi thái vạn phương, có thể đủ thấy phong thái, đã là tam sinh hữu hạnh, sao dám yêu cầu xa vời càng nhiều. Huống hồ hiện tại bóng đêm càng thâm, công chúa còn là chưa gả chi thân, ta nhóm thế gian trọc nam tử, há có thể tùy ý vào công chúa xe kéo. Phượng Giao nói, dù sao sắc trời đã tối, cái này đường phố cũng không có cái gì người, Phượng Giao còn không sợ người nói này nói kia, công tử thì sợ gì. Huyền Vũ Vô Song nói, nhìn không thấy hai mắt, mới càng thêm đáng sợ, cái gọi là người nói đáng sợ, công chúa còn mời cẩn thận một chút. Phượng Giao khẽ cau mày, lòng nghi ngờ càng sâu. Cái này Huyền Vũ Vô Song nói gần nói xa, tựa hồ cũng tại cho thấy, hắn không cùng chính mình làm xâm nhập tiếp xúc, là vì chính mình suy nghĩ. Câu kia nhìn không thấy hai mắt, mới càng thêm đáng sợ, càng là chỉ rõ cái này Thịnh An Thành mặc dù là Lạc gia địa bàn, nhưng mà những người khác hai mắt đồng dạng không ít. Hắn làm như thế, là nghĩ ẩn tàng hai người cái này một mối liên hệ, để tránh ảnh hưởng Phượng Giao mưu đồ đại kế. Cái này nhìn, trước cùng Phượng Giao tiếp xúc vị kia Vô Song công tử, còn thật sự càng lúc càng giống là chân chính Vô Song công tử. Có thể là, sự thật. Thật là như vậy sao? Phượng Giao ánh mắt hơi trầm xuống, thản nhiên nói, công tử cùng Lạc gia quan hệ không ý tờ. Những ngày này, Lạc gia trên dưới vô cùng náo nhiệt, duy chỉ có công tử một mực không hề lộ diện, ngược lại để Phượng Giao hảo hảo hiếu kỳ. Huyền Vũ Vô Song mỉm cười nói, bất quá là xử lý một ít việc tư mà thôi, hy vọng không có cho công chúa quấy nhiễu. Không chờ Phượng Giao nói chuyện, Huyền Vũ Vô Song lại nói, đêm dài lộ trọng, công chúa bảo trọng phượng thể quan trọng, Vô Song liền không nhiều chậm trễ công chúa thời gian. Công chúa như có nhu cầu, tự nhiên biết rõ như thế nào cùng Vô Song liên hệ. Huyền Vũ Vô Song hướng lui về phía sau hai bước, ẩn vào dưới mái hiên hắc ám bên trong, quay người rời đi, tiêu thất tại bóng đêm đen kịt bên trong. Phượng Giao lập tại đầu xe, nhìn xem đã không có một hai mái hiên, thật lâu không nói. Ngân Nguyệt ở phía sau nhẹ giọng nhắc nhở, công chúa, nên trở về. Phượng Giao cái này mới hoàn toàn bừng tỉnh, lấy lại tinh thần, tốt, trở về. Lại lần nữa tiến vào toa xe, nhìn xem cái kia hồn khí cái hộp nhỏ, Phượng Giao khóa chặt lông mày chậm rãi giãn ra. Vô Song công tử, thật là ngươi. Ngân Nguyệt ở sau lưng nàng nói, công chúa. Ta nghe nói, hồn tu có thể dùng hồn lực tố tạo ra ngàn vạn thế giới, cái này Vô Song công tử, có phải hay không là giả? Phượng Giao đem cái hộp nhỏ thu lại, nói, trước người kia, ta dùng linh thức dò xét qua, thân bên trên có hồn lực ba động, lại thu liễm chính mình khí tức, nhưng là, xác thực là một người sống sờ sờ. Ngân Nguyệt ánh mắt sáng lên, lộ ra vẻ mặt vui vẻ nói như vậy, công chúa thật thu hoạch đến Vô Song công tử trợ lực. Chúc mừng công chúa, chúc mừng công chúa. Phượng Giao thần sắc cũng hơi có buông lỏng, nói, có phải là hay không trợ lực, còn nói còn quá sớm, nhưng là chí ít, cục diện này so ta dự đoán, tựa hồ tốt hơn một ít. Ngân Nguyệt nói, kia, cái này Thanh Ly Tông đệ từ đâu? Mạc Trần. Phượng Giao nghĩ, trước buông xuống hết đi. Mạc Trần cấp tốc cởi xuống thân bên trên bạch sắc áo dài, thu nạp lên đến, dựa vào bóng đêm lặng lẽ lẻn về Lạc gia đại viện. Tiến gian phòng của mình, Mạc Trần liền đem chính mình một lần nhét vào giường bên trên, cách thật lâu, mới phát ra kêu đau một tiếng. Mặc dù chỉ có không đến một nén hương thời gian, có thể là hắn cảm thấy mình lại là sắp hư thoát. Dùng hồn linh tố tạo phương thức, phục chế một cái phong hoa tuyệt đại vô song công tử, thực tại không phải một chuyện dễ dàng. Hồn linh tố tạo cần quan tưởng, đối Mạc Trần đến nói, tương đương với muốn so bình thường càng thêm tỉ mỉ nhập vi đi quan tưởng ký ức bên trong huyền vũ vô song tất cả chi tiết. Sau đó dùng hồn lực hoàn chỉnh tố tạo ra đến. Cái này qua phi thường khó. Bắt trước một cái sống sờ sờ người, bao quát hắn ngôn ngữ, tư thái, khí chất, hoàn toàn không phải tố tạo những cái kia không có sinh khí kiến trúc phòng xá có thể so sánh. Hơn nữa, kỳ thực Mạc Trần hoàn thành đến cũng không tính là hoàn mỹ. Cũng may hiện tại là ban đêm, ánh mắt so lên ban ngày luôn phải kém hơn một chút. Mạc Trần lại cố ý đem chính mình thả ở cạnh gần mái hiên bóng ma vị trí, rất nhiều chi tiết liền sẽ không dễ dàng bị chú ý. Trọng yếu nhất là, Phượng Giao trước đây kỳ thực cũng không có cùng chân chính huyền vũ vô song có qua tiếp xúc. Đây mới là Mạc Trần có đảm lượng khắp nơi Phượng Giao trước mặt làm bộ huyền vũ vô song nguyên nhân lớn nhất. Nếu là Phượng Giao đã từng cùng huyền vũ vô song gặp mặt qua, Mạc Trần cũng không dám đi cái này dạng một nước cờ hiểm. Hơn nữa, vì để tránh cho thuần túy hồn linh tố tạo bị Phượng Giao nhìn ra chất ngựa, Mạc Trần lần này còn mạo hiểm áp dụng thật giả song ảnh thủ pháp. Hắn mặc vào một bộ bạch y liễu, cải trang thành huyền vũ vô song bộ dáng, đứng ở nơi đó, mà tố tạo ra đến huyền vũ vô song hồn linh, thì cùng mình trùng điệp đứng chung một chỗ, hai cái hợp hai là một, lẫn nhau vì bổ sung. Cho nên tại Phượng Giao linh thức dò xét bên trong, cái này huyền vũ vô song, liền là một cái sống sờ sờ người. Vì để tránh cho bị Phượng Giao khám phá hai người chênh lệch về cảnh giới, Mạc Trần chỉ có thể liều mạng thu liễm khí tức, không để cho mình khí tức có mảy may truyền ra ngoài. Chỉ là làm đến cái này một điểm, Mạc Trần liền kém một chút nín chết. Chương 194, Hoàng Tước Tiểu Diệp Tử. Vì tận lực giảm bớt sơ hở, Mạc Trần toàn cơ hồ không có bất kỳ động tác gì. Cũng may cái này đảo là công tử, bình thường trừ nói chuyện trăng bức, cũng rất ít có cái gì khác cử động. Đây cũng là vì sao Phượng Giao vốn còn nghĩ nói nhiều với hắn vài câu, hắn lại nhanh chóng đánh gãy, kết thúc trận này lệnh người ngạt thở mà thống khổ nói chuyện. Cũng may cái này một màn kịch tổng thể nhìn đến vẫn còn tương đối thành công, Phượng Giao tin tưởng xác suất chí ít có 7 thành trở lên đi. Cứ như vậy, cái này nữ nhân đối ta hoài nghi, hẳn là liền hội nhỏ rất nhiều. Bên cạnh đã có một cái vô địch Lưu Đại lao theo, Thanh Ly Tông còn có một cái Lâm Tấn đối hắn canh cánh trong lòng, kẻo là công tử mặc dù bây giờ cùng Mạc Trần còn không có gì nổi trội mâu thuẫn, nhưng mà song phương phía trước tiếp xúc cũng không thoải mái. Nếu là lại bị một cái sát phạt quả đoán tâm kế thâm trầm đại lao để mắt tới, Mạc Trần thời gian cũng quá khó qua. Nam Ly ở trên giường quán một hồi, Mạc Trần mới phát giác được thong thả lại sức, từ trên giường kiếm đứng dậy tới. Đầu vừa nhấc lên, liền thấy trước mặt một trương trắng nón nà gương mặt, chớp lấy một đôi mắt to nhìn xem hắn. Mạc Trần đầu góc một nổ, giống một cái lò xo đột nhiên từ trên giường bắn lên. Tiểu Diệp Tử. Vậy mà ngồi tại giường của hắn đầu bên trên. Rộng rãi trường bào tùy ý mặc trên người, vớ giày cũng không có mặc, lộ ra hai đầu chân bóng bắp chân, tại không trung nhẹ khẽ động du, một bộ hứng hở bộ dáng. Tiểu Diệp Tử. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dù là Mạc Trần bình thường cũng tính phản ứng nhanh nhẹn, lúc này cũng cảm thấy có chút không rõ. Tiểu Diệp Tử hì hì cười nói, hôm nay một đêm, ta đều đi theo ngươi, ngươi nói ta vì sao lại tại nơi này? Cái gì? Hôm nay một đêm, nha đầu này đều đi theo chính mình. Cái này chết đại lão. Rốt cuộc muốn làm gì? Mạc Trần buổi tối hôm nay vì lừa qua tứ công chúa, đã là phí hết tâm thần thể xác tinh thần đều mệt, bây giờ bị Tiểu Diệp Tử cái này giật mình, càng là kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nghĩ không ra chính mình một cái tiểu tiểu bọ ngựa, đằng sau còn theo cái này một cái hoàng tước. Tiểu Diệp Tử tựa hồ hoàn toàn không có nghĩ qua chiếu cố Mạc Trần cảm thụ ý nghĩ, đem cái đầu nhỏ dò xét gần qua đến, nhìn Mạc Trần con mắt, nói, ngươi vì sao muốn phí kia lớn kỉnh, lại là mặc quần áo lại là hồ linh, đi giả trang một người khác. Mạc Trần nhìn xem trước mặt phấn trang khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, cưỡng ép đem bóp chết nha đầu này ý niệm cho đè xuống, chậm rãi nói, nếu như ta nói, ta làm như vậy, chỉ là vì nghĩ muốn cô nàng, ngươi tin không? Không tin. Tiểu Diệp Tử trả lời rất thẳng thắn. Cái này Lạc Gia đại viện bên trong cái này mấy nữ hài tử, mỗi người đều xinh đẹp không gì sánh được. Chính là ta, mặc dù tuổi còn nhỏ điểm, cũng đồng dạng là trời sinh tuyệt sắc, đúng không? Tiểu Diệp Tử thổi phồng người khác cũng chưa quên đem chính mình cũng mang hô bên trên, cái này rõ ràng gần nước ban công ngươi đều không có động tĩnh, thế nào khả năng phi cái này đại kình đi ngâm cái này lão bà. Mạc Trần không khỏi một nghẹn. Thứ công chúa, hẳn là cũng liền chừng 20 đi. Bị ngươi gọi lão bà, có phải là có điểm đoan đủ rồi? Đại lao ở giữa, cũng hội lẫn nhau xem thường sao. Nghĩ nghĩ, Mạc Trần chỉ đành phải nói, bởi vì, trước đây nàng làm một ít sự tình thời điểm, bị ta đánh vỡ, lúc đó ta vì che giấu mình, liền là dùng thân phận của người khác. Nha đầu này tu vi cao tuyệt, lại cùng chính mình một đêm, kỳ thực nói cái gì nói dối lừa gạt nàng, ý nghĩa cũng đã không lớn. Dứt khoát ăn ngay nói thật, lại yên lặng theo dõi kỳ biến. Tiểu Diệp tử như mày, nàng làm chuyện gì bị ngươi đánh vỡ? Trộm ngươi sao? Mạc Trần nghĩ thầm cái này tiểu nha đầu não mạch kín thật đúng là thanh kỳ, tuổi con nhỏ liền hội nghĩ những thứ này sự tình. Không phải. Ân, là nàng nghĩ muốn bắt cóc ta bằng hữu. Tiểu Diệp tử như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nguyên lai là cái này dạng. Còn thật sự là rất đáng ghét. Huyền Vũ Vô Song kia ra hỏa cả ngày giả vờ giả vịt, xem xét liền chán ghét, cho hắn vắc một cái hoa nước cũng không tệ. Mạc Trần hơi kinh ngạc nói, ngươi không yêu thích Huyền Vũ Vô Song. Tiểu Diệp tử kỳ quái nói, ta vì sao phải thích hắn? Ngậy! Đại đa số nữ nhân gặp Huyền Vũ Vô Song, không phải đều hẳn là tứ chi cứng ngắc mắt thả tâm hoa đào luật thất thường huyết mạch đảo lưu sao? Tiểu Diệp tử một mặt chân thành nói, ngươi phải hiểu rõ, ta là tiểu nữ hài, không phải nữ nhân, hắn kia một bộ, đối ta không dùng được. Mạc Trần ngạch một tâm thanh, ha ha hai tiếng gượng cười. Tiểu nữ hải, giống như ngươi tiểu nữ hải, sợ là khắp thiên hạ đều tìm không ra cái thứ hai. Tiểu Diệp tử đung đưa hai cái chân nhỏ, nghiêng đầu một lần, lại nói, hôm nay nữ nhân kia rất lợi hại, ngươi liền không sợ bị nhìn xuyên rồi. Mạc Trần bất đắc dĩ nói, nếu như bị nàng một mực hoài nghi, chỉ sợ nàng hội gây bất lợi cho ta, cho nên chỉ có đánh cược một lần. Tiểu Diệp tử nói, liền tính nàng biết rõ phía sau là ngươi, cũng không tất hội giết ngươi a. Ta nghe nàng nói chuyện với Lạc Chính Dương dáng vẻ, giống như đối ngươi rất có hứng thú, làm không tốt hội chiêu mộ ngươi. Cái này không phải cũng là rất tốt. Mạc Trần nhếch miệng. Chiêu mộ ta. Cho đại lão làm công. Quên đi thôi. Làm công là không có khả năng. Đời này cũng không thể cho đại lão làm công. Huống chi lão già hõm hẹm an bài bên trong, nhất định tại tứ công chúa chỗ đó cho chính mình chôn lấy hố to đầu. Chính mình thật đi cho tứ công chúa làm công, làm không tốt kia thiên liền bị chôn giết. Liên tính không có bị chôn giết rơi, kẻo là công tử cùng tứ công chúa cái này đầu tuyến hiện tại không chặt đứt. Kia thiên tứ công chúa cùng kẻo là công tử một gặp gỡ, ăn nhịp với nhau, hai cái cẩu nam nữ liên lên tay trà đạp chính mình cái này tiểu thân thể mà sợ là không chịu được nổi. Hơn nữa, Mạc Trần sở dĩ muốn giả mạo Huyền Vũ Vô Song, còn ẩn giấu một cái ý nghĩ. Liên là nghĩ biện pháp gánh lên tứ công chúa cùng Huyền Vũ Vô Song ở giữa mâu thuẫn. Đừng lão nhìn chằm chằm ta, hai cái đại lao chính mình đánh tới. Đánh đến hôn thiên hấp địa, đánh đến nhật nguyệt vô quang, đánh đến lương bại câu thường, tốt nhất là đánh đến thân tử đạo tiêu. Nhiều tốt. Cái này so chính mình đi cùng hai cái đại lão minh đao minh thương đối với làm, muốn tiết kiệm có nhiều việc. Chỉ là lúc này chính mình cái này điểm kế hoạch đã bị cái này tiểu diệp tử cho nhìn xuyên, lại là không biết rõ cái này tiểu nha đầu hội có phản ứng gì. Tiểu diệp tử khỏe mắt dương lên, mang lấy chế nhạo nụ cười nói, ta nhìn cái này công chúa, trong xương cốt tao cực kỳ. Ngươi đầu nhập dưới trướng sau đó, không thể nói trước có thể ô hiếm, nhất cử lưỡng tiện sự tình, ngươi nhóm nam nhân không phải thích nhất. Mạc Trần đối cái này tứ công chúa không có hứng thú, nhưng là tiểu diệp tử trong lời nói lộ ra tin tức lại làm cho hắn cảm thấy có chút cổ quái, cái gì gọi là tao cực kỳ. Ngươi lúc nào lại biết rõ những này rồi? Tiểu diệp tử khanh khách cười ra tiếng, lỗ tai của ta rất tốt, con mắt cũng đúng lúc rất dễ sử dụng, có chút thời gian, liền có thể nghe đến cùng nhìn đến một ít không nên nghe đến. Không nên nhìn thấy đồ vật. Mạc Trần lúc này mới chợt hiểu. Khó trách vừa rồi nàng mới mở miệng liền hỏi Mạc Trần có phải hay không đánh vỡ tứ công chúa chỗ người. Hóa ra nàng còn chứng kiến qua những này không thể miêu tả sự tình. Cái này tiểu nha đầu. Lòng hiếu kỳ thật đúng là trọng. Mặc dù như đây, Mạc Trần cũng không hứng thú cùng nàng đem cái này chủ đề tiếp tục. Loại chuyện này, hai người bọn họ nói đến đến, thực tại là quá mức xấu hổ. Huống chi tiểu diệp tử hiện tại còn chỉ có 7-8 tuổi bộ dáng. Cùng nàng đàm luận chuyện nam nữ, quá không hài hòa. Hiện tại Mạc Trần quan tâm hơn là, tiểu diệp tử hiện tại biết rõ hắn bí mật về sau, tiếp xuống đến hội có cái gì dạng cử động. Nhưng mà tiểu diệp tử lại tựa hồ như cũng không có cái gì đặc biệt ý nghĩ, ngược lại đứng dậy, tiêu tiêu sai sai hướng về Mạc Trần gật đầu một cái, nói, về sau có cái này chủng việc hay, nhớ rõ đem ta gọi à. Chương 195, cầm thú biểu huynh. Mạc Trần vừa nghe, nói gì vậy? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi là một cái thiên giới đại lão, còn là một cái vô địch lưu đại lão. Cái gì sự tình đều đem ngươi kêu lên, vậy ta còn làm chuyện gì? Nhìn xem Mạc Trần một mặt không tình nguyện, tiểu diệp tử tức thời đem gương mặt bản xuống dưới, lời nói mang theo uy hiếp nói, ngươi phải biết, ngươi liền không mang ta, ta cũng có thể tìm tới ngươi, đến thời điểm, ngươi sẽ không có ngày nay vận tốt như vậy. Huống chi, ta hôm nay còn giúp ngươi, ngươi không có khả năng trở mặt không quen biết. Mạc Trần nghi ngờ nói, ngươi hôm nay giúp ta. Tiểu Diệp Tử mặt mang vẻ khinh thường nhìn xem hắn, ngươi cho rằng ngươi hôm nay chỉ dựa vào thu liễm khí tức, liền có thể giấu giếm được cái này công chúa. Ngươi quá ngây thơ. Hai người các ngươi ở giữa chênh lệch cảnh giới quá lớn, dùng ngươi năng lực, chỉ có thể tại ngay từ đầu giấu một lần, đằng sau khí tức kỳ thực đã bị tiết lộ ra đến. Nếu không phải ta ra tay giúp ngươi che giấu, ngươi chỗ nào có thể nhẹ nhàng như vậy toàn thân trở ra. Mặc chân cái này là thật kinh ngạc. Cái này tiểu nha đầu thế mà còn tại trong bóng tối trợ giúp chính mình che giấu khí tức. Đây là hắn mệnh trung chú định muốn trở thành địch thủ đại lao sao. Hắn nhóm không phải hẳn là nhìn đến mình tựa như nhìn đến chuột chạy qua đường một dạng hướng về chính mình một trận quần đầu sao. Thế mà còn giúp chính mình. Đây là bởi vì nha đầu này từ nhỏ dinh dưỡng không đầy đủ đại nao không có trưởng thành hoàn toàn đưa tới. Hoặc là tốt hơn một chút một điểm, bại não rồi. Mặc chân nhìn xem tiểu diệp tử, lần đầu cảm thấy cái này mê mang. Ngươi tại sao phải giúp ta? Tiểu Diệp Tử từ Mạc Trần giường bên trên nhảy xuống, vung lấy hai đầu bạch khiết bắp chân đi ra ngoài, tùy ý nói, không tại sao, ta cao hứng. Đi tới cửa, lại quay đầu lại, vẫn ý như cũ sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Mạc Trần, ta lời mới vừa nói, ngươi phải nhớ kỹ, về sau nếu như không mang tới ta, ta liền muốn ngươi để mắt. Nói đến đây, Tiểu Diệp Tử bỗng cười một tiếng, tỉ như, ta hiện tại nếu như tại gian phòng kia bên trong lớn tiếng thét lên, ngươi cảm thấy sẽ phát sinh sự tình gì? Mạc Trần trên trán lại lần nữa toát ra mồ hôi lạnh, ngươi không được quên, ngươi mới 7-8 tuổi mà thôi, hơn nữa ở trong mắt người khác, ngươi cùng ta có thể là có quan hệ máu mủ biểu huynh muội. Tiểu Diệp Tử một bộ tức chết người không bồi thường mệnh biểu tình nói, cũng là bởi vì cái này dạng, người khác mới sẽ cảm thấy ngươi càng thêm cầm thú. Chật 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 không ngừng chép miệng, lung lay cái đầu nhỏ, dùng một loại nhìn cầm thú ánh mắt nhìn xem Mạc Trần. Vẹn vẹn vừa mới vừa nhận nhau không đến một ngày. Cầm thú biểu huynh liền đem ma chảo vươn hướng hắn kia vẹn vẹn chỉ có 8 tuổi, nhu thuận khả ái, thông minh lanh lợi, tươi đẹp có thể người, hồn nhiên vô hạn tiểu biểu muội. Tại nửa đêm, hắn đem tiểu biểu muội xinh xinh kéo tới gian phòng của mình, ý muốn làm ra nhân thần cộng phẫn thú đi. Tiểu biểu muội mặc dù liều mạng dễ dụa phản kháng, làm gì được niên kỷ quá nhỏ, thân thể yếu đuối, căn bản không phải cầm thú biểu huynh đối thủ. Chậc chậc chậc. Thật là cực kỳ tàn ác, cực kỳ bi thảm, vô cùng thế thảm. Mạc Trần đột nhiên biến sắc nói, ta lúc nào đem người kéo đến? Rõ ràng là chính ngươi chạy tới. Còn cái gì liều mạng dãy rủa? Thân thể yếu đuối. Kia nói là người sao? Ngươi nha đầu này vừa ra tay, tại trên mặt đất dãy rủa người chỉ có thể là ta tốt sao? Tiểu Diệp Tử khanh khách cười ra tiếng, chớp tránh trong mắt to đầy là trêu tức, ngươi cảm thấy, đến lúc kia, hắn nhóm là sẽ tin ngươi, còn là sẽ tin ta. Mạc Trần nhìn chằm chằm kia trương nhìn hồn nhiên ngây thơ gương mặt, rốt cuộc thức thời ngậm miệng lại. Cái này tiểu nha đầu nhìn mặc dù tuổi còn nhỏ, có thể diễn kỹ kia là nhất đẳng. Hôm nay tại đường phố một ra khóc đùa giỡn, có thể nói là khóc ra tinh túy, khóc ra độ cao. Kia một đống đại mụ đại nương đại thẩm đại nương tất cả đều bị gạt. Ngay cả mình đều bị lừa. Còn bị ở trước mặt chế rêu là kẻ ngu. Cái này dạng nha đầu, thật muốn diễn một màn cầm thú biểu huynh xâm phạm vị thành niên biểu muội khổ tình đùa giỡn, chính mình tuyệt đối toàn thân là miệng cũng nói không rõ ràng. Tiểu Diệp Tử ngược lại là vung lấy hai cái đùi, thật vui vẻ vân đạm phong thanh đi, chỉ còn lại Mạc Trần một mình tự tại chỗ lộn xộn. Cho đến trước mắt, hắn gặp phải cái khác vài cái đại lão, tốt xấu đều còn có dấu vết mà lần theo. Duy chỉ có cái này tiểu nha đầu, hành sự không có bất luận cái gì chứng pháp, không có bất kỳ lý do gì, không có bất luận cái gì nguyên nhân, cũng không có bất luận cái gì có thể bắt dư xáo lộ. Liên tính Mạc Trần nghĩ muốn chơi chút gì biện pháp ra đến, hiện tại cũng cảm thấy không có chỗ xuống tay. Hết lần này tới lần khác Mạc Trần hiện tại còn không đánh lại nàng. Mạc Trần tại gian phòng bên trong chuyển tầm vài vòng, nghĩ muốn đối phó thế nào cái này hành sự tùy tâm sở dục tiểu đại lao. Từ trước mắt đến xem, nàng tựa hồ còn không có cảm thấy mình là địch nhân của nàng. Thậm chí còn có thể giúp hắn. Chẳng lẽ nói, chính mình cùng những này đại lao ở giữa, vẫn tồn tại chung sống hòa bình khả năng. Nhưng mà lao giả hỏm hẹm khẳng định không có khả năng cho chính mình cùng các đại lao an bài ta nhóm đều là một nhà người. Tương thân tương ái một nhà người cái này trùng tiết mục. Lại hoặc là, cái này vẹn vẹn vì đằng sau càng lớn một cái hố, mà làm hư giả trải đệm. Nếu là như vậy, chính mình liền phải tiên hạ thủ vi cường. Đánh lén. Chính mình thiên cơ tỏa liền cũng là một kiện thần khí, nếu như đột nhiên hạ thủ, đem nha đầu này khóa lại sau đó, nàng chưa chắc có thể tránh thoa tờ mở. Hạ độc, cũng có thể thử xem. Thu vi cao, không có nghĩa là liền bách độc bất xâm. Đem thế gian này mạnh nhất độc dược lấy được. Liền tính độc bất tử nàng, cũng độc nàng một cái bán thân bất toại bên trong phong liệt nửa người. Đột nhiên ở giữa, Mạc Trần nghĩ đến, chính mình còn quên đi một cái trọng yếu đồ vật. Chúng thần chi thư. Chúng thần chi thư có thể đủ giải đọc tất cả thần minh thần cách, lịch sử, bao quát hắn nhóm kỹ năng. Nhưng bởi vì tiểu Diệp Tử khí tức một mực thu liễm quá tốt, cho đến bây giờ, chúng thần chi thư bên trên, Diệp Tử họ tên vòng đều không có được thắp sáng. Ta trước đem nàng khí tức thu tập được, đem họ tên dấu chấm sáng, cái này dạng, ta liền có thể giải đọc kỹ năng của nàng. Tiểu Diệp Tử có thể là vô địch lưu. Kỹ năng của nàng, đó cũng không phải là cái gì Sinh Nguyệt Lưu Quang Thanh Hồng Trạm có thể đủ so sánh. Kia tất nhiên đều là chiêu chiêu kinh thiên động địa, rời sông lấp biển. Mạc Trần một lần tinh thần tỉnh táo. Cứ làm như thế. Mạc Trần đột nhiên một lần nhảy dựng lên lao ra, chạy đến Tiểu Diệp Tử gian phòng, ba một cái đẩy cửa ra. Tiểu Diệp Tử chính vừa rồi lên giường, hai tay ôm lấy bị tử, một mặt vô tội nhìn xem hắn. Mạc Trần mặt chất lên ý vị không rõ tiếu dung, hướng về nàng chậm rãi ngang nhiên xông qua. Tiểu Diệp Tử bình tĩnh nhìn hắn, đột nhiên cười, ngươi thật chuẩn bị biến thành cầm thú rồi. Mạc Trần nhanh chóng xua tay, ngươi nghĩ nhiều, ta nào bên trong hội làm những cái kia không bằng cầm thú hành vi. Tiểu Diệp Tử gật gật đầu, cho nên, nếu như ngươi thật nghĩ làm cái gì, có muốn trước tiên nghĩ một lần ngươi tuổi già. Mạc Trần tới gần bên giường, nói, ta biết rõ ngươi rất lợi hại, ta chỉ là nghĩ, ngươi có thể hay không thoáng cho ta phơi bày một ít, ngươi năng lực. Tiểu Diệp Tử lông mày cau lại, nghi ngờ nói, ta năng lực. Mạc Trần liên tục gật đầu đúng đúng đúng, để ta. Ân, mở mang tầm mắt. Ta gần nhất tu hành gặp phải bình cảnh, trì trệ không tiến, cần mở một lần ngộ. Tiểu Diệp Tử hì hì cười một tiếng, cái này dạng A. Tốt. Mạc Trần con mắt phút chốc sáng lên. Tới đi. Để ta kiến thức đi. Siêu cường tu vi, vô địch chiêu số, nghịch thiên công pháp. Hết thệ thi triển đi ra đi. Ta chúng thần chi thư, đã gấp không thể chờ. Nào biết được Tiểu Diệp Tử lời nói xoay chuyển. Ném ra một câu, ngươi trước phải đem ta hống cao hứng, ta tâm tình một tốt, nói không chừng kia thiên liền cho ngươi lộ hai tay. Nói xong ngoảnh một cái ngã xuống giường, kéo qua bị tử đắp lên trên người, thế mà trực tiếp ngủ. Chương 196, liếm cầu thường ngày. Ngày thứ hai, Mạc Trần vẫn chưa rời giường, Tiểu Diệp Tử đã ở bên ngoài gọi mở. Ca. Ta muốn ăn trứng trần nước sôi. Ta muốn ăn trứng trần nước sôi. Ca, nhanh lên đến. Mạc Trần từ trong chăn thò đầu ra, tức giận nói. Ngươi muốn ăn cái gì, cho những cái kia ra phó chúng nha hoàn nói không liền là, gọi ta làm gì. Tiểu Diệp Tử chán lấy thanh âm nói, không nha, ta muốn ca cho ta làm. Mạc Trần một cái lao huyết kém điểm phun ra ta mở trượng có hơn. Ngươi cái này chết đại lão. Bán manh bán nghiện đúng hay không? Ngươi lại còn coi ngươi là 8 tuổi tiểu cô nương. Thật làm là ta tiểu biểu muội. Đi. Mạc Trần cầm bị tử che kín đầu, vốn không muốn để ý đến nàng. Kết quả kia nha đầu một cái một tiếng ca, ở bên ngoài gọi càng ngày càng vui. Vạn bất đắc dĩ, Mạc Trần xoay người từ trên giường lên đến, kéo cửa ra, mặt đen thui nhìn chằm chằm cửa vào tiểu nha đầu. Làm gì nhất định phải ta cho ngươi làm? Lạc gia đầu bếp còn không đủ ngươi ăn. Tiểu Diệp Tử hướng về phía hắn ngọt ngào cười, ta thích. Nhìn xem Mạc Trần mặt đen đến cùng phòng bếp đáy nồi đồng dạng, Tiểu Diệp Tử càng nghĩ là đến chơi vui. Ngón tay nhỏ nhẹ nhẹ trên người Mạc Trần đâm hai lần, ánh mắt chế nhạo nói, thế nào? Hôm qua người nào còn cầu ta lộ hai tay. Hôm nay liền đổi ý rồi. Ta nói, đem ta hống cao hứng, ta liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, không đem ta hống cao hứng, môn đều không có. Mạc Trần thử lấy răng một trận đau răng. Muốn thu hoạch Tiểu Diệp Tử khí tức, đọc đến nàng năng lực, liền muốn dứt bỏ thể diện ép xuống tư thái nịnh nọt nàng. Muốn bảo trì chính mình tôn nghiêm cùng thể diện, liền không chiếm được bất cứ thứ gì, còn là tùy thời để phòng cái này không biết rõ lúc nào sẽ bạo tạc bom hẹn giờ. Cái này. Ta mẹ nó, thật là quá khó. Tiểu Diệp Tử động tĩnh quá lớn, Mẫn Thanh Hà cùng Mộ Dung Thanh Nguyệt, Hứa Chí Minh cũng bị làm ầm ĩ ra đến. Thấy cảnh này, Mẫn Thanh Hà mặt mang vẻ vui mừng nói, nghĩ không ra hai người bọn họ mới nhận nhau không đến một ngày, cảm tình đã cái này tốt. Hứa Chí Minh cũng mỉm cười nói, đúng vậy à, rốt cuộc là máu mủ tình thâm, huyết mạch thân tình, thế nào cũng là cắt không được. Mạc Trần nghe đến những này, nội tâm nộ huyết dâng trào. Cái gì huyết mạch thân tình máu mủ tình thâm? Ta cùng nàng nửa điểm liên quan cũng không có. Để ta hống ngươi cao hứng. Người nào đến hống ta cao hứng đâu. Nhưng là tại trước mắt bao người, hắn cũng không thể biểu hiện quá phận, chỉ đành phải nói, ngươi ban đêm đêm không về ngủ, liền không sợ người trong nhà tìm ngươi sao. Hiện tại nhanh đi về, cha nhờ kho ý người trong nhà lo lắng. Tiểu Diệp Tử đương nhiên biết rõ cái này ra hỏa tại tìm lý do nghĩ đem chính mình đuổi đi. Nhưng là nàng hiện tại đối Mạc Trần hứng thú càng ngày càng đậm. Chính là đi Tử Tiêu tu viện đường thí loại chuyện này đều không nghĩ lại để ý tới, nơi nào sẽ bị hắn hai câu no ý liền cho đuổi rồi. Đương Hạ nháy nháy mắt, cười quỷ nói, ta hôm qua lúc đi ra, đã cho người trong nhà nói, muốn đi Di Mụ nhà chơi một trận. Cho nên, liền tính ta 10 ngày bán nguyệt không trở về, người trong nhà cũng không hội lo lắng. Mạc Trần không khỏi cứng lại. Nha đầu này thế mà liền đường lui cũng đã tìm kỹ, khó trách đêm qua công khai liền ở vào. Ai, chính mình chuyến này ra đến, cái gì cũng tốt, duy chỉ có quan cái này cái tang môn đại lao là ngoài ý muốn bên trong ngoài ý muốn, không may bên trong không may. Đứng tại cửa vào nghĩ một hồi, Mạc Trần trên mặt hát tuyến chậm rãi cởi ra. Ngươi không phải phải dỗ dành ngươi cao hứng sao? Ta để cho ngươi cao hứng. Để cho ngươi hài lòng. Được hay không? Chờ ta đọc đến ngươi khí tức, được đến ngươi năng lực, phá giải chiêu số của ngươi, đến thời điểm, trở mặt đánh đến ngươi 333, để ngươi đẹp mặt. Hiện tại, thực lực không cho phép ta hiện tại trăng bước. Trước đem mặt thăm dò lên đến. Quân tử báo thù 10 ngày không muộn. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Quân tử, nhận là, có việc không nên làm. Mạc Trần mặt toát ra nhất hòa ái dễ gần tiểu dung, nhìn xem tiểu diệp tử nói, tiểu muội muốn ăn trứng trần nước sôi. Cái này có cái gì khó, ca lập tức cho ngươi làm. Tiểu diệp tử chớp tránh mắt to ý cười càng đậm, liên tục gật đầu, hảo hảo. Nhớ rõ thêm đường đỏ không cần đường trắng, ho a hầu nắm giữ tốt, trứng tâm không cần quá cứng cũng không cần quá mềm, vừa rồi ngưng kết loại kia tốt nhất. Còn có, ta thích một lần ăn hai cái. Biết năm Mạc Trần kéo dài âm thanh, quay đầu hướng phòng bếp đi tới. Nhìn xem Mạc Trần quay sang lúc, hận hận biểu tình chợt lóe lên, tiểu diệp tử khanh khách cười ra tiếng. Còn có a, nếu có tiểu thang tròn thêm ở bên trong, liền càng tốt. Mẫn Thanh Hà nhìn xem cái này hai huynh muội tình chân ý thiết tràng diện, hâm mộ nói, ta cũng rất muốn có cái này cái nhu thuận khả ái muội muội đâu. Mạc Trần còn không đi xa, nghe nói như thế, lại là một cái lao huyết phun lên cổ họng. Ngươi nghĩ muốn? Tặng không cho ngươi a? Không, cho không một 100 khối nguyên thạch tặng cho ngươi. Có bao xa mang bao xa đi. Mộ Dung Thanh Nguyệt nhìn qua Mạc Trần bối cảnh, lại nói, ta thế nào cảm giác, Mạc Trần có một chút không tình nguyện đâu. Mẫn Thanh Hà không khỏi cười to lên, hắn mười mấy năm qua sợ là cũng không có hầu hạ qua người khác, đương nhiên sẽ cảm thấy có chút khó chịu. Không có việc gì, quen thuộc liền tốt. Lên trước nắm tiểu diệp từ tay, Mẫn Thanh Hà hòa nhã nói, đến, muội muội, trước đến tỉ tỉ chỗ đó ngồi một hồi. Mạc Trần kìm nén một bụng nột ngạt đến phòng bếp. Vì hắn kia thân ái tiểu biểu muội chuẩn bị một lần tinh xảo mỹ vị bữa sáng. Liếm cầu thường ngày, nguyên lai chính là như vậy bắt đầu. Trong phòng bếp bận rộn lũ tôi tớ nhìn đến Lạc gia phụ thượng quý khách thế mà tự mình đến phòng bếp, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Công tử muốn ăn cái gì, cứ việc phân phó chính là, để thuộc hạ cho ngươi nhóm làm. Một vị quản sự lập tức chào đón, hướng Mạc Trần hỏi thăm. Mạc Trần là Lạc gia quý khách, nếu là chiêu hô không chu toàn, có thể là cực đại bất kính. Mạc Trần tùy ý xua tay, gia hiệu nói, không có việc gì, ngươi nhóm bận bịu các ngươi. Cái này tiểu nha đầu nhất định phải ta tự mình cho nàng làm trứng trần nước sôi, ta cũng là không có biện pháp. Ngươi nhóm không cần phải để ý đến ta. Quản sự nghe đến nguyên lai là cái này dạng, trong lòng rộng rãi tâm, những công tử này tiểu thư ở giữa sự tình, hắn nhóm làm đến hạ nhân, liền không tiện nhúng tay. Chỉ đành phải nói, vậy được, ta bên này phân phó hắn nhóm đem thủy đốt tốt, công tử cần cái gì cứ việc nói. Mạc Trần gật gật đầu. Vén tay háo lên liền chính kinh liền làm. Nấu cái trứng trần nước sôi cũng không có cái gì khó khăn, liền là kia nha đầu để yêu cầu thật nhiều, ma bệnh không ít. Mạc Trần nhịn không được lại đem kia tiểu nha đầu cho mắng mấy chục lượt. Bên ngoài đột nhiên truyền đến vài tiếng siêu cao âm lượng tiếng thét chói tai. Vô Song công tử ba đến Lạc gia đại viện đến rồi. Vô Song công tử ba đến Lạc gia đại viện đến rồi. Mạc Trần còn chưa kịp phản ứng, trong phòng bếp làm việc vật chúng nha hoàn cũng đã lấy ra chân hướng mặt ngoài chạy. Vô Song công tử ba đến Lạc gia đại viện đến rồi. Liên liên một nhóm gia phò nhóm, cũng đều buông xuống trong tay công việc, đi theo ra quan sát. Mạc Trần lắc đầu. Đường đường Lạc gia, dù sao cũng là tu hành giới thế gia đại tộc. Thế mà cũng có thể vì cái này hẻo là công tử cũng biến thành cái này dạng. Ném phong phạm A. Trong tay môi lớn nhẹ nhẹ khuấy động trong nồi nước canh, Mạc Trần ánh mắt bên trong lộ ra suy tư. Tối hôm qua nghe tứ công chúa ý tứ, nàng giống như những này thiên cũng không biết huyền vũ Vô Song tung tích. Tứ công chúa thủ hạ còn có một cái bí mật cơ cấu tiểu lâu, chuyên môn phụ trách tìm hiểu tin tức, xử lý một ít bí ẩn hạng mục công việc. Nàng cũng không biết Huyền Vũ Vô Song đi nơi nào, thuyết minh cái này hẻo là công tử những này thiên cố ý ẩn tàng hành tung của mình. Cái này ra hỏa mấy ngày nay đi nơi nào? Lại đột nhiên ở thơ ý điểm này chạy đến Lạc gia đến, chẳng lẽ có chuyện gì? Chương 197, Vô Song công tử đến thăm. Lạc Chính Dương đem Huyền Vũ Vô Song nên tiến hội khách đường. Phân phó hạ nhân đem thượng hạng lĩnh nam trà thơm dâng lên. Nha hoàng kia kích động đến hai tay phát run, một bát nước trà không sai biệt lắm vẩy nửa bát, mặt đỏ tới mang thai phía dưới, luôn cuống tay chân nhanh chóng tục thủy, lại đem chính mình tay cho bỏng. Lạc Chính Dương thản nhiên cười, phất phất tay để nàng xuống dưới, lúc này mới lên tiếng nói, vô song công tử giá lâm hàn xá, thật là rồng đến nhà tôm. Lạc Mỗ không biết công tử trước đến, không từng viễn nên, mong rằng rộng lòng tha thứ. Huyền Vũ vô song lạnh nhạt nói, Lạc tiên sinh khách khí, nghe qua Lạc tiên sinh phủ trận chi thuật chắc tuyệt đại lục, một mực không có cơ hội bái phỏng, hôm nay gặp mặt, Lạc tiên sinh quả nhiên phong thái hơn người, lệnh người ngưỡng mộ. Một phen hàn huyên sau đó, Lạc Chính Dương liền hỏi lên Huyền Vũ vô song ý đồ đến. Vô song công tử lần này trước đến, không biết có gì muốn làm. Huyền Vũ vô song nói, vô song từng tại Thanh Ly Tông cùng Lạc Gia Thiên Kim có duyên gặp mặt mấy lần. Đối Lạc tiểu thư tuyệt đại phong thái, ấn tượng thật là khắc sâu, mười phần hâm mộ. Trước đó vài ngày ngẫu nhiên đi ngang qua Lâm Giang Thành lúc, ta gặp có hạng giá áo túi cơm ý đồ bắt cóc Lạc tiểu thư, cảm thấy rất là không phẫn. Không biết rõ Lạc tiên sinh có thể từng tra được những người này xúi dụ. Lạc Chính Dương nghe đến Huyền Vũ vô song nói lên lại là chuyện này, không khỏi nghiêm mặt nói, tiểu nữ sau khi về nhà, Lạc Mỗ cũng nghe đến nàng nói qua việc này, nhưng là những ngày này nhà bên trong tục sự tương đối phức tạp, cái này kẻ sau màn còn không có gì manh mối. Công tử có thể là có tra được cái gì? Huyền Vũ vô song nhẹ nhẹ gật đầu nói, vô song ngược lại là tra được một ít đồ vật. Ồ! Lạc Chính Dương hướng Huyền Vũ vô song chắp tay nhất lễ, nói, công tử phải tin tức, có thể hay không cáo chi Lạc Mỗ một hai. Huyền Vũ vô song nói, những này thiên ta cố ý lại trở về Lâm Giang Thành, trong bóng tối tinh tế dò xét một phen. Ngay từ đầu, ta tưởng rằng cung bên trong ngũ công tử người hạ thủ, nhưng là sau đến ta phát hiện hắn có an bài khác, cho nên tại Lâm Giang Thành bên trong người hạ thủ, hiển nhiên liền sẽ không là hắn. Mà tam công tử hiện tại cùng Lạc gia quan hệ không tệ, cũng hẳn là không hội ngay tại lúc này làm ra loại chuyện này, cho nên ta suy đoán còn có một phương khác thế lực, ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó. Lạc Chính Dương biểu hiện rất đồng ý. Phương diện này, hắn cũng đã nghĩ tới. Chỉ là gần nhất cần xử lý sự tình quá nhiều, phương diện này truy xét một mực giao cho nhị đệ Lạc Chính Thanh, trước mắt hãy còn không có kết quả. Nếu như Huyền Vũ vô song có thể đủ cung cấp tin tức hữu dụng, kia tự nhiên lại có thể tiết kiệm không ít tay chân. Huyền Vũ vô song nói tiếp, ta đi qua trong bóng tối điều tra, phát hiện cùng ngày trong khách sạn hạ thủ, là một nữ nhân, hơn nữa, hẳn là một tên hồn tu. Tại khách sạn bên ngoài, hắn nhóm còn mai phục có hậu thủ, nhưng là hành động bại lộ sau đó, lại cấp tốc toàn bộ rút đi. Đám người này hành động phải phi thường sạch sẽ, cơ hồ không có lưu lại bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Vô song tại Lâm Giang Thành quần nhau hồi lâu, cũng là không thu hoạch được gì. Lạc Chính Dương biết rõ Huyền Vũ vô song lần này trước đến, tuyệt đối không phải chỉ vì chỉ nói những thứ vô dụng này sự tình, cho nên sắc mặt như thường, nghe hắn tiếp tục nói tiếp. Quả nhiên, Huyền Vũ vô song câu chuyện nhất chuyển, nhân tiện nói, ta không có biện pháp tại những người này tung tích tra được vết tích, nhưng nghĩ tới một cái vật rất quan trọng. Lạc Chính Dương nghe đến hắn nói đến khớp nối chi chỗ, liền hỏi, ồ, công tử tra được thứ gì? Huyền Vũ vô song nói, U La dẫn hồn tán. U La dẫn hồn tán, tứ phẩm linh dược, cần dùng 57 loại linh thảo phối trí, dùng chân vị nguyên hỏa luyện chế 7 ngày, mới có thể luyện thành. Có thể luyện ra cái này các loại linh dược người, chí ít cũng cần linh động cảnh trở lên luyện đan sư, hoặc là ma môn cùng giai ma dược sư. Lạc Chính Dương khẽ gật đầu, tâm bên trong lại ẩn ẩn có chút thất vọng. Hắn mặc dù không phải luyện đan sư, nhưng mà đệ đệ của hắn Lạc Chính Thanh, lại chính là một vị luyện đan sư. Liên quan tới U La dẫn hồn tán, hắn nhóm cũng không phải là không có vào tay qua, cũng không có cái gì quá có giá trị manh mối. Huyền Vũ vô song làm sơ giới thiệu, liền không tỉ mỉ nói, thế gian đạt đến linh động cảnh luyện đan sư, kỳ thực có rất nhiều. Nhưng là luyện chế đan dược cần thiết 57 loại linh thảo bên trong, có một loại linh thảo, tên là Xích Diệp Bách Hoa Thảo, bình thường hiếm thấy gặp một lần. Tuyệt đại đa số linh thảo trải bên trong, đều không có loại linh thảo này. Lạc Chính Dương nói, công tử là nghĩ từ loại này linh thảo tới tay, điều tra nghe ngóng luyện chế U La dẫn hồn tán người. Huyền Vũ vô song nói, đúng vậy. Lạc Chính Dương nhẹ than nhẹ hơi thở nói, chúng ta người đã từng bắt đầu từ hướng này điều tra, nhưng là tham viếng mấy chục nhà linh thảo trải, đều không có phát hiện manh mối. Chính là có bán đi cái này Xích Diệp Bách Hoa Thảo cửa hàng, đi qua truy xét, sau cùng cũng cùng này sự tình cũng không có liên quan. Huyền Vũ vô song tựa hồ đối với Lạc Chính Dương lời nói cũng không ngoài ý muốn, những này người phi thường thông minh, biết rõ loại linh thảo này càng gây chú ý, dễ dàng bị người truy xét, cho nên, hắn nhóm căn bản cũng không có tại linh thảo trải bên trong mua. Những năm này ta bốn phía du lịch, trải qua rất nhiều phong thổ, cũng đúng lúc nhận thức vài bằng hữu, tin tức còn tính là linh thông. Đi qua nghe ngóng, Đông Dương quận La Con mắt thành một gian linh thảo trải thương nhân, từng tại đoạn thời gian trước, ra ngoài mua sắm linh thảo lúc. Gặp qua một vị dược nông lưng lâu bên trong, vừa tốt có Xích Diệp Bách Hoa Thảo. Lúc đó cái này vị thương nhân nghĩ dùng tiền đem hắn mua xuống, nhưng mà vị kia dược nông nói, những linh thảo kia, đã bị người dự đặt. Cái này vị thương nhân tiếc hận, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Xích diệp bách hoa thảo càng thưa thớt, nhưng mà cũng chỉ có thể thích hợp với có hạn mấy loại linh dược, thêm lên xuất hiện thời gian điểm lại càng kỳ quặc, ta liền lưu lại một cái tâm, hỏi một cái địa chỉ, liền tiến đến tìm kiếm hỏi thăm vị kia dược nông. Có thể là chờ ta tìm tới cái này dược nông lúc, mới phát hiện hắn đã chết rồi. Tử vong thời gian, đúng lúc là Lạc gia tiểu thư tại Lâm Giang thành ra trước đó 7 ngày. Lúc này, Lạc Chính Dương mới rốt cục có chút động dung. U La dẫn hồn tán luyện chế thời gian, đúng lúc là 7 ngày. Giữa hai cái này, có liên quan. Huyền Vũ Vô Song lại nói, ta hướng chung quanh thôn dân hỏi thăm, mới biết đến mua linh thảo những cái kia người đều mang theo mũ rộng vành, hắc sa che mặt, không nhìn thấy diện mục thật sự. Hắn nhóm hạ thủ cũng phi thường bí ẩn, rời đi sau một ngày. Dược nông mới chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, những thôn dân này kỳ thực đều nhận là dược nông là đột phát tật bệnh đột tử, căn bản không có hoài nghi đến trên người bọn họ. Lạc Chính Dương nghe đến cũng là cả kinh. Những này người thế mà hạ thủ hung ác như vậy. Mua mấy cây linh thảo mà thôi, vì phòng ngừa lộ ra vết tích, vậy mà cũng không lưu tình chút nào đem người sát hại. Kia cái này nhìn đến, Huyền Vũ Vô Song truy tra cái này đầu tuyến, chẳng lẽ cũng đoán mất. Huyền Vũ Vô Song lắc đầu, nói, ta nghĩ... Có thể những thôn dân này bên trong, có người từng gặp bộ dáng của bọn hắn, thế là ta trong bóng tối sử dụng siêu hồn chi thuật, đem dược nông chỗ thôn dân tinh tế tìm kiếm một phen, cái này mới tìm được một đường lấy. Trước đến mua dược người bên trong, từng có một nữ nhân đến một vị thôn dân nhà bên trong mượn dùng qua nhà xí, cái này vị thôn dân nhà bên trong có một vị 5 tuổi nữ đồng, ngẫu nhiên ở giữa thấy được nàng kéo mũ rộng vành, nhìn thấy nàng vốn có bộ dáng. Lạc Chính Dương lập tức minh bạch, cái này tất cả mấu chốt. Nhất định tại cái này duy nhất lộ đi ra chân diện mục nữ nhân trên người. Vậy cái này nữ nhân? Pha Y Trăng tìm tới. Huyền Vũ Vô Song lộ ra nụ cười nói, Vô Song may mắn không làm được mệnh. Từ nữ đồng hồn thức bên trong hình ảnh đến xem, nữ nhân kia tựa hồ do dự qua Pha Y Trăng đem nàng giết chết, nhưng mà do dự sau đó, cuối cùng vẫn là bỏ qua nàng. Sau khi ta điều tra, cái này nữ nhân, tên gọi Thu Vũ, tại Song Mục Thành Vân Tiêu các tiểu lâu bên trong, làm một tên làm thuê. Mà cái này Thu Vũ chân thực thân phận, kỳ thực là một tên, hồn tu. Chương 198, cơ hội. Song Mục Thành, Vân Tiêu Cát, Thu Vũ. Lạc Chính Dương đem cái này vài cái từ mấu chốt ghi nhớ, đối Huyền Vũ Vô Song lại vái chào nhất lễ, công tử cao nghĩa, vì tiểu nữ sự tình buôn tẩu, Lạc Mộ khắc sâu trong lòng tại tâm, hơi sau lì hệ nở vi công tử bị hậu lễ, còn mời công tử không cần ghét bỏ. Huyền Vũ Vô Song mỉm cười đáp lễ, nói, tiên sinh khách khí, cùng là tu hành bên trong người. Vốn là một nhà, tiện tay mà thôi, không cần nhắc đến, càng không cần cái gì hậu lễ. Huống chi ta cùng Lạc gia tiểu thư mới quen đã thân, như này giai nhân, Vô Song há có thể ngồi nhìn tiểu thư bị hạng giá áo túi cơm đường đột. Lạc Chính Dương nghe đến Huyền Vũ Vô Song lời nói, tựa hồ cùng Lạc Kỳ Nhi đã là quen biết cũ. Thêm lên hôm nay Huyền Vũ Vô Song lại mang tới cái này dạng một cái tin tức trọng yếu, đối điều tra kẻ sau màn sát thực phi thường trọng yếu, liền gọi tới hạ nhân, đi, nhanh đem tiểu thư kêu đến một lần. Mạc Trần đem trứng trần nước sôi thịnh tiến trong chén, tân nấu xong súp trứng còn rất bỏng, liên đối lấy bát mà cũng phòng tay. Bất quá đối Mạc Trần đến nói, cái này điểm nhiệt độ ngược lại là không tính là gì. Nhìn xuống hướng bên trong nôn nước bọt xúc động, đưa tay bưng lên, hướng phòng bếp đi ra ngoài. Cái này lúc, vài cái gia phó đang từ bên ngoài vận chuyển vào mấy ngụm vừa rồi giết đại heo mập, một cái hắc mập hán tử theo bếp sau quản sự tiến đến, vừa đi vừa không ngừng tán dương. Tống quản sự, ngài tìm ta Diệp đại phú mua heo thịt. Kia thật đúng là tìm đúng. Ta Diệp ra thịt heo, tuyệt không thiếu cân ít hai, tuyệt không rót nước giả dối, tuyệt đối lương tâm thịt heo. Họ Tống quản sự hừ hừ khẽ cười nói, ngươi liền vụng trộm vui đi, Lạc quản gia đã phân phó, về sau ngươi kia thịt heo, ta nhóm đều muốn. Thật. Diệp đại phú nằm mơ cũng không nghĩ tới một lần liền trèo lên Lạc ra cái này đầu đại thô chân, một thời gian manh trà sát hai tay, hưng phấn đến không biết rõ nói cái gì cho phải. Tống quản sự cũng không biết vì sao Lạc quản gia muốn đột nhiên điểm danh muốn cái này Diệp đại phú thịt heo, nhưng là như là đã phân phó xuống đến, hắn cũng chỉ có thể làm theo. Nhưng mà hắn cũng không quên nhớ nhắc nhở đối phương, ngươi cũng đừng chỉ cố lấy cao hứng, ta cùng ngươi nói, thịt, nhất định phải tuyển tốt nhất, tuyệt đối không thể có nửa điểm vấn đề. Diệp đại phú dùng sức vô ngực nói, Tống quản sự, ngài yên tâm, ta Diệp đại phú cho tới bây giờ đều là căn cứ lương tâm làm ăn, láng giềng không ai không biết. Cho Lạc gia tặng thịt. Tuyệt đối là tốt nhất bên trong tốt nhất. Mạc Trần đang bưng bát đi ra ngoài, thấy cảnh này, lại là trốn cũng không có biện pháp trốn. Diệp đại phú cũng nhìn đến Mạc Trần, một lần liền nhận ra hắn, vị công tử này. nguyên lai ngươi cũng là Lạc gia người. Diệp Đại Phú một lần đã cảm thấy chính mình minh bạch. Hóa ra vị công tử này hôm qua qua đến, là cố ý đến xem thịt heo. Cho nên hôm nay Lạc gia mới định nhà bọn họ cái này nhiều thịt. Vị công tử này liền là hắn Diệp Đại Phú. Quý nhân A. Mạc Trần ngâu ngô gật gật đầu, hàm hồ nói, Diệp gia thịt heo đã bán đến Lạc gia đến A, nhìn đến thực là không tồi đâu. Từ Diệp Đại Phú vừa rồi cùng Tống Quản sự nói chuyện có thể thấy được, Lạc gia là vừa vặn mới tại Diệp Đại Phú nhà mua thịt heo. Nói cách khác, là tại chiếu cố Mạc Trần cái này cứu cứu sinh ý. Thực sự là quá xấu hổ. Diệp Đại Phú cũng đã nhận định, Mạc Trần liền là quý nhân của hắn, không ngừng lôi kéo Mạc Trần lại nhải. Công tử xem xét chính là, đặc biệt người thông minh, có năng lực, có ánh mắt, có tiền đồ, có tầm nhìn xa. Công tử tuổi trẻ tài cao, tương lai tất nhiên kế hoạch lớn đại triển, lên như diều gặp gió. Diệp Đại Phú tâm bên trong cao hứng, mau đem chính mình biết hảo thơ đều lấy ra, đem trước mắt quý nhân một trận mánh khen. Mạc Trần một lúc đi cũng không được, không đi cũng không được, đầu lấy một bát trứng trần nước sôi, miễn bản có nhiều xấu hổ. Cái này lúc Lạc Kỳ Nhi không biết từ nơi nào xuống tới, tặc mi thử nhãn lôi kéo Mạc Trần liền đi ra ngoài. Nhanh nhanh nhanh, cái này một bên có chuyện gì tìm ngươi. Diệp Đại Phú còn nghĩ cùng nhiều quý nhân làm nhảm hai câu, kết quả quý nhân liền bị lôi đi, không khỏi có chút phiền muộn, đứng tại chỗ, thật xa đều còn tại nhìn qua Mạc Trần bóng lưng. Quý nhân đâu? Lạc Kỳ Nhi lôi kéo Mạc Trần tay, lặng lẽ lui về phía sau nhìn sang, đối Mạc Trần nói, cứu cứu ngươi còn tại nhìn ngươi đây. Ngươi nói hắn có phải hay không nhận ra ngươi tới? Mạc Trần trong lòng một trận rông dài, vội vàng nói, không biết, đi nhanh một chút. Lạc Kỳ Nhi lại đi sau nhìn hai lần, mặt lộ vẻ không đành lòng, cứu cứu ngươi. Thật đáng thương nha. Mạc Trần thấp giọng nói, có thể giữ được thanh thanh lặng lặng, bình bình đạm đạm qua một thế, kỳ thực sao lại không phải một niềm hạnh phúc. Cái này lời ngược lại là một điểm không giả. Như chính mi nhờ cái này dạng, mỗi ngày mở mắt ra, liền phải suy nghĩ một chút hôm nay vì nào đại lao muốn đến lật bài của hắn tử, làm như thế nào ứng đối. Loại cuộc sống này, nhiều mệt mỏi. Lạc Kỳ Nhi như có điều suy nghĩ cúi đầu xuống, tựa hồ cũng tại phẩm vị Mạc Trần trong lời nói ý vị. Cái này lúc bên cạnh đột nhiên chạy tới hai cái nha hoàn, đều hồng hộc chạy thở không ra hơi. Nhìn đến Lạc Kỳ Nhi, lập tức mắt mang đào hoa đầy là hưng phấn lớn tiếng kêu lên, tiểu thư, nhanh nhanh nhanh, nhanh nhanh nhanh, nhanh đi hội khách đường. Lạc Kỳ Nhi một lúc còn không có phản ứng qua đến, Xuân Chi, Hạ Hoa, hai người lúc nào biến cả lăm. Xuân Chi gấp đến độ không được, ai nha tiểu thư của ta, vô song công tử muốn gặp ngươi, ngươi còn không chạy nhanh một chút. Lạc Kỳ Nhi vừa nghe nguyên lai là cái này dạng, không nhịn được nở nụ cười, ta nhận là nhiều đại sự, nhìn đem ngươi cho gấp. Hạ Hoa kém một chút liền nhảy dựng lên, tiểu thư, kia có thể là vô song công tử đâu. Ngươi phải biết, nếu để cho cái này Thịnh An thành người biết rõ vô song công tử đến, Lạc gia đại môn đều muốn bị phá hỏng. Bên kia Xuân Chi rồi nói tiếp, đúng à, hơn nữa Lão gia đã nói, gọi ngươi bây giờ liền đi hội khách đường đâu. Lạc Kỳ Nhi lông mày cau lại. Thế mà là cha ý tứ. Vậy làm sao cũng qua được nhìn. Được thôi, đã cha lên tiếng, vậy ta liền đi qua một chuyến. Xuân Chi cùng Hạ Hoa lập tức hoan hoan hỉ hỉ đến kéo nàng, kia đi mau, đừng chậm trễ. Lạc Kỳ Nhi quay đầu đối Mạc Trần nói, cùng một chỗ đi a. Mạc Trần nghe đến là Lạc Chính Dương kêu Lạc Kỳ Nhi, chính mình lại đi qua liền có chút đột ngột, nhân tiện nói, ngươi cha gọi ngươi đi qua, cũng không phải gọi ta tới, ta đi không thích hợp. Lạc Kỳ Nhi lôi kéo Mạc Trần tay lại không có buông ra, ngược lại cầm thật chặt, một đôi mắt đẹp trực tiếp hướng về Mạc Trần trừng qua tới. Cha ta không có gọi ngươi, có thể ta gọi ngươi a. Nói đi, lại là không nói lời gì, lôi kéo Mạc Trần liền đi. Mạc Trần một cái tay bên trong còn đầu lấy chén kia trứng trần nước sôi, nguyên bản muốn cho tiểu Diệp tử cái này đại lao tặng đi. Lúc này bị Lạc Kỳ Nhi một trận ke ho túm, kém một chút trứng bay thang dậy. Nhanh chóng ổn định trong tay bát, luôn miệng nói, ngươi chậm một chút, ta chén này bên trong còn có trứng trần nước sôi đâu. Đây chính là ta tự tay làm. Xuân Chi cùng Hạ Hoa nhìn xem Lạc Kỳ Nhi thế mà đem Mạc Trần cũng cùng một chỗ kéo tới, một lúc đoán không ra tiểu thư đây là tại nghị cái gì, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lại không dám nhiều xuyên tạc đầu, đành phải bước nhanh theo ở phía sau. Đi đến hội khách đường bên ngoài, Xuân Chi cùng Hạ Hoa rốt cục vẫn là nhịn không được, đối Lạc Kỳ Nhi nói, tiểu thư, bên trong có thể là vô song công tử đâu. Ngươi, nhất định phải nắm chắc cơ hội A. Chương 199, khẳng khái đi nghĩa bối hoa hiệp. Xuân Chi con mắt nhìn xem Mạc Trần, lại nhìn Lạc Kỳ Nhi, muốn nói lại thôi. Rất rõ ràng, dù cho Lạc Kỳ Nhi biểu hiện ra cùng Mạc Trần có nhìn ngoài đích thân mật quan hệ, dù cho Mạc Trần nhìn qua bất kể là hình tượng khí chất, còn là tu vi năng lực, cũng đều tính đến ngồi. Nhưng ở những này nha hoàn mắt bên trong, Mạc Trần cuối cùng vẫn là so ra kém danh khắp thiên hạ vô song công tử. Lạc Kỳ Nhi đương nhiên biết rõ các nàng tại nghĩ cái gì, nhẹ lắc nhẹ xua tay, không cần nhiều lời, trong lòng ta nắm chắc. Nói đi, lôi kéo Mạc Trần liền đi vào. Lạc Chính Dương nhìn xem Lạc Kỳ Nhi lại cùng Mạc Trần cùng một chỗ tiến đến, đã cảm thấy rất là ngoài ý muốn, lại vừa nhìn thấy Lạc Kỳ Nhi vậy mà không che giấu chút nào lôi kéo Mạc Trần tay, trong lúc nhất thời, vậy mà cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Huyền Vũ vô song lại là nhìn đến ánh mắt trầm xuống. Lạc Chính Dương để hạ nhân đi truyền rõ ràng chỉ có Lạc Kỳ Nhi. Lạc Kỳ Nhi vì sao lại đem Mạc Trần cùng một chỗ cho kéo qua? Hơn nữa, Mạc Trần tay bên trong còn không hiểu thấu đầu lấy một cái bát. Có ý tứ gì? Lạc Kỳ Nhi ngược lại là thoải mái đứng ở nơi đó, hướng về Lạc Chính Dương nói, cha, ngươi gọi ta đến, có chuyện gì không? Lạc Chính Dương lấy lại tinh thần, nhẹ ho nhẹ một lần điều chỉnh trạng thái, nói, hôm nay vô song công tử trước tới bái phỏng, nói lên cùng ngươi tại Thanh Ly Tông cũng đã gặp mặt. Cho nên ta liền gọi ngươi qua đây, cùng vô song công tử tâm sự, tự ôn chuyện. Lạc Kỳ Nhi hướng vô song công tử cúi chào một lễ nói, không biết rõ vô song công tử giá lâm, Lạc Kỳ Nhi thất lễ. Huyền Vũ vô song nhuyễn miệng cười, tuấn mỹ vô song dung nhan nở rộ vô biên phong hoa. Nhiều ngày không thấy, Lạc tiểu thư phong thái, tựa hồ càng thắng lúc trước đâu. Lạc Kỳ Nhi cũng khẽ cười nói, công tử cử thế vô song, bên cạnh tự có vô số giai lệ quanh quẩn, nghĩ không ra có thể nhớ rõ Lạc Kỳ Nhi, thật đúng là để ta ngoài ý muốn đâu. Huyền Vũ vô song khẽ không người, ánh mắt như thu thủy sóng biếc, mang lấy vô số hiện ra ba quang gợn sóng hướng Lạc Kỳ Nhi nhìn sang, Lạc gia tiểu thư giọng nói và dáng điệu phong thái, vô song một ngày cũng chưa từng quên. Mỗi lần ở trong lòng quanh quẩn lặp đi lặp lại, qua tay nhiều người nhập ngộng. Những ngày này, vô song tâm bên trong nhớ mãi không quên, luôn ngày nào có thể lại cùng tiểu thư gặp lại, cùng vây vùng sân thủy, phủ dây cung nghe âm. Mạc Trần vốn còn nghĩ cái này hẻo là công tử đến Lạc gia, có lẽ là có chuyện gì phát sinh. Cho nên mặc dù là bị Lạc Kỳ Nhi kéo đến, kỳ thực tại nội tâm của hắn cũng vẫn là có đến nghe điểm tin tức ý nghĩ. Nào biết được tiến đến lời không có đi ra ba năm câu. Cái này hẻo là công tử lời nói liền để hắn trong dạ dày một trận phạm chua cuồn cuộn. Nhân gia lão cha còn ngồi tại phía trên đâu, ngươi liền này trắng trợn rõ ràng tặng làn thu thủy, ngâm nữ nhi của người ta. Ngươi cái này cũng quá kiêu căng đi. Mặc dù nghe đến khó chịu, bất quá nơi này dù sao cũng là Lạc gia hội khách đường, Huyền Vũ vô song chung quy là Lạc gia khách nhân. Mặc Trần bản thân cũng chỉ là một người khách nhân, dùng hắn thân phận, cũng không tiện tại nơi này cái này hẻo là công tử, nhân tiện nói, cái kia, các vị. Ta còn có việc, ta trước đi. Mạc Trần còn không có xoay chuyển qua thân, Lạc Kỳ Nhi cũng đã lôi kéo hắn dùng lực kéo một cái, đem hắn tún qua tới. Chiếc cằm thon hướng Lạc Chính Dương chỗ đó một nỗ, nói, đi cái gì? Ngươi tự tay cho cha nấu trứng trần nước sôi, thế nào không bưng lên đi? A, Mạc Trần bị Lạc Kỳ Nhi cái này đột nhiên xuất hiện thao tác cho kinh ngạc đến ngây người. Cái này cha từ trong miệng nàng nói ra đến, chợt vừa nghe tựa hồ không có cái gì, có thể tinh tế nhất phẩm. Liền nhiều ra nhất tầng mịt mờ không rõ ý tứ. Nếu như là Lạc Kỳ Nhi dùng thân phận của mình đều, kia khẳng định hoàn toàn bình thường, không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà như thế là vì Mạc Trần đều, Mạc Trần thân phận liền có chút cổ quái. Có thể đủ cùng Lạc Kỳ Nhi cùng một chỗ gọi Lạc Chính Dương cha nam nhân, cùng nàng là quan hệ như thế nào? Có thể mấu chốt nhất là, hai người bọn họ, cũng không có bất kỳ hôn ước cùng hôn nhân quan hệ. Mặc kệ Huyền Vũ vô song hội nghĩ cái gì, Lạc Chính Dương chỗ đó. Sợ rằng sẽ trực tiếp đem Mạc Trần nói thành một cái hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt Lạc Kỳ Nhi thân thể tay ăn chơi. Mà đại đa số phụ thân tại gặp phải cái này chủng gạt chính mình nữ nhi tay ăn chơi thời điểm, chỉ sợ chỉ hội có một cái ý niệm. Giết hắn. Cái này lúc. Lạc Chính Dương cũng nhìn về phía Mạc Trần. Ánh mắt bên trong, đã có một tia nghi hoặc lo nghĩ, lại dẫn một loại không dung mạo phạm uy nghiêm dò xét. Mạc Trần tại tâm bên trong tối thầm nghĩ, Lạc tiên sinh, ngươi có thể không cần suy nghĩ nhiều. Ta cùng ngươi nhà nữ nhi, kia thật đúng là rõ ràng, sạch sẽ. Vừa định một nửa, đột nhiên nghĩ đến, chính mình cùng Lạc Kỳ Nhi ở giữa, tựa hồ còn chưa hẳn thật sự kia thanh bạch. Dù sao mình là nhìn qua nàng thân thể nam nhân. Quả nhiên, làm qua nghiệt cùng con qua nợ, đều là giống nhau cần phải trả. Lạc Kỳ Nhi cũng nhận chân chân xem lấy Mạc Trần, mắt bên trong lại là một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ gợn sóng nào. Mạc Trần vốn là muốn biện bạch vài câu, rốt cuộc ngậm miệng lại. Lạc Kỳ Nhi hành động này rất lô mãng, nhưng mà cũng nói trong nội tâm nàng lo lắng. Huyền Vũ vô song rõ ràng hướng Lạc Kỳ Nhi biểu đạt hảo cảm, mà Lạc Kỳ Nhi lại tựa hồ như cũng không có ý nghĩ kia. Nhưng cái này cũng không hề là Lạc Kỳ Nhi lo lắng sự tình. Lạc Kỳ Nhi chân chính lo lắng, là sợ Lạc Chính Dương cũng có tác hợp nàng cùng Huyền Vũ Vô Song ý tứ. Đối Lạc Kỳ Nhi đến nói, cự tuyệt Huyền Vũ Vô Song dễ dàng, cự tuyệt cha nàng độ khó liền rất lớn. Cho nên nàng dứt khoát trực tiếp đem Mạc Trần kéo qua tới chặn thương, diệt bọn hắn tất cả ý nghĩ. Mạc Trần trong bóng tối than nhẹ một âm thanh, hai tay cầm ngang bát, mang lấy một lời khẳng khái chịu chết quyết tâm, hướng về ổn tòa thượng thủ Lạc Chính Dương đi tới. Ai bảo ta có thua thiệt với ngươi đây? Cái này nổi, nếu như ngươi muốn ta lưng, ta liền vì ngươi lưng đi. Đi phải gần thêm chút nữa, liền có thể thấy rõ Lạc Chính Dương gân xanh trên trán hơi hơi nâng lên, khóe mắt cũng không ở rung động, hiển nhiên cảm xúc trong đáy lòng mười phần kịch liệt. Mà đang ngồi ở bên cạnh Huyền Vũ Vô Song, lúc này một đôi mắt cũng giống gai độc một dạng đâm qua đến, phảng phất hận không thể lập tức đem Mạc Trần vỡ thành vạn đoạn. Tại Huyền Vũ Vô Song thế giới bên trong, nhiều năm như vậy đến, cho tới bây giờ không có nữ nhân có thể cự tuyệt hắn. Một lần duy nhất ngoại lệ, liền là trên Thanh Ly Tông, trước mắt Lạc Kỳ Nhi, còn có cái này Thanh Ly Tông thiên tài kiếm tu, Mộ Dung Thanh Nguyệt, lại là song song cự tuyệt hắn. Cái này là hắn vô pháp dễ dàng tha thứ. Chỉ có ta có thể cự tuyệt người khác, tuyệt đối không cho phép người khác cự tuyệt ta. Cái này là hắn tuyệt đối không dung người khác mạo phạm danh giới. Cho nên vô luận như thế nào, hắn đều nhất định phải được đến Lạc Kỳ Nhi, chiếm hữu nàng tất cả. Không chỉ có là Lạc Kỳ Nhi, còn có cái này kiếm tu Mộ Dung Thanh Nguyệt, cũng một dạng muốn trở thành dưới trướng của hắn chi thần. Nhưng là hiện tại, cái này gọi Mạc Trần gia hỏa, rõ ràng thông minh không bằng ta, xoáy khí không bằng ta, tu vi không bằng ta, phong độ không bằng ta, liền thân cao, cũng không kịp ta. Lại vậy mà có thể trước rút thứ nhất, chiếm trước tiên cơ. Huyền Vũ Vô Song ngón tay hơi hơi co rụt lại. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn nhu cờ. Mạc Trần cảm thấy không khí chung quanh đều bắt đầu giống như thực chất ngưng kết, hướng phía trước bước ra một bước, đều muốn phí lớn lao tinh thần. Trọng áp phía dưới, liền liền đầu lấy bắt lòng bàn tay đều có chút xuất mồ hôi. Ta chờ một lúc phải gọi Lạc tiên sinh, còn là trực tiếp cá chết lưới rách kêu một tiếng cha. Nếu như gọi cha, cái này hội khách đường sợ là muốn trực tiếp bị lật tung đi. Cái này lúc, một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài nhi nhẹ nhàng linh hoạt đi tới, giòn tan nói, ca, ngươi đem ta trứng trần nước sôi muốn bưng đến chỗ nào? Chương 200, làm dối. Mạc Trần quay đầu qua, xem xét là tiểu Diệp tử, không khỏi có chút cứng lưỡi. Tiểu Diệp tử, cái này. Chuyện này, thật đúng là không tốt giải thích. Nhưng mà tiểu Diệp tử tựa hồ cũng không có cái gì hứng thú nghe hắn giải thích, đi tới trực tiếp đem trong tay hắn bắt tiếp nhận, còn nhếch lên miệng nhỏ hung hăng trừng Mạc Trần một mắt. Sau đó đem bắt hướng Lạc Chính Dương bên cạnh cái bàn vẫy một cái, kéo qua một cái ghế hân hân nhưng ngồi xuống, liền không chút khách khí phủ bà tờ đầu ăn. Ăn hai người, tiểu Diệp tử ngẩng đầu lên, một mặt bất mãn nhìn xem Mạc Trần, ca, ngươi cái này nấu ra đến thả bao lâu? Đều lạnh. Cầm thia quái, lại nói, ho a hầu không đúng, lòng đỏ trứng đều nấu già rồi. Cha cha, ngươi làm đến một điểm không dụng tâm a. Mạc Trần gãi gãi sau gáy, luôn cảm thấy trước mắt họa phong lộ ra kia một tia cổ quái. Tại nàng tiến đến trước, có thể nói căn này hội khách đường bên trong không khí đã ngưng trọng kiềm nén đến cực hạn. Chỉ cần toát ra một điểm hỏa tinh, chỉ sợ cũng muốn lập tức nhen nhóm dẫn bạo. Có thể cái này tiểu nha đầu đột nhiên tiểu tại cái này mấu chốt bên trên xuất hiện. Vài ba câu ở giữa, đem Lạc Kỳ Nhi một lúc xúc động tạo thành hiểu lầm, toàn bộ giải thích nói minh thanh sở. Nhìn như tùy tiện cử động, đã thành công hấp dẫn lực chú ý của mọi người, vì Mạc Trần giải vây. Cái này tiểu nha đầu, lại tại giúp hắn. Tiểu Diệp Tử gặp Mạc Trần nửa ngày không có trả lời, bất mãn nâng lên quai hàm, ca, ngươi câm điếc cả nhà. Lạc Chính Dương đã nghe ra bên trong mánh khỏe, trước kia đã có chút kéo căng trạng thái cũng rốt cuộc nối lỏng ra, nhìn xem tiểu Diệp Tử, lộ ra nụ cười ấm áp, tiểu cô nương, cái này một bát trứng trần nước sôi, nguyên lai là cho ngươi nấu. Tiểu Diệp Tử thử chạy lấy xúc trứng, chớp tránh mắt to đầy là khờ dại nhìn xem hắn. Đúng à, ta tại Mẫn tỷ tỷ kia chờ thật lâu, ta ca cũng chưa trở lại, cho nên ta mới một đường chạy tới nhìn, nghĩ không ra hắn thế mà đầu lấy bát chạy loạn khắp nơi. Có vấn đề gì sao? Lạc Chính Dương cười ha ha, không có vấn đề, ngươi tùy tiện ăn, không đủ lại nấu. Tiểu Diệp Tử chợt ngươi ngọt ngào cười, đem bát đẩy lên Lạc Chính Dương trước mặt, ngươi muốn ăn không? Vậy ta cho ngươi ăn a. Lạc Chính Dương đương nhiên sẽ không theo một cái 7-8 tuổi tiểu cô nương tranh thức ăn. Nhưng bây giờ tình huống đã rất rõ, trước chỉ là Lạc Kỳ Nhi một lúc hồ nháo làm ra nháo kịch mà thôi. Huyền Vũ Vô Song gặp sự tình cũng không phải là trước nghĩ như thế, lúc này cũng thần sắc hơi thả lỏng, cười văn nói, Lạc tiểu thư cổ linh tinh quái, bay lên nhảy thoát, thực tại là khả ái đến cực điểm. Khoe mắt nghiêng mắt nhìn đến Mạc Trần, lại nói, chỉ là Mạc công tử làm đến đồng môn sư huynh, không duyên cớ nhận này trêu cợt, còn xin không nên phiền lòng mới tốt. Lạc Chính Dương cũng trong lòng an lòng, đem thân thể hướng trên ghế dựa nhích lại gần, hướng về Lạc Kỳ Nhi cười mắng, ngươi nha đầu này, chuyên hội hồ nháo. Lạc Kỳ Nhi không nghĩ Tiểu Diệp Tử đột nhiên chạy đến làm rối, lúc này cũng buồn bực ở một bên không có lên tiếng. Mạc Trần vội vàng nói, ta cùng Lạc sư muội bình thường đùa dẫn quen, nói đùa cũng rất tùy tiện, đều là trò đùa, cũng không có coi là chuyện, chỗ thất lễ, còn mời tiền sinh thứ lỗi. Lạc Chính Dương cười nhẹ lắc đầu, ngươi nhóm cái này dạng, đều đem nàng cho làm hư. Huyền Vũ Vô Song đứng dậy, hướng Lạc Chính Dương thi lễ nói, Vô Song tin tức đã đưa đến, cũng liền không tiện nhiều làm quấy rầy, như vậy cáo tử. Lạc Chính Dương nghiêm sắc mặt, nói, Vô Song công tử vì tiểu nữ buôn đầu, cái này phiên tâm ý, Lạc Mô còn không nói tạ, cần gì vội vã như thế liền đi. Vô Song công tử vãng lai mệt nhọc, không bằng tại Lạc gia nghỉ ngơi mấy ngày. Hơi sau mời tiểu nữ mang lấy công tử tại thành bên trong bốn phía chuyển chuyển, Lạc Mỗ lại bị chút rượu nhạt, để bày tỏ lòng biết ơn. Huyền Vũ Vô Song nhìn Lạc Kỳ Nhi một mắt, vui vẻ đáp, Vô Song mới tới Thịnh An thành, xác thực còn chưa thấy biết qua nơi này phong thổ, không biết Lạc tiểu thư có thể khuất tôn phương kéo, vì Vô Song dẫn dắt giới thiệu một phen. Lạc Kỳ Nhi trong lòng là nửa điểm cũng không tình nguyện, nhưng mà Lạc Chính Dương lại một cái đáp ứng, chủ nhà tình nghĩa, đúng là nên như thế. Lạc Kỳ Nhi dậm chân nói, cha. Lạc Chính Dương đối Lạc Kỳ Nhi nói, đừng tiểu hài tử khí, ngươi liền mang theo Vô Song công tử. Tại thành bên trong đi 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 nhìn nhìn chính là. Lạc Kỳ Nhi gặp phụ thân nói như thế, biết rõ việc này cuối cùng là thoái thác không xong, đành phải không tình nguyện đáp ứng. Trước khi rời đi, gặp Mạc Trần còn tại đứng đó, liền muốn qua tới kéo hắn, lại bị Lạc Chính Dương mở miệng ngăn cản, ngươi trước bồi Vô Song công tử ra ngoài, Mạc công tử nơi này, ta còn có lời cùng hắn tâm sự. Lạc Kỳ Nhi bất đắc dĩ, đành phải bồ y tiếp Huyền Vũ Vô Song trước đi ra đi. Ra ngoài thơ y điểm, Huyền Vũ Vô Song mang lấy vẻ đùa cợt trên người Mạc Trần khẽ quét mà qua. Cùng ta cướp nữ nhân, ngươi còn kém xa lắm. Tiểu Diệp Tử một bát trứng trần nước sôi đã ăn xong, cầm thìa tại trong chén quấy đến quấy đi, tựa hồ phi thường chơi vui dáng vẻ. Lạc Chính Dương hòa ái hỏi, tiểu muội muội, ta nghe ngươi gọi cái này vị Mạc công tử là ca ca, thật sao? Tiểu Diệp Tử tựa hồ cũng không nghĩ tới Lạc Chính Dương sẽ hỏi một vấn đề như vậy, chớp lấy một đôi mắt to, khanh khách cười nói, đúng à, hắn là biểu ca của ta. Lạc Chính Dương nhìn xem chén của nàng, bên trong đã không có thứ gì, nhân tiện nói, trong phòng bếp còn có thật nhiều tốt ăn, ta gọi đại tỷ tỷ cùng ngươi đi qua, ngươi muốn ăn cái gì, liền hỏi bọn hắn muốn, có thể hay không à. Tiểu Diệp Tử một lần từ trên ghế nhảy xuống tới, vui vẻ một chút thầm nghĩ, tốt, vừa vặn ta còn không có ăn no đâu. Nói xong bưng lên bát mà liền chạy ra ngoài. Đi qua Mạc Trần bên cạnh lúc, Tiểu Diệp Tử lặng lẽ hướng hắn chen một lần con mắt, tựa hồ muốn nói, chính ngươi bảo trọng đi. Một thời gian, hội khách đường bên trong liền chỉ còn lại Lạc Chính Dương cùng Mạc Trần hai người. Mạc Trần không biết rõ Lạc Chính Dương đem tất cả mọi người đẩy ra, đơn độc lưu lại chính mình là có ý gì, đứng tại chỗ, cảm thấy có chút có quáp. Lạc Chính Dương nụ cười trên mặt dần dần tán đi, thần sắc chậm rãi biến phải nghiêm túc lên. Mạc công tử, có thể là có hôn ước tại thân. Mạc Trần vừa nghe, cái này lên tiếng phải, giống như có ý riêng đâu. Quay lại nói, trước đây ta cũng không biết, sau đến nghe thúc phụ nói lên, hình như là có một cái hôn ước, nhưng là hiện tại lại không có. Lạc Chính Dương hơi có kinh ngạc, vì sao hiện tại lại không có? Mạc Trần như thực nói, bởi vì đối phương mẫu thân không nguyện ý đem nữ nhi gả cho ta, đề xuất giải trừ hôn ước. Lạc Chính Dương lông mày khẽ nhíu một cái, Mạc công tử tuổi trẻ tài cao, là tông môn nhân tài kiệt xuất, hẳn là bị nhận quan tâm mới là, như thế nào lại đột nhiên giải trừ hôn ước? Mạc Trần trong lòng nói còn không phải bởi vì lao già họm hẹm cái này phá kịch bản cho làm. Nếu không phải trước kịch bản an bài, muốn đi phụ trợ Lâm Tấn cái này sát thần, chính mình có thể bị Thanh La như này ghét hận sao? Những lời này lại không thể đối Lạc Chính Dương nói, chỉ đành phải nói, bởi vì nàng cảm thấy, ta nhân phẩm không tốt. Nhân phẩm. Lạc Chính Dương phẩm đọc lấy cái này hai chữ, ánh mắt chẳng biết tại sao biến phải cổ quái. Trước tiểu cô nương kia, là biểu muội của ngươi. Mạc Trần cảm thấy đương hạ cái này không khí, tựa hồ có chỗ nào không đúng, nhưng lại nói không ra cái nguyên cớ. Nhưng mà Tiểu Diệp Tử cái này nói dối đã lấy ra, hắn hiện còn là đành phải tiếp tục hướng hạ tròn. Hồi tiên sinh, đúng thế. Lạc Chính Dương âm thanh đột nhiên đề cao một cái âm điệu, mang lấy không dung chất vấn uy nghiêm. Nhưng là theo ta biết, Mạc Thanh Hà phu nhân Hà Vân Hương, là nhà bên trong độc nữ, cũng không có các huynh đệ khác tỉ muội. Người cái này biểu muội, lại là từ thế nào mà đến? Chương 201, tín nhiệm nguy cơ. Mạc Trần chán bên trên nhất thời bốc lên một cỗ mồ hôi lạnh. Hắn rốt cuộc biết chính mình vừa rồi loại kia không tốt cảm giác từ cái gì đến. Lạc Chính Dương so hắn tưởng tượng, càng thêm hiểu rõ chính mình nhà bên trong tình huống. Ta quên đi, 5 năm trước, hắn có thể đem Lạc Kỳ Nhi thần không biết quỷ không hay đưa đến Thanh Ly Tông. Đã nói rõ hắn cùng Thanh Ly Tông có lấy cực kỳ bí ẩn quan hệ. Thúc phụ Trịnh Thanh Sơn, nếu như tại Lạc Kỳ Nhi trong chuyện này cũng có phần, kia Lạc Chính Dương cùng cha mẹ mình, nói không chừng cũng là nhận biết. Cho nên Lạc Chính Dương đối hắn phụ mẫu tình huống, so chính Mạc Trần còn muốn tin tưởng. Mạc Trần biên bộ kia lý do thoái thác, lừa qua những người khác, lại là không gạt được Lạc Chính Dương. Vững vàng tâm thần, Mạc Trần cũng rất nhanh tỉnh táo lại. Mặc dù việc này lừa gạt đại gia, nhưng mà hắn cũng không có cái gì không thể gặp người bí mật, không có làm cái gì đối lý sự tình. Đã Lạc Chính Dương đã điểm xuyên, hắn cũng liền chi tiết nói ra, tiên sinh quả nhiên nhìn rõ mọi việc, cái này tiểu cô nương, hoàn toàn chính xác không phải ta tiểu biểu muội. Lạc Chính Dương ánh mắt càng sắc bén, kia nàng lại là người nào? Như thế nào lại cùng ngươi dùng huynh muội tương xứng? Ngươi lại vì sao muốn lập ra dạng này một cái hoang ngôn? Liên tiếp vấn đề đặt tới, tựa hồ căn bản không muốn cho Mạc Trần suy nghĩ thời gian. Rất rõ ràng, tại Lạc Chính Dương nơi này, Mạc Trần đã tao ngộ tín nhiệm nguy cơ. Hít sâu một hơi, Mạc Trần ngẩng đầu, ánh mắt đón Lạc Chính Dương ánh mắt nhìn thẳng tới, thần sắc thản nhiên nói, cái này tiểu cô nương, địa vị vô cùng lớn, thế nhưng nguyên nhân vì một ít tận tình, ta không thể nói cho bất luận kẻ nào nàng thân phận. Cho nên ta mới bất đắc dĩ, ra hạ sách này, giả xưng nàng là biểu muội của ta. Lời này câu câu là thật, tiên sinh nếu không tin, kia Mạc Trần cũng không có biện pháp khác. Lạc Chính Dương ngồi tại chỗ ngồi bên trong, trên mặt không có chút nào nổi sóng chập trùng, chỉ lặng lặng nhìn chăm chú Mạc Trần. Qua một trận, Lạc Chính Dương đột nhiên nở nụ cười, thần sắc ôn hòa nói. Lạc mỗ người chỉ là hiếu kỳ mà thôi, Mạc công tử không cần khẩn trương. Mạc công tử cùng tiểu nữ đồng môn tu hành, tình nghĩa thâm hậu, lại một đường hộ tống nàng ngàn dặm hồi hương, Lạc mỗ đối Mạc công tử xúc động tại tâm. Hiện tại Lạc ra những này vụn vặt việc nhỏ, quấy rầy đến Mạc công tử, còn mời không cần chú ý. Mạc Trần không biết mình những lời này đối phương tin còn là không tin, nhưng mình lời nói cũng chỉ có thể nói đến đây một bước. Hai người lại trò chuyện hai câu, gặp Lạc Chính Dương không có cái gì những lời khác hỏi, Mạc Trần liền chuẩn bị rời đi. Hiện tại việc này, thật sự là huyên náo một thân không thanh tĩnh. Trước khi rời đi, hắn đông nhiên nghĩ đến liên quan tới tứ công chúa tin tức, một mực không có nói cho Lạc Chính Dương, hiện tại đúng lúc là một cơ hội. Mà lại thật sự nếu không nói, kéo phải dài, tin tức cũng sẽ mất đi giá trị. Vì vậy nói, Lạc tiên sinh, trước đó vài ngày tại Lâm Giang thành lúc, từng có người ý đồ bày ra U La dẫn hồn tán, sau đó bắt cóc Lạc Kỳ Nhi. Theo ta được đến tin tức, bày ra cái này khởi sự kiện chủ sử sau màn, chính là tứ công chúa, Phượng Giao. Lạc Chính Dương không nghĩ tới Mạc Trần vậy mà cũng nhắc lên chuyện này, mà lại vậy mà rõ ràng xác thực chỉ hướng tứ công chúa. Nếu quả thật là tứ công chúa hạ thủ, thế cục kia liền càng thêm phức tạp. Mạc công tử từ chỗ nào được đến tin tức? Lạc Chính Dương hỏi. Mạc Trần nói, cái này là chính ta tra được, mà lại tứ công chúa trong tay còn có một cái tử lâu. Cái này tử lâu, không phải bình thường tử lâu, mà một cái nghiêm mật tổ chức bí mật. Lạc Chính Dương lông mày đã nhăn làm một chỗ. Việc này, có thể là không như bình thường. Mạc Trần lại nói tiếp, trừ tứ công chúa, tử lâu những người khác đều rất bí ẩn, ta chỉ có thể nói cho ngươi, cùng ngay hạ thủ một tên hồn tu, tên là Thu Vũ. Ta cuối cùng thấy được nàng địa phương, là song một thành Vân Tiêu Các. Vân Tiêu Các bên trong, còn có một cái tiểu lâu nhân vật mấu chốt, tên là Bang Lão Đại, hắn có thể trực tiếp cùng tứ công chúa gặp mặt nói chuyện, trong tiểu lâu địa vị không thấp. Lạc Chính Dương ánh mắt đột nhiên run lên. Tin tức này, cùng Huyền Vũ Vô Song nói hoàn toàn nhất trí. Thậm chí càng tiến thêm một bước. Có thể Huyền Vũ Vô Song thăm dò Thu Vũ một bước này, đều dựa vào hắn rộng khắp giao thiệp cung cấp tin tức, lại trước có sau tốn hao rất nhiều trắc trở, lúc này mới tra được. Mạc Trần một đường hộ tống Lạc Kỳ Nhi, đến Thịnh An Thành cũng vẹn vẹn chỉ tại đại viện cùng thành trung truyền chuyển, lúc nào đi thăm dò những này đâu. Nếu như Mạc Trần nói tới đều là tình hình thực tế, đám kia lão đại cùng tứ công chúa gặp mặt tất nhiên cực kỳ bí ẩn. Kia Mạc Trần lại là như thế nào biết được? Có thể Mạc Trần mang cho hắn chấn kinh lại còn xa xa không có kết thúc. Vân Tiêu Các trong lòng đất, có bí thất cùng phụ trận, tứ công chúa tại Thịnh An Thành chỗ ở, ta cũng biết, nếu như Lạc tiên sinh cần thiết, ta có thể vẽ một chương bản vẽ cho ngươi. Lạc Chính Dương cái này là thật sự là cả kinh có phần ốc. Mạc Trần không chỉ có cung cấp xa so với Huyền Vũ Vô Song càng thêm cặn kẽ tin tức, lại vẫn có thể cung cấp đối phương cứ điểm bí thất cùng phụ trận bản vẽ. Những vật kia, là tùy tiện có thể cầm tới sao? Lạc Chính Dương cường lực kềm chế trong lòng kinh nghi, nói, công tử nói tới những này, đều là vô cùng trọng đại bí ẩn, công tử có thể hay không tiết lộ một chút, những tin tức này nguồn gốc con đường. Mạc Trần nghĩ nghĩ, quyết định còn là chi tiết cáo chi. Ta là lợi dụng hồn thức truy tung, tra được những thứ này. Lạc Chính Dương ồ một tiếng, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, thì ra là thế. Nghĩ nghĩ, đối Mạc Trần thi lễ nói, Mạc công tử hôm nay tin tức đối Lạc gia cực kỳ trọng yếu, Lạc mẫu ngày khác tất có thâm tạ. Mạc Trần nói, tạ cũng không cần thiết, ta làm những này, cũng chỉ là vì Lạc Kỳ Nhi. Lập tức chắp tay cáo tử. Lạc Chính Dương ngồi một mình ở hội khách đường, trên trán vẫn ý như là nghi ngờ trọng trọng. Hội khách đường đằng sau, chuyển ra một cái sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, thân hình thon gầy nam tử trung niên. Chính là ngày ấy Mạc Trần tại khách sạn thấy, Lạc Kỳ Nhi nhị thúc, Lạc Chính Thanh. Chính Thanh, ngươi thế nào nhìn? Lạc Chính Dương không quay đầu lại, trực tiếp mở miệng hỏi. Lạc Chính Thanh nói, Mạc Trần, cùng Huyền Vũ vô song cung cấp tin tức, khớp nối chỗ đều có thể trùng hợp, không giống nói ngoa. Lạc Chính Dương cũng chậm rãi gật đầu, hắn nói là hồn quyết truy tung, có thể là. Hắn tại Thanh Ly Tông không phải tu hành nguyên tu công pháp sao? Lạc Chính Thanh cũng gật đầu nói, ngày ấy tại Lâm Giang thành khách sạn, ta cũng không có thấy hắn có tu luyện hồn quyết dấu hiệu. Lạc Chính Dương không khỏi trưởng trưởng thở dài, đứa nhỏ này, khắp nơi lộ ra cổ quái, nói chuyện thật thật giả giả, ta đều cảm thấy có phần nhìn không rõ hắn, rất là xoắn xuýt. Lạc Chính Thanh tìm một cái ghế ngồi xuống, nhấc lên ấm trà rót một chén trà thủy, nói, Mạc Trần sự tình, trước tiên có thể thả một chút, đại ca có thể từng nghĩ tới tiểu cô nương kia. Mạc Trần nói nàng có lai lịch lớn, mà lại thân phận không thể tiết lộ. Lạc Chính Thanh uống một hớp nước trà. Hắn giống như kêu lên nàng, tiểu diệp tử. Lạc Chính Dương lúc trước cũng không có nghĩ tới phương diện này, lúc này kinh Lạc Chính Thanh nhắc nhở, lúc này mới tinh tế hồi tưởng. Tiểu diệp tử. Nói như vậy, tiểu cô nương liền họ Diệp rồi. Thân phận có lai lịch lớn, không thể tùy ý tiết lộ. Một cái kinh người suy đoán hiện lên ở Lạc Chính Dương trong lòng. Chẳng lẽ, cái này tiểu cô nương, vậy mà là thiên hành kiếm trai người. Chương 202, Thiên mệnh đại thế. Thiên hành kiếm trai chủ nhân, chính là được xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm tu Diệp Phi Hồng. Hắn cùng Tử Tiêu tu viện Nam Cung Viễn Vọng, Nguyệt Lạc Tinh Hà Hiên Viên Lưu Vân, cùng với Ma Hoàng Thiên Vô Cực, danh xưng thiên hạ tứ đại cao thủ. Nếu như thiên hành kiếm trai người tham dự vào, dùng bọn hắn năng lực, đi lần theo tứ công chúa thủ hạ, phát hiện phía sau bí ẩn, tựa hồ liền giải thích được càng thêm hợp lý một ít. Chỉ là thiên hành kiếm trai, Tử Tiêu tu viện cùng Nguyệt Lạc Tinh Hà làm tu hành giới ba đại thánh địa, từ trước đến nay đều không quá nhúng tay thế tục phân tranh, thế nào lại đột nhiên ở giữa giúp Đơ Mạc Trần điều tra tứ công chúa. Lạc Chính Thanh cũng không nói lên được, lắc đầu nói, quan tại chuyện này, kỳ thật chúng ta không cần truy đến cùng. Ta nhìn cái này tiểu diệp tử, tựa hồ cùng Mạc Trần quan hệ không dô nở dê bình thường nở dê, nếu như nàng thật là đến từ thiên hành kiếm trai, vậy có lẽ Mạc Trần mới là bọn hắn nhúng tay chuyện này chủ yếu nguyên nhân. Mà lại từ kết quả đến nói, không cần nói là ai ra tay, đối với chúng ta hẳn là đều không có ác ý, tương phản, đối với chúng ta còn có trợ giúp. Cho nên nếu như bọn hắn hiện tại không nguyện ý lộ diện, chúng ta cũng không muốn cưỡng cầu, làm bộ cái gì cũng không biết liền tốt. Lạc Chính Dương nhẹ nhàng gật đầu. Ba đại thánh địa từ trước đến nay không yêu thích nhúng tay thế tục sự tình, lần này cho dù có dấu diếm, không muốn để thế nhân biết được, cũng thuộc về bình thường. Lạc Chính Thanh đem cái chén thả lại trên bàn, nhìn xem Lạc Chính Dương nói, ngược lại là Mạc Trần cái này hài tử, ta tại Lâm Giang Thành gặp qua hắn một lần. Đứa nhỏ này hành sự dứt khoát quả quyết, không câu nệ tiểu tiết, mà lại tâm tính thượng giai, song phẳng lỗi lạc. Ta vẫn còn thật thích. Lạc Chính Dương lại nghe ra hương vị đến, ngươi là sợ ta nghe đến hắn nhân phẩm không tốt, cho nên đối hắn có thành kiến. Lạc Chính Thanh mỉm cười, có một số việc, không tại trong cuộc, không biết rõ ràng, mà lời đồn đãi truyền đến truyền đi, có khi liền hội biến bộ dáng. Muốn phán định một người, dù sao cũng phải dùng nhiều chút tâm tư. Lạc Chính Dương không khỏi cười mắng, ta cái này đại ca, tại trong lòng ngươi, liền cái này không đáng tin cậy. Chậm rãi thu hồi tiếu dung, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Lạc Chính Dương nói, hắn mặc dù là Mạc Thanh Hà nhi tử, nhưng mà từ tiểu đi theo Trịnh Thanh Sơn, khó tránh khỏi sẽ không nhiễm một ít thói xấu. Chỉ là chúng ta cùng hắn cũng tiếp xúc không nhiều, tựa như ngươi nói, muốn phán định một người, tổng cũng muốn tiêu tốn một chút thời gian cùng tâm tư. Lạc Chính Thanh điểm đến là dừng, cũng không hướng sâu thảo luận, lại chuyển qua câu chuyện, nói lên một chuyện khác, vô song công tử cái này, đại ca là cái gì cần nhờ à cờ. Lạc Chính Dương cùng hắn nhiều niên huynh đệ, chỗ nào không biết hắn tâm tư, nói. Ngươi là lo lắng Lạc Kỳ Nhi à? Lạc Chính Thanh nói, ta nhìn cái này vị vô song công tử ngược lại là đối Lạc Kỳ Nhi rất là để bụng, nhưng mà Lạc Kỳ Nhi biểu hiện, tựa hồ cũng không phải kia nguyện ý. Lạc Chính Dương nhẹ nhàng khoát khoát tay, nghiêm mặt nói, Huyền Vũ vô song đã vì Lạc gia buôn đầu, vô luận như thế nào, Lạc gia cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, cần lấy khách quý chi lễ đối đãi. Hắn đã cùng Lạc Kỳ Nhi có quen biết, Lạc Kỳ Nhi tận một lần chủ nhà tình nghĩa, cũng là cấp bậc lễ nghĩa. Đến mức nhi nữ tình trường những sự tình này. Lạc Chính Dương văn nhã khuôn mặt hiện ra một vòng động lòng người ôn nhu, liền liền ánh mắt, cũng biến thành ôn nhu. Lạc Kỳ Nhi tính tỉnh, liền cùng với nàng nương đồng dạng. Nếu là nàng không muốn, cho dù ai cũng là miễn cưỡng không nàng. Có thể nàng nếu là thích, đó cũng là ai cũng ngăn không được. Thiên giới. Tao lão đầu tử cùng Bách Dương ngồi đối diện nhau, tại bọn hắn ở giữa, chính thả lấy kêu bản Hạo Cực Thiên Thượng Thần nhập thế lục. Tao lão đầu tử hơi có chút vẻ đắc ý, Bách Dương, ngươi nhìn, thiên mệnh an bài vẫn là đại thế chủ đạo, dù cho ở giữa có đến biến số, kết quả vẫn hội theo đại thế mà đi. Huyền Vũ đại lão bây giờ một lần nữa cùng Lạc gia thành lập liên quan, Phượng đại lão mượn trọng tỏa thanh một cơ hội, cũng đã đả động Lạc Chính Dương. Tiếp xuống hai vị đại lão chỉ cần một liên kết thượng tuyến, hết thảy đều sẽ một lần nữa trở về quỹ đạo. Bách Dương nhìn xem mặt lật về phía trước mở trang sách, phía trên là Vô Song chuyện một bộ phận. Huyền Vũ Vô Song một đường hộ tống Lạc Kỳ Nhi đến Thường Dương quận Thịnh An thành. Lúc này Lạc Kỳ Nhi đối Vô Song công tử đã là si tâm một mảnh, lại không hay nghĩ, liền liền Mộ Dung Thanh Nguyệt cũng đã đối Vô Song công tử phương tâm ám hứa. Lạc gia cảm niệm Vô Song công tử cao thượng, lại thấy hắn cùng Lạc Kỳ Nhi tình cảm rất sâu đậm, liền đã ngầm thừa nhận hắn là Lạc Kỳ Nhi tương lai vị hôn phu. Huyền Vũ Vô Song hướng Lạc Chính Dương nói rõ tứ công chúa Phượng Giao cùng tiểu lâu tình huống cặn kẽ, cũng cung cấp tứ công chúa đưa tới Ma Môn cùng Ngũ Hoàng tử tin tức, đề nghị Lạc gia cùng tứ công chúa đạt thành liên minh. Lạc Chính Dương đối tứ công chúa Phượng Giao bày ra năng lực rất là tán thưởng, tăng thêm Huyền Vũ Vô Song quan hệ, an nhịp với nhau, quyết ý toàn lực ủng hộ tứ công chúa thượng vị. Lạc Kỳ Nhi trở về Lạc gia về sau, tứ đại huyền cảnh mở lại, Lạc gia bắt đầu đối Ngũ Hoàng tử dưới cờ thế lực tiến hành đả kích. Ngũ Hoàng tử Phượng Dục liên tục gặp khó phía dưới, rất là nổi giận, để Thanh Mục Ma Vương đến Thịnh An thành trực tiếp hạ thủ bắt cóc Lạc Kỳ Nhi. Thanh Mục tiềm phục tại Lạc gia phụ cận 3 ngày, rốt cục nắm lấy thời cơ đem Lạc Kỳ Nhi đánh ngất xỉu, mang ra Thịnh An thành, lại ngoài ý muốn bị đột nhiên xuất hiện tiểu diệp tử chặn lại. Lúc này Phượng Giao cũng từ tiểu lâu trong tình báo phát hiện Thanh Mục tung tích, một đường truy tung ra khỏi thành, gặp ngay phải mang theo Lạc Kỳ Nhi trở về tiểu diệp tử. Tiểu diệp tử đem Lạc Kỳ Nhi ném cho Phượng Giao về sau, là xong rời đi. Phượng Giao mang theo Lạc Kỳ Nhi cùng Thanh Mục một cái bàn tay trở lại Lạc gia đại viện, Lạc Chính Dương cảm giác niệm Phượng Giao xuất thủ chi nghĩa, càng thêm kiên định duy trì quyết tâm. Huyền Vũ Vô Song đi qua quan sát, hướng Lạc Chính Dương đưa ra đề nghị, cải tiến Lạc gia phủ vân chiến giáp cùng phủ vân vũ khí. Lạc gia phủ vân hệ liệt trang bị, phía trước chút năm đã mua bán ra ngoài rất nhiều người cũng đã hiểu rõ vô cùng. Nếu như muốn tại chiến sự bên trong đưa đến càng lớn tác dụng, cần thiết chế tạo ra càng thêm cường lực khải giáp cùng vũ khí. Lạc Chính Dương đối Vô Song công tử đề nghị phi thường coi trọng, mời Vô Song công tử hiệp trợ cải tiến sự tình. Lạc gia chọn lựa môn hạ tốt nhất luyện khí sư, cùng Huyền Vũ Vô Song, Lạc Kỳ Nhi, Mộ Dung Thanh Nguyệt các loại người cùng một chỗ tiến nhập phủ vân huyền cảnh. Đi qua 3 tháng thời gian nhiều lần nếm thử, Huyền Vũ Vô Song rốt cục thành công đem Phượng Hoàng Hồn Linh dung nhập khải giáp cùng binh khí, chế tạo ra uy lực mạnh mẽ Phượng Hoàng Phù Linh giáp cùng Phượng Hoàng Phù Linh đao. Từ đó, Huyền Vũ Vô Song tại Lạc gia hy vọng cùng nhân khí cấp tốc thăng, vẹn vẹn thua ở Lạc Chính Dương. Nhìn đến đây, Bách Dương ngẩng đầu, nhìn xem tao lão đầu tử nói, đại khái đến xem, tình huống hiện tại, tựa hồ vẫn tại dọc theo thiên mệnh an bài đại thế vận hành. Có thể là giữa bọn hắn quan hệ, bây giờ lại đã phát sinh rất nhiều biến hóa. Huyền Vũ đại lão cùng Phượng đại lão, đến nay còn không có thu hoạch được Lạc gia minh sắc duy trì. Nếu như Lạc gia lựa chọn một mực duy trì Tam Thái tử, vậy tương lai hai vị đại lao tất nhiên cùng Lạc gia khai chiến. Vậy cái này phía sau thế cục, liền cùng thiên mệnh an bài đi ngược lại. Tao lão đầu tử lại giống như không có chút nào lo lắng, cặc cặc cười nói, Bách Dương, ngươi không được quên, cái này hai vị, đều là thiên giới đại lão. Hai người bọn họ liên thủ, cái gì mạnh mẽ? Lạc gia nếu như lựa chọn duy trì bọn hắn, tất nhiên là thuận theo thiên mệnh, vận may hương thịnh. Nếu như nhất định phải đứng tại đại lao nhóm mặt đối lập, nghịch thiên mệnh đại thế mà làm. Tao lão đầu tử tuôn ra một chuỗi khó nghe tiếng cười, chẳng lẽ hai vị đại lão còn không thể giải quyết một cái tiểu tiểu Lạc gia sao? Chương 203, xuất môn gặp Phan. Bách Dương như cũ có phần lo lắng nói, kia Mạc Trần đâu? Hắn có thể là trong này biến số lớn nhất. Tao lão đầu tử ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh, điềm nhiên nói, cái này nhất đoạn mệnh lý, hắn tham gia quá sớm, căn bản chính là tự chịu diệt vong. Nếu như hắn dựa theo ban đầu mệnh lý, tại Lộ Thiên Viễn thủ hạ tiếp tục cẩn nhẫn, không ngừng hắc hóa, thế nhưng cũng có thể thu hoạch được ta cho hắn an bài cơ duyên, thôn tinh ma công. Đợi đến Lộ Thiên Viễn cùng Thanh Mục vì tranh đoạt ma thần đỉnh lưỡng bại câu thương lúc, hắn lại ra tay, dùng thôn tinh ma công hấp thu Lộ Thiên Viễn cùng Thanh Mục nguyên khí. Thẳng đến hắn mang theo ma thần đỉnh tại ma vực đứng vững gót chân, mới có thể đủ nói đến lên cùng những này đại lao chân chính có sức đánh một trận. Mà bây giờ, tao lão đầu tử lạnh lùng nói, hắn liền chút tu vi ấy, lấy cái gì cùng hai vị đại lao đối kháng. Mạc Trần từ hội khách đường bên trong ra, liền không có dừng lại, trực tiếp hướng đại môn đi tới. Thứ hôn, nhân phẩm, lừa gạt, hoang ngôn. Những vật này tổng hợp cùng một chỗ, Mạc Trần không biết Lạc Chính Dương lúc này sẽ như thế nào đối đãi chính mình. Nhưng ở lúc này bị Lạc Chính Dương chất vấn, thực sự không phải một chuyện tốt. Dưới mắt Huyền Vũ Vô Song thể hiện rõ có chuẩn bị mà đến, ý đồ truy cầu Lạc Kỳ Nhi. Có thể Lạc Kỳ Nhi lại rõ ràng là không muốn cùng cái này nương nương Khang công tử cùng một chỗ. Nguyên bản Mạc Trần còn có thể bị đẩy ra, cho Lạc Kỳ Nhi chống đỡ hạ chẳng mặt, hóa giải một chút nguy cơ của nàng. Cứ việc không có Huyền Vũ Vô Song như vậy danh khí, nhưng mà Mạc Trần dù sao cũng là danh môn đại phái xuất thân. Tu vi mặc dù so ra kém Huyền Vũ Vô Song, nhưng ở người đồng lứa bên trong, cái kia cũng xem như xa xa dẫn trước, huống chi hắn còn nhỏ hơn tới mấy tuổi. Dùng điều kiện như vậy, làm một cái phá hôi, giúp Lạc Kỳ Nhi đỉnh một đỉnh đến từ gia đình áp lực, còn là đạt đến điều kiện. Nhưng ở cái này mấu chốt bên trên, chính mình lại đột nhiên tao ngộ Lạc Chính Dương tín nhiệm nguy cơ, thực sự là đại đại bất lợi. Nếu như Lạc Chính Dương thật định đem Lạc Kỳ Nhi hứa cho Huyền Vũ Vô Song, Mạc Trần tuyệt đối một vạn cái không đáp ứng. Mặc dù hắn cùng Lạc Kỳ Nhi hai người thường ngày, cho tới bây giờ, vẹn vẹn dừng ở cười hì hì đùa giỡn, tựa hồ cũng không có cái gì tiến một bước cử chỉ thân mật. Nhưng ở trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn đều đã chậm rãi thẩm thấu tiến đối phương sinh hoạt bên trong. Ngươi biết ta hỉ nộ, ta cũng minh bạch ngươi lo vui. Tình cảm giữa hai người, kỳ thật đã siêu việt bằng hữu bình thường phạm chủ. Lúc này, Huyền Vũ Vô Song như nghĩ đối Lạc Kỳ Nhi nhúng chàm, Mạc Trần tuyệt đối không thể cho phép. Cái này nương nương khang, căn bản chính là tự phụ tự luyến đến cực hạn. Nói cái gì thương tiếc thiên hạ nữ tử, trên thực tế, theo Mạc Trần, cái này ra hỏa chân chính yêu, sợ rằng vẹn vẹn chỉ có chính mình mà thôi. Mạc Trần còn nhớ rõ Lạc Kỳ Nhi lần thứ nhất nhìn thấy Huyền Vũ Vô Song lúc, cũng cùng những nữ sinh khác đồng dạng, đối cái này xoáy khí vô song giá hỏa phạm hoa si. Lúc kia, Huyền Vũ Vô Song lại đối nàng nhẹ nhàng nhàn nhạt, cũng không có bất kỳ cái gì nhìn với con mắt khác. Thần binh thưởng giám hội về sau, Lạc Kỳ Nhi đối Huyền Vũ Vô Song nhiệt tình bỗng nhiên thay đổi đột ngột, cho dù là nói chuyện phiếm trò chuyện đến hắn, cũng cơ hồ đều không có bất kỳ gợn sóng nào. Mà vừa lúc cũng là kia về sau, Huyền Vũ Vô Song mới tựa hồ đột nhiên lại đối Lạc Kỳ Nhi sinh ra cực kỳ hương thịnh thú. Đây chính là cái này chủng hậu cung nam chính phương thức tư duy, khắp thiên hạ nữ nhân, đều hẳn là vây quanh hắn chuyển. Chỉ có hắn có thể cự tuyệt người khác tuyệt đối không thể cự tuyệt hắn. Chính là Lạc Kỳ Nhi thái độ trước sau biến hóa, không còn đối Huyền Vũ Vô Song ôm lấy thiếu nữ ảo tưởng, ngược lại kích thích Huyền Vũ Vô Song cực đoan tự phụ tự tôn tâm. Hắn theo đuổi kỳ thật cũng không phải Lạc Kỳ Nhi bản nhân. Hắn chỉ là tại truy hồi thuộc về Vô Song công tử vô thượng quang hoàn cùng vinh quang. Chân trái bước ra, bước qua Lạc đại gia viện cao cao khóa cửa. Gió mát phất phơ thổi, mang theo một tia cây cối tươi mát hương vị. Mạc Trần hít sâu một hơi, đi ra Lạc gia đại viện. Huyền Vũ Vô Song năng lực, hắn là kiến thức qua. Sợ rằng so với cái này Thanh Mục Ma Vương, cũng không kém là bao nhiêu. Mà chính mình mặc dù có ẩn tàng Kim Vân Ma Công còn có hồn quyết, nhưng mà cùng Huyền Vũ Vô Song so ra, vẫn kém đến rất xa. Thế nhưng, đã thiên mệnh đều có thể làm trái, thì sợ gì một cái Huyền Vũ Vô Song. Dù cho bị Lạc Chính Dương chất vấn, hắn cũng không thể ngồi nhìn Lạc Kỳ Nhi rơi vào Huyền Vũ Vô Song cái hố to này bên trong. Lạc Kỳ Nhi, đừng lo lắng, ta tới giúp ngươi. Ngoài đại viện, Tiểu Diệp Tử hai tay chắp sau lưng, chính buồn bực ngán ngẩm đứng tại ven đường, phảng phất đã đợi thật lâu. Ngươi so ta dự đoán, còn muốn tới chậm. Tiểu Diệp Tử nết miệng nói y. Mạc Trần sửng sốt một chút, ngươi, vì cái gì tại nơi này? Tiểu Diệp Tử nết miệng nhỏ cười một tiếng, đi theo ngươi xem náo nhiệt ta. Ngươi không phải muốn đi cướp cô vợ trẻ sao?